Chương 105, người này rất bao che khuyết điểm, 2, chương 105, người này rất bao che khuyết điểm, 2, Tùng Văn Trường kiếm ở trong không khí hành tẩu rất tơ lụa, không mang theo bất luận cái gì bàng bạc khí tức, không có bao nhiêu lực lượng cảm giác, nhưng là tại không gì sánh được tinh chuẩn bắt được đối phương trường kiếm xu thế sát na, một cỗ dị thường hung hãn chất khí, lại là ầm vang tại Tề Vũ thể nội bộc phát. Mặt đất kịch chấn. Một cỗ cương mãnh tuyệt luân lực lượng, tựa như là một thanh vô hình đại truy, dọc theo Tề Vũ cổ tay mãnh liệt gõ đi ra. Khi, tựa như là tiệm thợ rèn con bên trong rèn sắt, hai thanh kiếm trên thân kiếm toát ra một đoàn tia lửa chói mắt. Mên ngông khí kình tạo thành một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng, dọc theo hai người thần kiếm ra bên ngoài quyết trường. Xoẹt xoẹt. Thân thể hai người chung quanh đều có quang mang trong suốt đang lóe lên, tại xé rách. Hộ thể chân khí đều đang chịu đựng phá toái kình khí xé rách. Thật cường hãn chân khí va chạm, lực lượng thật đáng sợ. Bùi Vân Cử hô hấp hơi ngừng lại, nếu không phải gặp qua Âm Thập Nương cùng Phùng Thúc Thanh so kiếm, đây chính là trước đó trong mắt của nàng những cái kia chí cường kiếm sư so kiếm lúc vốn có bộ dáng. Tề Vũ cùng Tần Khổ hai tên kiếm sư thân thể đều giống như lúc bằng sắt, không nhúc nhích tí nào. Hai người trường kiếm tại trong khoảnh khắc gặp lại lần nữa. Khi thân kiếm cùng thân kiếm lôi cuốn lấy lực lượng cường đại lần nữa va chạm, Tần Khổ lông mày thật sâu nhíu lại. Hắn đã sớm biết Tề Vũ chân khí 10 phần cương mãnh, nhưng không nghĩ tới vậy mà cương mãnh đến trình độ như vậy. Sớm làm đủ chuẩn bị, không nghĩ tới Tề Vũ cũng căn bản không có cải biến chiến pháp, cũng chưa trực tiếp rơi vào hạ phòng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Tề Vũ trong tay Tùng Văn Trường kiếm phẩm chất không tốt, lúc này có loại sắp bị hắn đánh gãy cảm giác. Vậy mà lúc này, Cố Lưu Bạch nhìn xem Tề Vũ trong tay thanh trường kiếm kia, lại là hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Rõ ràng là một thanh trường kiếm. Hắn nhìn qua giống đao bộ tuổi. Tuyệt đại đa số người nhìn chính là náo nhiệt, hắn nhìn chính là chi tiết. Trường kiếm trên kiếm phong có mấy cái lỗ hổng, trên thân kiếm Tùng Văn ở giữa có sáng lấp lánh gốc dạ đang phát sáng, rõ ràng đã có vết nứt. Mùi vị kia hắn quen thuộc a. Vâng. Tề Vũ hướng phía trước bước ra nửa bước, chân khí trong cơ thể hắn lại lần nữa ầm vang bộc phát. Một nguồn sức mạnh đáng sợ dọc theo trường kiếm trùng kích đến trên người hắn. Khi trường kiếm cùng trường kiếm va chạm, còn tại dầu dĩ muốn hay không kéo dài khoảng cách, muốn hay không cải biến chiến pháp, Tần Khổ trực tiếp liền bị đẩy lui ra ngoài. Tần Khổ cũng không như vậy sinh ra lệ khí, hắn ngược lại hít sâu một hơi, bình phục thể nội chấn động không chịu nổi chân khí đồng thời, yên lặng về sau lướt đi. Hắn đã xác định chân khí của mình pháp môn dù là cùng bình thường chân khí pháp môn so sánh có chỗ đặc thù, nhưng mà lại vẫn như cũ không có khả năng về mặt sức mạnh cùng đối phương chống lại. Tề Vũ huy kiếm, hắn hiển nhiên không muốn thay đổi chiến pháp. Cả người hắn lấy một loại hơi có vẻ vụng về tư thái sập đứng lên, trường kiếm trong tay mang theo tiếng gió gào thét, không có chút nào hoa xảo hướng phía Tần Khổ đỉnh đầu chém xuống. Tần Khổ khoảnh khắc hạ quyết định, hắn hai đầu gối hơi gấp, mãnh liệt hấp khí. Bộ ngực của hắn phồng lên, chân khí trong cơ thể theo tâm niệm của hắn, mãnh liệt phóng tới hắn cầm kiếm tay phải. Khi hai kiếm lần nữa liều mạng, phốc, Tần Khổ trong miệng tuôn ra một chùm huyết vụ, trên mặt của hắn lộ ra một chút thần sắc thống khổ, nhưng ánh mắt lại là hết sức kiên nghị. Trường kiếm trong tay của hắn run rẩy không ngừng, loại này run rẩy trực tiếp lan tràn đến cánh tay của hắn, thân thể của hắn. Một kích này hiển nhiên đã đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng là như hắn lúc trước suy nghĩ như thế, Tề Vũ trong tay chuôi kia Tùng Văn Trường kiếm gãy vỡ ra đến. Ở đây tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Tề Vũ trường kiếm trong tay chỉ còn lại có dài đến một xích một đoạn. Cố Lưu Bạch lại ngược lại cười. Lần này tốt, cảm giác quen thuộc hơn. Tần Khổ hướng một bên lướt đi, trong tay hắn trường kiếm màu đen nghiêng nghiêng điểm hướng Tề Vũ bên eo. Nhưng vào đúng lúc này, Tề Vũ kiếm trong tay triệt để nổ tung. Tề Vũ cả người tựa như là một cái cự đại cọc sắt hung hăng trùng kích trên mặt đất. Cơ hồ tất cả trong nhã thất cái bàn phát ra kèn kẹt khó nghe di động âm thanh, chén trà ở trên bàn có chút nhảy lên. Phá toái kiếm phiến theo hắn kiếm thế huy sái, tựa như là rất nhiều tên tiễn thủ đồng thời kích xạ ra mũi tên một dạng đánh vào Tần Khổ trên thân. Tần Khổ cả người như bị sét đánh. Hắn hộ thể chân khí ngăn không được những kiếm này phiến đâm vào, trên thân lập tức dâng lên mấy chục đóa huyết hoa. Kết thúc. Xem xét những cái kia kiếm phiến đánh trúng vị trí, Bùi Vân Cử liền biết trận chiến này đã phân ra được thắng bại. Trừ phi Tần Khổ không muốn sống, nếu không sau đó hắn nhất định phải lập tức xử lý thương thế, lập tức cầm máu. Quý khách lại thắng. An Quý kinh hỉ bạt phần. Nhìn thấy Bùi Vân Cử cùng Cố Lưu Bạch thắng tiền, hắn cùng mình được tiền tài một dạng vui vẻ. Ngươi không phải phải dùng người. Cố Lưu Bạch do dự thời gian một hơi thở, thấp giọng đối với Bùi Vân Cử nói ra, người này nếu là nhân phẩm không có vấn đề gì, ngươi có thể mời chào liền hết sức mời chào. Ngươi nói cái này Tề Vũ, vì cái gì? Bùi Vân Cử lông mày lập tức nhíu lại. Không nói đến che màn trên pháp hội đã có người mua người này đầu người, người này cổ lỗ dáng vẻ, nàng cũng không thích. Nàng là người trẻ tuổi, nàng ưa thích chiều khí phồn thịnh, nhìn qua đặc biệt linh hoạt lại thích gây sự tình loại kia. Nhưng nàng biết Cố Lưu Bạch nói như vậy, liền nhất định có hắn lý do. Nói như thế nào đây? Người này tu kiếm, đã đăng đường nhập thất. Cố Lưu Bạch nói khẽ, ta không biết hắn dừng lại tại Ngược Ly Phường phải chăng còn có khác nguyên nhân, nhưng hắn tại Vĩnh Ninh tu chỗ liên tiếp chiến đấu, hẳn không phải là vì nhiều thắng bạc, mà là vì tu hành. Đăng đường nhập thất. Bùi Vân Cử sững sờ. Nàng nhớ kỹ Cố Lưu Bạch nói với nàng qua, chết tại Âm Thập Nương dưới kiếm Khâu Bạch Vũ còn căn bản không có nhập môn, ngay cả nội tình đều không có đánh tốt. Cố Lưu Bạch rất khẳng định nhẹ gật đầu. Cái này Tề Vũ hiện tại tiến hành tu hành, không phải liền là trước đó Long Bà để hắn tiến hành tu hành. Nếu không có danh sư chỉ điểm, chính mình ngộ đến tầng này, vậy liền nói rõ người này theo tu vi chân khí không ngừng cường đại, kiếm đạo tu vi cũng sẽ càng ngày càng mạnh, dù sao tuyệt không phải phàm vận. Vậy ta phải cực kỳ nhìn xem hắn. Nếu là thay cái khác môn phiệt tử đệ, khi biết có nhân vật lợi hại muốn giết người này dưới tình hình, có lẽ sẽ nhịn đau cắt thịt, tận lực không treo chọc không biết được nhân, nhưng Bùi Vân Cử cùng những con em quyền quý kia không giống với. Càng đâm kích thích sự tình nàng càng là vui vẻ làm. Ngay sau đó nàng liền đem Tề Dũ nhìn thành vật trong bàn tay, cảm thấy nhất định phải bảo trụ người này đầu người. Cùng làm một lần kia che màn pháp hội khách hành hương, làm người mới, cùng những ngày lao hương khách đối nghịch, rõ ràng rất thú vị. Thắng nhiều như vậy, hạ bao nhiêu chú? Lại là tiểu nương bị kia. Chiến đấu kết thúc, hiện trường quần chúng điểm chú ý cấp tốc bị hồ cơ trong tay khay gỗ hấp dẫn. Mỗi một trận tiền đặt cược sẽ lập tức kết toán, những bạc kia cùng đồng tiền sẽ ở giếng trời biên giới trên một mặt bàn kiểm kê hoàn thành, sau đó do hồ cơ đưa đến từng cái hào khách chỗ trên bàn có thể là trong nhà thất. Đây cũng là Nhược Ly Phường dùng để kích thích hào khách bọn họ đặt cược hào thủ đoạn. Những này khay gỗ bên trong rõ ràng có một trong đó bạc vụn nhiều đến dọa người. Trận này mua Tề Dũ người thắng cùng mua Tần Khổ người thắng kỳ thật không sai biệt nhiều, có thể thắng nhiều như vậy bạn, nói rõ người này hạ trọng chú. Kết quả hơi nghe ngóng một chút, lại là cái kia phách lối kiểu nộn tiểu nữ. Bùi Vân Cử là rất hiểu như thế nào được tiện nghi còn quay mẽ. Bạc đưa tới đến nhà thất, nàng liền để hồ cơ bưng khay gỗ đưa đến lan can bên cạnh, đối với phía dưới lộ ra, sau đó chắp tay nói, đà tạ a chư vị. Nhìn không ra a. Đoạn này ngài bình thường nói chuyện tinh tế trầm trầm, ngay cả cái con muỗi đều đập không chết dáng vẻ, ở loại địa phương này dĩ nhiên như thế phách lối, càng như thế tương phản. Lầu ba cái kia người mặc hắc điêu mau bảo tử tuổi trẻ công tử là thua tiền nhiều nhất, nhưng hắn nhìn xem Bùi Vân Cử bộ này muốn đánh bộ dáng lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng. Đang 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 đang. Kịch liệt tiếng bước chân tại Bùi Vân Cử cùng Cố Lưu Bạch chỗ gian tinh thất này bên ngoài vang lên. An Quý biến sắc, nhưng hắn mới đứng ở cửa ra vào, liền bị người cưỡng ép đẩy ra. Thò vào thân tới là một tên người mặc xanh nhạt sắc cẩm bào thiếu niên. Cái này mặt người như con ngọc, mày kiếm mắt sáng, dáng dấp nhìn rất đẹp, chỉ là lúc này sắc mặt rất âm trầm, tựa như là bao phủ mây đen. Đoan ngải, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn a. Hắn nhìn xem Bùi Vân Cử chính là cười lạnh. Bùi Vân Cử vẩy một cái lông mày, ngươi là ai a? Thiếu niên này trì trệ, chợt giận dữ, Đoan ngải, ngươi chơi chiêu này. Bùi Vân Cử mặt không biểu tình, ngươi đến cùng là ai? Quý khách đang quý như thế nào nhìn không ra người này là tìm đến phiền phức hắn muốn lên trước nói chuyện. Lan. Nhưng hắn mới lối ra hai chữ, liền bị thiếu niên này uống đoạn. Thốt ngươi cái Đoan ngải, mấy ngày không gặp có khí phách như vậy. Ta hỏi ngươi là ai? Thiếu niên này bị Bùi Vân Cử vừa quát, cũng có chút cứ thế, vô ý thức nói ta Trương Thừa Phong người không biết. Bùi Vân Cử mặt không chút thay đổi nói, không biết. Cố Lưu Bạch kém chút cười ra tiếng. Hắn xem chừng Bùi Vân Cử là thật sự không biết. Mấu chốt Bùi Vân Cử còn lại bồi thêm một câu, A Miêu A Cẩu nào ta đều muốn quen biết sao? Trương Thừa Phong giận tí mặt, phụ thân ngươi tại phụ thân ta thủ hạ làm việc, ngươi cũng dám nói như vậy. Thì ra là như vậy. Bùi Vân Cử lập tức cười, ta lại không dưới tay ngươi làm việc, ta dựa vào cái gì muốn biết ngươi? Lầu ba công tử trẻ tuổi khoảng cách Bùi Vân Cử cũng không tính quá xa. Loại này nhã thất bản thân lại như cùng rộng mở cửa hàng, trước đó Cố Lưu Bạch nói chuyện đều phải đụng lấy Bùi Vân Cử lỗ tai, thanh âm rất dễ dàng truyền đi. Trương Thừa Phong tiến căn này nhã thất náo sự, toàn trường người liền tự nhiên từ các phương vị chăm chú nhìn, công tử trẻ tuổi cũng là duỗi dài lỗ tai cố gắng lắng nghe. Không sai, hắn như chút được gánh nặng, đây là không thể giả được Bùi Vân Cử. Trương Thừa Phong bình thường tại Đoàn Thị huynh muội trước mặt bá đạo đã quen, căn bản không nghĩ tới Đoàn ngải hôm nay cũng dám nói như vậy. Hắn một chút liếc thấy một bên giữa im lặng xem trò vui Cố Lưu Bạch, lập tức cảm thấy hôm nay chi khác biệt là có người này tại chỗ dựa. Hắn lập tức ánh mắt lạnh xuống, đe dọa nhìn Cố Lưu Bạch đạo, ngươi lại là người nào? Cố Lưu Bạch lập tức nói, cái này nhưng không liên quan chuyện của ta. Trương Thừa Phong không ngờ đến hắn như thế sợ, sững sờ đằng sau lập tức cười lạnh, vậy còn không lăn ra ngoài. Cố Lưu Bạch nhíu mày, ngươi cái này coi như không nói đạo lý. Trương Thừa Phong không hiểu lửa cháy, không nói đạo lý thì như thế nào? Cố Lưu Bạch mỉm cười, vậy ta cũng không cần giảng đạo lý. Bùi Vân Cử ngược lại biến thành xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, xúi giục nói nếu không hai người các ngươi xuống dưới đánh một trận. Đừng nói giỡn. Cố Lưu Bạch nói một câu, Trương Thừa Phong trên mặt lộ ra trào phúng ý vị, hắn coi là Cố Lưu Bạch không dám, nhưng không có nghĩ đến Cố Lưu Bạch sau đó nói một câu, hắn không phải đối thủ của ta, đây không phải rõ ràng khi dễ hắn sao? Bùi Vân Cử con mắt lập tức sáng lên. Nàng đối với Cố Lưu Bạch hiểu rất rõ. Người này bình thường điệu thấp rất, đối với mình không có chỗ tốt ra mặt sự tình căn bản không làm. Nhưng lần này hắn lại hiển nhiên là muốn hảo hảo giáo huấn Trương này Thừa Phong. Đánh, mau đánh. Cái này tới cửa gây sự nếu là không dám tiếp, vậy liền thật mắc cỡ chết người a. Bốn phía thanh âm đánh trống reo hò lập tức đi lên. Trương Thừa Phong đâm lao phải theo lao. Người trẻ tuổi chính là thích sĩ diện, không dám đánh thế mà cũng đón đỡ. Cố Lưu Bạch đột nhiên lớn tiếng nói câu này, đã như vậy, ta ở phía dưới chờ ngươi. Nói xong hắn lập tức liền lật ra lan can, nhảy xuống. Trương Thừa Phong nghĩ thầm chính mình vừa rồi cũng không nói chuyện, cũng không có đáp ứng á còn có một chiêu này. Bùi Vân Cử vui vẻ. Nàng nhìn ngay lập tức lấy Trương Thừa Phong, nói nghị không ra Trương huynh sảng khoái như vậy, quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Ngươi mẹ nó Trương Thừa Phong mặt đều tái rồi. Dù sao cũng là thiếu niên tầm tính, bầu không khí đều đến cái này, hắn lại không ra sân, sau này còn có mặt mũi đến Nhược Ly Phường tới chơi. Huống chi đối phương nhìn qua cũng không ra sao, chẳng lẽ còn thật ăn chắc chính mình. Tiếp đến, hắn thả người nhảy ra ngoài, đồng thời một tiếng tiêu sái hét lớn. Đi theo phía sau hắn mấy tên người hầu lập tức có người đưa tay ném một cái, một thanh màu trắng vỏ kiếm trường kiếm hướng phía hắn rơi đi. Trương Thừa Phong đưa tay về sau chụp tới, lại là mò cái không. Chờ hắn kịp phản ứng, lại phát hiện Cố Lưu Bạch dẫn theo thanh kiếm kia đi tới tràng tử trung ương. Trương Thừa Phong nhất thời không có kịp phản ứng, nói, đó là của ta kiếm. Ta biết ta, nhưng bây giờ không phải là bị ta cướp tới sao? Cố Lưu Bạch cười cười, hướng phía hắn dương lên kiếm trong tay, không cần để ý nó qua lại. Trương Thừa Phong không thể tin nhìn xem hắn, có thể không thèm để ý sao? Đó là của ta kiếm, a đem kiếm trả lại hắn. Quát to một tiếng tại Bùi Vân Cử trong nhã thất nổ vang. Cố Lưu Bạch khinh thường ngẩng đầu nhìn tên kia hung thần ác sát người hầu, bình tĩnh nói, hoặc là ngươi cũng xuống. Tên kia người hầu không nghĩ tới gã thiếu niên này chấn định như thế tự nhiên, nhất thời sửng sốt. Cố Lưu Bạch tiếp lấy lạnh nhạt nói, kiếm của mình đều nhìn không bền vững, còn muốn dựa vào người khác cướp về à? Nói rất hay. Lầu Ba công tử trẻ tuổi nhịn không được đánh ra lan can cười to, kiếm của mình bị người dễ dàng như thế đoạt đi, lại có thể trách ai? Bùi Vân Cử lúc này mới chú ý tới người này, nàng lập tức lấy làm kinh hãi, người này làm sao cũng tại U Châu. Chứ nàng bên ngoài, những người còn lại ngược lại là căn bản không biết công tử trẻ tuổi này, nàng trô nhã thất cái kia mấy tên người hầu đều là lạnh lùng nhìn công tử trẻ tuổi một chút, trong đó có một tên người hầu bay ra lan can, rơi vào Trương Thừa Phong sau lưng. Tại một đám quần chúng tiếng mắng chửi lối ra trước đó, tên người hầu này đem một thanh trường kiếm nhét vào Trương Thừa Phong trong tay, cũng tại hắn bên thai nói khẽ, công tử cứ việc buông tay hành động, ngươi không cần suy nghĩ, chỉ cần đem trên sông tuyết bay, thuyền cô độc năm trăng, kiếm đoạn thiên sơn ba chiêu kia một mạch xuất ra, nhất định có thể cầm xuống người này. Trương Thừa Phong hoàn toàn yên tâm, nói biết, người này xảo trá, nói nhiều nhất định cho đối phương thời cơ lợi dụng. Ngươi nói bắt đầu, liền trực tiếp sử xuất ba chiêu này, không cần cho hắn bất kỳ phản ứng nào chỗ trống. Tên người hầu này túi thấp đầu, nhanh chóng nói xong, liền nhanh chóng thối lui đến bên sân. Trương Thừa Phong lòng tin lập tức, khoe miệng của hắn lộ ra tự tin ý cười, tiến lên một bước, nhìn xem Cố Lưu Bạch đạo, đến chiến. Tốt. Cố Lưu Bạch đứng thanh. Trương Thừa Phong còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hoa mắt. Phí một tiếng, hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như bị phi nhanh xe ngựa đụng trúng ngực, cả người không tự chủ được liền về sau quẳng bay ra ngoài. Tên kia người hầu đột nhiên ngẩng đầu, vô ý thức đưa tay đi bắt, nhưng Trương Thừa Phong đã ngã tại trước người hắn, hai mắt cực kỳ vô tội nhìn xem hắn, tựa hồ muốn nói, ba chiêu kia ta cũng không kịp làm, a Bùi Vân Cử cười đến đều đau bụng. Không được, không công bằng. Hắn đây là chưa chuẩn bị xong, nhất định phải lần nữa tới qua. Nhưng nàng hay là vị lan can, lòng đầy căm phẫn kêu to. Trương Thừa Phong vừa mới bị tên kia người hầu đỡ dậy, nghe được Bùi Vân Cử tiếng kêu, hắn kém chút hai chân mềm nhũn lần nữa té ngã trên đất. Hắn không phải người ngu. Đối phương thân pháp kia, hắn coi như đến 100 lần cũng là thuần túy bị đoạt phần. Trước đó tên kia ném kiếm cho Trương Thừa Phong người hầu cũng lặng yên không tiếng động cấp xuống dưới. Ánh mắt của hắn cực kỳ lạnh lùng âm hiểm nhìn Cố Lưu Bạch, nói người trẻ tuổi, người rất phách lối. Cố Lưu Bạch mỉm cười, nhìn xem Trương Thừa Phong nói đối với, Trương Thừa Phong ngươi vừa mới là có chút khoa trương. Phụ thân ngươi là người ta cấp trên thì như thế nào, ngươi cũng không thể bởi vậy ý thế hiếp người à. Đồ hỗn trướng, ta nói ngươi hôm nay làm sao như thế thích ra đầu ngọn gió, nguyên lai là cho người ta ra mặt. Bùi Vân Cử lập tức trở lại tương lai. Cố Lưu Bạch người nào? Đây là có thể tại thổ phiền đại quân dưới mí mắt cùng Cách Tang bị kiếm, giết chết Cách Tang thất phẩm người tu hành. Người này bình thường tuyệt đối không hứng thú khi dễ Trương Thừa Phong mặt hàng này. Cái này thuần túy là muốn cho Đoàn thị huynh muội xuất khí cùng chỗ dựa a. Nghe Trương này Thừa Phong khẩu khí, Đoàn Ngải cùng Đoàn chức vi phụ thân hẳn là muốn nhìn Trương Thừa Phong phụ thân sắc mặt. Mà Đoàn Ngải cùng Đoàn chức vi chỉ sợ ngày bình thường không ít tụ người này khí. Chỉ là hiện tại Đoàn Ngải cùng Đoàn chức vi đã là Cố Thập Ngũ người bên cạnh á, Trương gia đại sự không ổn. Chương 106, gia hành đồng loại. Chương 106, gia hành đồng loại là cố ý gây chuyện. Hai tên người hầu trên khuôn mặt đều hiện lên ra một tia sát ý. Cố Lưu Bạch thở dài. Quan ngoại người nhìn như hung thần ác sát, nhưng nếu muốn ở một đầu thương lộ bên trên lâu dài làm ăn, đại đa số thời điểm là giảng quý củ. Nhưng trong quan những quyền quý này lại rõ ràng không nói. Bọn hắn sẽ không muốn chuyện này là ai lên cớ, sẽ chỉ nghĩ đến ai gãy mặt mũi của bọn hắn, liền muốn để cho người ta bỏ ra đủ nhiều đại giới. Hắn nguyên bản là Đoàn thị huynh muội ra mặt, thuận tiện đùa một chút những người này, để Bùi Vân Cử cao hứng bao nhiêu cao hứng. Bùi Vân Cử trước đó tích tụ quá sâu, ảnh hưởng tới thương thế, tuy nói hắn đối chứng làm thuốc, nhưng vẫn là muốn để nàng nhiều hơn tâm tình tư sướng. Chỉ là bây giờ nhìn lấy hai người này trong mắt sắc ý, hắn lại ngay cả đùa tâm tình của bọn hắn cũng bị mất. Hắn dương lên trong tay còn chưa ra khỏi vỏ trường kiếm, nhàn nhạt nhìn xem hai tên người hầu, các ngươi ai từ trong tay của ta thu hồi thanh kiếm này? Trong sân lập tức yên tĩnh trở lại. Rất nhiều nguyên bản chuẩn bị giúp hắn quát mắng cái này hai tên người hầu người đều dừng lại. Gã thiếu niên này là muốn trực tiếp khiêu chiến cái này hai tên người hầu. Đối với hai tên người hầu mà nói, đây quả thực là đưa tới cửa một món lễ lớn. Cuồng vọng. Tên kia trước đó ném kiếm người hầu nhẹ răng cười lên tiếng, trong cơ thể hắn chân khí trong chốc lát cuồng bạo du tẩu, một cái cú sốc liền đưa tay hướng phía Cố Lưu Bạch chụp tới. Chân khí phát sáng từ trong huyết nhục chảy ra, tay của hắn tại rỗi ra lúc da thịt cũng đã biến thành màu đồng cổ. Cái tay này nhìn như là chụp vào Cố Lưu Bạch trong tay thanh trường kiếm kia, kỳ thực là thuận thế quét về phía Cố Lưu Bạch eo. Một chảo này nếu là bắt trúng, Cố Lưu Bạch nội phủ nhất định trọng thương. Bùi Vân Cử nhìn thấy Cố Lưu Bạch trong mắt xuất hiện lạnh lẽo ý vị, tựa như là trong cánh đồng hoang vu phơi nắng sói đột nhiên phát hiện con mồi. Nàng nghĩ đến Cố Lưu Bạch tại Hắc Sa Ngoa đã nói trường sinh trời cũng không thể khi dễ ta, ai muốn giết ta, liền muốn chuẩn bị trước rơi hai tầng ra. Đây chính là thiếu niên này giản dị nhất mà đạo lý đơn giản. Trong sân đột nhiên vang lên rõ ràng xương vỡ âm thanh. Tên kia người hầu tay không có chụp vào Cố Lưu Bạch bên hông, mà là trôi kiếm gặp lại. Trôi kiếm đi lên hơi sách, sau đó không gì sánh được âm tản tại giữa tấc vương phát lực, đập vào trên mu bàn tay của hắn. Toàn bộ mu bàn tay xương cốt trong nháy mắt vỡ vụn. Đau đớn kịch liệt để tên này người hầu trong nháy mắt phát ra một tiếng thê lương bi thảm. Cố Lưu Bạch trong tay liền vỏ trường kiếm nâng lên, không có chút nào dừng lại đâm tới tại cái hông của hắn. Phúc. tên người hầu này thể nội vang lên rất nhỏ vỡ tan âm thanh. Đòn lại trả đòn. Tên người hầu này muốn dùng thủ đoạn âm hiểm để lại cho hắn nghiêm trọng ám thương, vậy hắn liền dùng thủ đoạn giống nhau đối phó tên người hầu này. Ở đây rất xem thêm khách đều là có ánh mắt. Nhìn thấy gã thiếu niên này bình tĩnh như vậy, thần sắc lại quả quyết như vậy, thi triển tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, không khỏi đều sinh ra hàn ý trong lòng. Lúc trước tên kia một mực để điểm Trương Thừa Phong, người hầu sắc mặt kỳ biến. Hắn là Trương Thừa Phong giáo viên một trong, hắn trực giác thiếu niên này vừa rồi thủ đoạn, ngay cả hắn lên đi đều đỡ không nổi. Cố Lưu Bạch biết tên kia bị đâm thương thận, người hầu cũng không có sức tái chiến, hắn liền tự mình lắc đầu cảm thán, liền cái này cũng muốn cầm về thanh kiếm này. Tốt. Lầu ba tên kia công tử trẻ tuổi thấy như si như say, đưa tay đánh ra lan can, lớn tiếng hoan hô. Bùi Vân Cử đột nhiên cười cười, đối với hai cái còn đứng thẳng bất động ở sau lưng nàng Trương gia người hầu nói, nếu không các ngươi cũng xuống dưới được rồi, ta nhìn một cái hai cái là cầm không trở về các ngươi thanh kiếm kia. Tính toán. Trương Thừa Phong quá hoảng hốt, hắn thật là chưa từng gặp qua loại tràng diện này. Hắn coi được giãn được, ngay sau đó lên đường, thanh kiếm này chúng ta từ bỏ, liền tặng cho ngươi. Nhưng là Cố Lưu Bạch lắc đầu, ngươi nói không cần là không cần. Vậy ta rất không mặt mũi, huống chi thanh kiếm này quá kém, ta kiên quyết không cần. Lần này nào chỉ là Trương Thừa Phong, tuyệt đại đa số quần chúng đều kinh sợ. Đây là đối phương nhận sợ hãi đều không được. Tốt. Ta vui vẻ chi. Lầu ba công tử trẻ tuổi lại là lần nữa vỗ tay lớn tiếng khen hay. An Quý thẳng nuốt nước miếng. Hắn tại Nhược Ly phường nhiều năm như vậy, cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng tối nay chẳng diện này, hắn cũng không biết đến. Cái này từng cái người trẻ tuổi, tựa hồ cũng quá mức cổ quái. Lần ta Trương gia không người sao? Trương Thừa Phong tên kia giáo viên nghiêm nghị quát. Cố Lưu Bạch hướng về phía hắn nhe răng cười một tiếng, nếu không ngươi đến. Tên kia giáo viên cùng hắn ánh mắt một đôi, đúng là không khỏi lui nửa bước. Bùi Vân Cử châm ngòi thổi gió, nhanh lên a, làm hắn. Nàng dù sao thông minh, lúc này đã đi theo Cố Lưu Bạch mạch suy nghĩ. Cái này Cố Thập Ngũ hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm cho triệt để. Hắn lần này nhất định phải bước ra Trương gia lợi hại một chút người tu hành, sau đó cho giao hấn, kể từ đó, liền có thể để Trương gia sau này không dám tùy tiện đối phó Đoàn thị huynh muội. Ở trong quan trường, so đấu xưa nay không là quan giai, mà là chỗ dựa. Lên a. Làm gì, nhiều như vậy tên hắn tử, còn sợ một thiếu niên lang. Trương gia thật không người. Giáo viên kia nghe dạng này đánh trống gieo họ, xấu hổ giận dữ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng hắn cũng trong nháy mắt hạ quyết tâm, quay đầu đối với trên lầu còn chưa nhảy xuống cái kia hai tên người hầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu bọn hắn đi mời người. Tiếp lấy hắn liền tiến lên một bước, nắm lấy vừa rồi đưa cho Trương Thừa Phong thanh kiếm kia, hai con mắt híp lại nói, đã như vậy, vậy ta tới trước lĩnh giáo cao chiêu. Cố Lưu Bạch hướng về phía hắn cười cười. Giáo viên này sợ hãi cả kinh, hắn trực giác Cố Lưu Bạch tựa hồ một kiếm liền muốn đâm về hắn bụng dưới. Hắn theo bản năng đi phía trái bên cạnh lướt đi, nhưng mà thiếu niên cũng chưa hề đụng tới. Tại sao có thể như vậy? Giáo viên này nghĩ mãi mà không rõ. Trung quanh một đám quần chúng cũng nhìn không rõ. Thiếu niên này một điểm động tĩnh đều không có, ngươi người này đột nhiên phản ứng lớn như vậy làm gì? Cố Lưu Bạch tự nhiên biết đây là có chuyện gì. Đây là Âm Thập Nương truyền cho hắn kiếm chiêu. Trải qua Quách Bắc Khê 3 năm côn đồng giáo dục đằng sau, hắn học kiếm chiêu học đặc biệt nhanh. Bình thường kiếm chiêu, hắn vừa học liền biết. Cho dù là Thương Lãng kiếm tông lớp sóng kiếm quyết bên trong tinh diệu kiếm chiêu, hắn 3 ngày có thể học 20 chiêu. Nhưng Âm Thập Nương truyền cho hắn hư không thất kiếm, hắn đến bây giờ cũng mới học xong 3 kiếm. Mặc dù chỉ là cho xương kiếm trúc cơ kiếm pháp, nhưng thật là có chút khó, có chút mạnh. Kiếm thứ nhất liền gọi là ý kiếm rơi. Đơn giản mà nói, chính là không có chân chính xuất kiếm, nhưng kiếm ý đã rơi xuống. Đây là muốn điều động một chút khí cơ, cùng sử dụng chân khí lặng yên cải biến một chút không khí lưu động, làm cho đối phương trong nháy mắt sinh ra đầy đủ đạo giác, lừa dối cảm giác. Bất quá hôm nay cục diện có chút phức tạp, chỉ sợ có che màn trên pháp hội người đang nhìn trộm, cho nên hắn cũng không muốn lại thi triển hư không thất kiếm kiếm thứ hai khúc ánh sáng dẫn. Nhìn xem giáo viên kia lướt đi thân ảnh, hắn tùy tiện liền từ trong đầu vơ vét một chiêu kiếm chiêu, đưa ra ngoài. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, vỏ kiếm bị chân khí chô kích, trực tiếp như mũi tên kích phát giống như hướng về giáo viên kia cổ họng. Thoát vỏ trường kiếm không có chút nào sát cơ, lại dị thường mở mịn trên không trung lưu động, mũi kiếm cùng mũi kiếm xoay tròn, khiến cho trong không khí tựa như là nở rộ mấy đóa hàn mai. Đây là Trần Quận nghe đảo kiếm viện ám hương ảo ảnh, là Tạ thị người. Có người nhận ra Cố Lưu Bạch lúc này sử dụng kiếm chiêu. Đây là lúc đó Phùng Thúc Thanh cùng Âm Thập Nương diễn kịch lúc sử dụng kiếm chiêu, hắn nhìn học lén một chút. Bùi Vân Cử rốt cục ở trong lòng chấp nhận một sự thật, nàng đời này trên kiếm đạo là khẳng định không có cách nào vượt qua Cố Lưu Bạch. Tuy nói Cố Lưu Bạch một chiêu này chỉ là học được cái mấy thành tương tự, nhưng ở nàng nhìn lại cũng quá bất khả tư nghị. Đinh một tiếng, giáo viên kia trường kiếm trong tay vừa mới vung ra liền rớt xuống đất. Trên cổ tay hắn có máu tươi chảy xuôi. Ra tay ác như vậy, có người gầm thét. Bùi Vân Cử khịt mũi coi thường. Các ngươi là thật không hiểu rõ Cố Thập Ngũ a, nếu là đổi hắn bình thường dùng kiếm, người này đã sớm không có tay. Giáo viên kia túi thấp đầu liền nhảy tới bên sân. Hắn không nhận ra kiếm chiêu của đối phương, nhưng trong lỗ tai nghe được có quan hệ Tạ thị thuyết pháp, có thể khẳng định là kiếm chiêu này quá mức tinh diệu, không phải ai đều học được đến. Tới cửa kiếm chuyện, hắn bên này bản thân không chiếm lý. Như liều quyền thế, Tạ thị một đầu ngón tay liền có thể đè chết Trương gia. Hắn hiện tại chỉ hy vọng gã thiếu niên này không cần nhớ kỹ chính mình. Ken, Cố Lưu Bạch kiếm nhọn chạm đất có tiếng. Hắn đồng thời bình tĩnh nói, ta chờ ở tại đây Trương gia lấy kiếm. Trừ Bùi Vân Cử đã sớm dự liệu được hắn sẽ như vậy làm bên ngoài, Vĩnh Linh tu sở bên trong tất cả quần chúng cũng có ít nhiều chấn kinh. Ý là Trương gia nếu là không ra mặt, thiếu niên này liền chiếm giếng trời không xuống trận, ngay cả Vĩnh Thà sẽ tu chỗ cuộc đấu kế tiếp cũng đừng nghĩ tiến hành. có ngang như vậy sao? Lầu 2 một gian trong nhà thất, có một tên tướng mạo nho nhã quần chúng khẽ nhíu mày, lên tiếng nói, vị công tử này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Ngữ khí của hắn giống như là hảo tâm khuyên giải, nhưng Cố Lưu Bạch không lĩnh tỉnh. Hắn hướng về phía vị quần chúng kia cười cười, hoặc là ngươi tới bắt thanh kiếm này. Tên kia tướng mạo nho nhã quần chúng lập tức chỉ trệ, hắn mặt giận dữ, lạnh giọng nói, không biết tốt xấu. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nhìn hắn, tin hay không đánh xong Trương gia liền đánh ngươi. Tên này quần chúng lập tức sắc mặt trắng nhợt, nô ra thân thể chậm rãi rụt trở về. Tốt. Bùi Vân Cử cùng lầu 3 công tử trẻ tuổi gần như đồng thời dùng sức vỗ lan can gọi tốt. Bùi Vân Cử không ưa nhất loại người này, nhìn qua giống như là hảo tâm, trên thực tế buồn nốt nhất chính là muốn cho ngươi ăn thiệt thòi còn chịu đựng. Cái này như thế nào cho phải? Trương Thừa Phong run lẩy bẩy. Đại bá. Đột nhiên hắn thấy được một cái cứu tinh, nhưng này cứu tinh giống như căn bản không biết hắn đồng dạng, chỉ là giữ im lặng ngồi ở một đống quần chúng bên trong. Trương Thừa Phong đần độn nhìn xem người kia, không biết mình muốn làm gì. Ta tới bắt ngươi kiếm này. Đột nhiên có người lên tiếng. Người này vì sao muốn ra mặt? Thuận Thanh Âm nhìn lại, tu bị chúng đại bộ phận quần chúng đều là sương sở, đúng là tên kia sắc mặt đỏ tía, tu luyện độc sát thủ người tu hành. Độc sát thủ là dân gian lưu truyền phương pháp tu hành, không phải lợi hại gì tu hành địa tuyệt chiêu. Nhưng bộ pháp môn này tiến hành tu hành rất khó, thu nạp độc vật tu hành thời điểm, rất dễ dàng không cẩn thận liền đem chính mình độc chết. Tên này sắc mặt đỏ tía hán tử đã là ngũ phẩm người tu hành, độc này sát thủ uy lực đã không tầm thường chân khí bạo phát, chỉ cần cẩn thân, đều không cần thực sự sát bên, chân khí thôi phát đi ra khí độc đều có thể đả thương người. Thà chịu một kiếm, không trúng một độc. Người tu hành cũng rất kiêng kỵ loại này tà môn đồ vật, nhưng Cố Lưu Bạch giống như không có chút nào sợ. Hắn hướng về phía đi ra tên này sắc mặt đỏ tía hán tử mỉm cười, sau đó điểm một cái Trương Thừa Phong trong mắt tên kia cứu tinh, người kia đồng ý với ngươi bao nhiêu bạc? Người đã nhìn ra. Sắc mặt đỏ tía hán tử cũng không thị hiểm, hào phóng cười một tiếng, nói hắn cho ta 50 lượng bạc. Thằng mẹ tặc. Trương gia thủ đoạn này ấm a. Tu chỗ bên trong một mảnh xôn xao. Trương Thừa Phong trong mắt cứu tinh, một tên nhìn qua liền sống an nhàn sung sướng trung niên nam tử mặt tròn, lúc này sắc mặt như thường, nhưng trong lòng là đem Trương Thừa Phong mắng vô số lần. Chăm chú nhìn cái quỷ a, đều làm bộ không biết ngươi còn trực câu câu chăm chú nhìn. Cố Lưu Bạch một tia sinh khí dáng vẻ đều không có, chỉ là nhìn xem sắc mặt đỏ tía hán tử mỉm cười nói, bạc cho ngươi không có. Không thấy chim sẻ không ngừng, ta lại không đốc. Sắc mặt đỏ tía hán tử nói ra, dưới đáy bàn đưa qua tới. Cố Lưu Bạch nói, bạc cho ta, ngươi có thể đi về. Sắc mặt đỏ tía hán tử sững sờ, hắn không làm rõ ràng được Cố Lưu Bạch mạch suy nghĩ này, hắn vốn cho là Cố Lưu Bạch muốn trái lại ra nhiều bạc hơn thu mua hắn. Tu trong sở hoàn toàn yên tĩnh. Cái này có ý tứ gì? Bạc cho ngươi. Sắc mặt đỏ tía hán tử nhịn không được hỏi, vì cái gì? Cố Lưu Bạch trầm ngâm một chút, nói có thể là báo đáp ta ân không giết. Ngươi tiêu khiển lão tử đâu? Sắc mặt đỏ tía hán tử nguyên bản là cái một lời không hợp liền muốn động thủ tính tình nóng nảy, hắn hỏa khí lập tức liền lên đầu, ta nếu là đánh không chết ngươi, ta đem bạc đều cho ngươi. Cố Lưu Bạch cười, ta chỉ cần hắn cái kia 50 lượng, ngươi lại muốn đem trên thân bạc đều cho ta, ngươi người này còn trách tốt, cũng không thể coi là kiếm pháp tốt liền vô địch. Sắc mặt đỏ tía hán tử sắc mặt bỗng nhiên biến thành màu xanh, dưới da thịt nhưng lại có mắt trần có thể thấy hắc khí đang chạy đi ra. Hai tay của hắn trong ngực sờ mó, lại đưa ra lúc đến, hai tay đã mang lên trên một bộ tơ bạc bao tay. Từng kia màu xanh cùng màu đen khí diễm từ tơ bạc bên trong chảy ra đến. Hắn tự phụ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Thua ở dưới tay hắn ngũ phẩm trở lên kiếm sư, đã không phải là một cái hai cái. Nhưng mà thiếu niên kia chỉ là nhấc lên kiếm, đối với hắn điểm một cái. Sắc mặt đỏ tiến hắn tử chân khí trong cơ thể ầm vang một phát. Hắn giống manh hổ giống như hướng phía Cố Lưu Bạch đánh tới, hai tay tựa hồ muốn hướng phía Cố Lưu Bạch tràn nhân tới, nhưng ở khoảng cách Cố Lưu Bạch còn có 6-7 thước khoảng cách lúc, hai tay của hắn lại là lẫn nhau mãnh liệt đánh ra. Oeng! Chân khí tại bàn tay ở giữa mãnh liệt va chạm, bị buộc đến đầu ngón tay độc sắt đều ra. Tơ bạc bao tay trong khe hở trong nháy mắt bắn ra vô số đầu màu xanh cùng màu đen cuốn dao tơ mỏng. Tơ mỏng tại phun ra xa mấy thước đằng sau, cấp tốc quyết tán, biến thành xanh vàng khí vụ. Thật là tà môn. Trước đó kém chút cùng người này làm hán tử Khôi Ngô hoảng hốt rất. Cái này xác thực không có cách nào đánh. Cái này tùy tiện đập mấy lần, trung quanh chỉ sợ hơn một trượng phạm vi bên trong, toàn bộ đều là khí độc quyết tán, nhiễm đều nhiễm không được. Sắc mặt đỏ tía hán tử rất tự tin. Tu vi lại tinh tiến. Khí độc như dâng lên. Nhưng mà để hắn con ngươi trong nháy mắt co vào chính là, thiếu niên ở trước mắt tựa hồ căn bản liền không có trông thấy vậy hắn dọa người khí độc chạy kia, nhấc lên đầu gối giống như là muốn đá người, nhưng thân thể lại là khẽ động, ba 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 chính là ba kiếm. Sắc mặt đỏ tía hán tử ngực mắt lạnh, cơ ngực hơi đau. Thiếu niên xách đầu gối lại cũng không đá ra, chỉ là mũi chân rơi xuống đất, có chút một chút. Hắn trong nháy mắt rời khỏi hơn một trượng. Sắc mặt đỏ tía hán tử cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình trên quần áo bị đâm ra ba cái lỗ thủng, ngực ba cái điểm đỏ có chút chảy ra máu đến. Lại ngẩng đầu nhìn lúc, hắn phát hiện thiếu niên kia thần sắc như thường, một tia chúng độc dáng vẻ đều không có. Ngươi không sợ ta độc này? Hắn kinh ngạc nhìn xem Cố Lưu Bạch, hoàn toàn không có khả năng lý giải. Nếu như độc sát thủ có thể làm được việc lớn, nó thế nào lại là dân gian pháp môn? Cố Lưu Bạch bình tĩnh nhìn hắn, cái kia đã sớm hẳn là bị cái nào đó lợi hại tu hành địa làm đi làm tu hành bí pháp, tổng thể không truyền ra ngoài. Một viên tị độc đan liền có thể giải quyết sự tình, ngươi tại sao phải cảm thấy nó so đại đa số pháp môn còn lợi hại hơn? Sắc mặt đỏ tía hán tử chán bên trong quanh một vang. Hắn nhớ tới Cố Lưu Bạch lời mới rồi, báo đáp ta ân không giết. Ba kiếm này thật muốn phát lực, vậy hắn trên người bây giờ chính là 6 cái lỗ thủng. hảo kiếm pháp. Lần này lầu ba công tử trẻ tuổi khen hay so Bùi Vân Cử hơi nhanh một phần. Sắc mặt đỏ tía hán tử không nói thêm gì nữa, hướng phía Cố Lưu Bạch chăm chú không người thi lễ một cái, cũng đem tiền trên người cái túi móc ra, đưa cho Cố Lưu Bạch. Bùi Vân Cử sau lưng An Quý đều thấy choáng. Hắn nhìn qua vô số quý khách, nhưng lại chưa bao giờ nhìn qua loại này quý khách. Nếu không ngươi lại móc ít bạc biến thành người khác. Cố Lưu Bạch hướng về phía tên kia sống an nhàn sung sướng nam tử cười lạnh đề nghị. Tên kia sống an nhàn sung sướng nam tử sắc mặt rốt cục trở nên khó coi. Hắn có chút kiêng kỵ Cố Lưu Bạch thân phận, nhưng lại không cam lòng thụ khuất nhục này. Theo ý ngươi lời nói, hắn hít sâu một hơi, đưa tay móc ra mấy viên đậu vàng đặt lên bàn. Ai có thể giáo huấn người này, cầm lại thanh kiếm kia, những này chính là hắn. Ta đến. Một số người còn tại trong lòng suy nghĩ, Bùi Vân Cử đã như gió vượt qua lan can nhảy xuống tới. Tên kia sống an nhàn sung sướng nam tử còn không có kịp phản ứng nàng đây là muốn làm cái gì, Bùi Vân Cử liền đã dùng tốc độ nhanh nhất đem cái kia mấy quả đậu vàng quét vào trong tay, sau đó hướng về phía Cố Lưu Bạch nói ngươi đừng muốn càng rỡ, ta để giáo huấn ngươi. A. Cố Lưu Bạch không nghĩ tới nàng có một chiêu này, nhưng hắn phản ứng đầy đủ nhanh, ta không cần rỡ. Bùi Vân Cử nhảy lên đến trước người hắn, còn không ngoan ngoãn đem kiếm cho ta. Cố Lưu Bạch chân thành nói, tốt, ngoan ngoãn cho ngươi. Hắn đem kiếm đưa cho Bùi Vân Cử. Bùi Vân Cử cười híp mắt đem kiếm ném tới nam tử kia trước người trên bàn, tốt, giao hơn xong, kiếm cũng cầm về. Còn có dạng này thức. An Quý con mắt chừng phải cùng chung đồng một dạng lớn. Tu trong sở tất cả quần chúng cũng giống như vậy. Lầu ba công tử trẻ tuổi đều choáng váng. Đây không phải ăn cấp trắng trợn sao? Nhưng tựa hồ cũng không có gì ma bệnh. Mấu chốt Bùi Vân Cử lúc này còn đối với cái kia sống an nhàn sung sướng nam tử nói một câu, hài lòng hay không? Không hài lòng ta sau đó giáo huấn hắn một lần. Các ngươi không nên quá phận. Cái này sống an nhàn sung sướng nam tử gọi là Trương Thanh Hải, là Trương Thừa Phong nhị bá, hắn mặc dù không vào hỏa lộ, nhưng dựa vào Trương gia quyền thế, lúc này cũng là U Châu thành trong ít có hào phú giả. U Châu thành lý tốt nhất cửa hàng hương liệu Thiên Hương Các, chính là người này sản nghiệp. Hắn chưa từng nhận qua dạng này điều khí. Một tiếng quát chói hai phía dưới, hắn nổi trận lôi đình đứng lên, nhìn qua tựa như là muốn ăn người. Chỗ nào quá phận? Bùi Vân Cử nhìn qua không có chút nào sinh khí, nàng nhìn thoáng qua Trương Thừa Phong, sâu kín nói ra, tiểu hai tử cãi nhau, đại nhân lại nhảy ra, nếu không phải chúng ta có hai viên tị độc đan ăn một chút, ngươi mua cái độc sát thủ ra sân, không phải liền là trước mặt mọi người hạ độc giết người sao? Trương Thanh Hải trì trệ, hắn không biết làm sao còn miệng. Đáp lấy hắn đứng chết trận tại chỗ, Cố Lưu Bạch lại là vô thanh vô tức đem để ở trên bàn thanh kiếm kia lại cầm. Tất cả quần chúng đều kinh ngạc. Cái này cái quỷ gì? Còn có loại này tao thao tác. Đón rất nhiều người không thể tin ánh mắt, Cố Lưu Bạch cũng rất thản nhiên. Hắn điểm một cái Bùi Vân Cử, nàng giáo huấn xong ta kiếm cầm trở lại, sau đó ta lại đem nó cướp về. Con mẹ nó ngươi chính là cướp sao? Trương Thanh Hải trong nháy mắt đánh mất lý trí, hô lên âm thanh đến đằng sau hắn phát hiện chính mình kêu càng không đạo lý, bởi vì Cố Lưu Bạch đích thật là cướp, ở trước mặt tất cả mọi người ăn cướp trắng trợn. Ha 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 ha. Rượu, rượu, rượu. Lầu ba tên kia công tử trẻ tuổi vô lang can, nửa người dò xét ở bên ngoài cười đến đều nhanh rút. Hắn cảm thấy Bùi Vân Cử cùng Cố Lưu Bạch hai người này thật sự là sinh trưởng ở trong tâm khảm của hắn. Quá tuyệt. Trương Thanh Hải sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Sau mấy cái hô hấp, hắn không nói một lời hướng phía tu chỗ cửa ra vào đi đến, đi ra tầm 10 bước đằng sau, hắn quay đầu, nhìn xem còn sự ở nơi đó bất động Trương Thừa Phong, còn không đi, là ngại mất mặt ném đến quá không đủ sao? Trương Thừa Phong sững sờ, kiếm còn tại trong tay hắn tay mẹ ngươi a. Trương Thanh Hải ở trong lòng gầm hết lên. Hắn thật là hận không thể tự tay bóp chết cái này bất thành khí chất nhi. Sao có thể ngu đến mức loại tình trạng này? Người ta nếu lấy một thanh kiếm ở nơi đó gây sự, ngươi còn đi theo người ta câu chuyện ở nơi đó kiếm kiếm kiếm. Muốn đối phó hai người kia, chẳng lẽ không phải hẳn là sau khi ra ngoài trong bóng tối tìm người sao? Bùi Vân Cử thanh âm sâu kín lại vang lên, "Ca ca, ngươi nói hắn sau khi ra ngoài, có phải hay không muốn tìm người tới giết đi chúng ta?" Trương Thanh Hải dưới chân mất tự do một cái. Cố Lưu Bạch bị nàng một tiếng này ca ca đều kêu toàn thân nổi da gà, ta nhìn hắn bị ngươi nói chúng tâm sự, kém chút chính mình ngã một phát. Bùi Vân Cử trời sinh một loại ta ở đâu, ta chính là nhân vật chính khí chất, nàng còn không vừa lòng, lại sâu kín nói ra, "Ca ca, vậy ngươi nói hắn sau khi ra ngoài tìm người tới giết chúng ta nhưng làm sao bây giờ nha?" Cố Lưu Bạch có chút nhăn đầu lông mày. Tại tu chỗ bên trong những người kia xem ra, hắn là đang suy tư ứng đối ra sao, nhưng trên thực tế hắn tại chăm chú cân nhắc, có phải hay không Bùi Vân Cử nếu là thật sự chơi biểu, đoạn kia ngải cùng Giang Tử Yên hai người cộng lại có phải hay không cũng không đúng đối thủ của nàng. Long bà lặng lặng nằm tại Vĩnh Linh tu sở trên nóc nhà. Cách nóc nhà nàng nhìn không thấy Bùi Vân Cử cùng Cố Lưu Bạch lúc này giả vờ giả vịt, nhưng mà nàng tựa hồ biết bên trong phát sinh hết thảy, thậm chí biết Bùi Vân Cử bây giờ tại nói cái gì. Nàng cười đến không ngậm miệng được. Người trẻ tuổi ở địa phương, thật náo nhiệt. Đột nhiên, đầu nàng có chút nâng lên, hướng phía cách đó không xa nào đó đầu ngõ nhỏ nhìn thoáng qua. Cùng lúc đó, trong ngõ nhỏ một tên người đi đường quay đầu đi, nhìn mình sau lưng cách đó không xa đầu ngõ. Nhưng mà nơi đó cái gì cũng không có. Người đi đường là một tên người hồ nữ tử. Nàng bưng lấy một cái rất cũ kỹ tỉ bà, nhưng nàng không giống như là bên này ca cơ. Nàng mặc dù nhìn qua niên kỷ cũng không lớn, nhưng làn da rất thô ráp, nhìn qua là màn trời chiếu đất nhiều dẫn đến. Nàng mặc ra áo choàng cũng quá lớn quá cũ kỹ, khắp nơi đều là vết dầu. Loại này áo choàng rất có thể giữ ấm, nhưng không có cái gì quý nhân sẽ thích đem mặc nó nữ tử nắm ở trong ngực. Tóc của nàng mang theo màu nâu, rất thô rất dài. Tóc dùng một chút dây nhỏ viện rất nhiều cái đuôi sam, một mực rủ xuống tới dưới mông vương. Nàng cho người bình thường cảm giác chính là rất gia tính, tựa như lúc nào cũng sẽ hung ác cắn người một bụng. Nhưng cùng với loại nhìn nàng lại tự nhiên khác biệt. Tại nàng đi ra ngõ hẻm này không lâu về sau, âm thập nương từ nàng vừa rồi nhìn lại đầu ngõ chậm rãi đi ra. Không cần cái gì chi tiết, dù là chỉ là xa xa nhìn lên một cái, âm thập nương cùng Long bà đều có thể xác định nữ tử này là cùng bọn hắn một loại người. Tên này người hồ nữ tử không phải biên quân, cũng không phải cái gì quyền quý bên người cường đại cung phụ. Nàng cùng âm sơn như ong vỡ tổ những người này một dạng, là hành tẩu ở trong bóng tối thích khách. Loại người này giết qua rất nhiều người, nhưng sẽ đem sát khí của mình cùng cường đại ẩn tàng rất sâu, hoặc là ngụy trang thành người khác một chút nhìn ra được khác khí tức. Cố Lưu Bạch cùng nàng nói qua, tối nay Nhược Ly Phường có thể sẽ phát sinh cùng một chỗ nhằm vào một tên lục phẩm người tu hành ám sát. Vũ Châu lục phẩm người tu hành, dưới cái nhìn của nàng lợi hại không đến đi đâu. Nhưng mà xuất hiện một tên để nàng đều ngửi được một tia khí tức nguy hiểm người hồ nữ tử, chuyện này có lẽ liền trở nên không còn phổ thông. Đổi mới hẳn là rất phát nổ đi. Chương 107, Sa Đoạ Xem Tu Sĩ. Chương 107, Sa Đoạ Xem Tu Sĩ. Vĩnh Ninh tu sở chủ nhân, bình thường cực ít lộ diện, chỉ lúc xuất hiện ở An Quý sau lưng. Hắn là một tên ba mươi mấy tuổi nam tử, hôm nay bên trong người mặc một thân màu trắng văn sĩ bào phục. Nhìn xem trên mặt đều là chấn kinh thần sắc gã sai vặt áo xanh, Trịnh Úc mỉm cười, tán thưởng nói: "Hôm nay ngươi biểu hiện không tệ, một hồi có thưởng." "Chỉ là ta vận khí tốt." An Quý cũng không dám nhiều lời, ứng thanh một câu, thi lễ một cái đằng sau liền câu nệ đứng ở một bên. Hắn đoán ra Trịnh Úc hẳn là lên kết giao cái kia hai tên khách quý tâm tư, chỉ là cho dù hắn tại cái này Vĩnh Ninh tu sở ngây người rất nhiều năm, hắn cùng vị đông gia này cũng chưa quen thuộc. Vị đông gia này ngẫu nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn thời điểm, đều lộ ra rất hòa khí, nhưng mà dựa theo An Trí Lộc nghe được tin tức, Trịnh Úc hẳn là có rất thâm hậu quân đội bối cảnh, thậm chí có thể là năm đó đất hộ chân thủy trong đại chiến bại tướng. Đường quân năm đó thảm bại đằng sau, rất nhiều tướng lĩnh đều bởi vậy mà tội. Có chút trực tiếp bị xử trảm, có chút bị phạt quân côn, mà có chút thì bị gọt đi quân tịch, hủy bỏ trước kia quân công. Có thể tại biên quân xuất quân ra ngoài chinh chiến tướng lĩnh, đều là ngoan nhân bên trong ngoan nhân, có thể tại tu la trong tràng còn sống trở về vậy cũng là sống diêm la. Trong những năm này được Ly Phường cái này ba tòa tu chỗ cũng đi ra không ít chuyện, nhưng rất nhanh những chuyện này đều lặng yên không tiếng động giải quyết hết. Tại An Chi Lộc xem ra, tại Nhược Ly Phường, chân chính có người có bản lĩnh bên trong, cái này điệu thấp nhất Trịnh Úc có thể sắp xếp ba vị trí đầu. Trịnh Úc ti hào không có cảm thấy Cố Lưu Bạch cùng Bùi Vân Cử ảnh hưởng tới tu chỗ sinh ý, tương phản, loại này người thú vị càng nhiều, tới tìm cầu kích thích quý khách liền sẽ đạt được càng lớn thỏa mãn. Mà lại hắn nguyên bản liền rất thưởng thức loại này có chút nội tình, nhưng lại sẽ không thuần túy bằng vào quyền thế đè người người trẻ tuổi. Chỉ là có chút cần thiết phải chú ý địa phương, hắn cảm thấy hay là cần tự mình nhắc nhở một chút cái này hai tên người trẻ tuổi. Nhưng mà cũng liền vào lúc này, lông mày của hắn đột nhiên thật sâu nhíu lại. Hắn nghe được một loại dị dạng vang động, một loại cực kỳ bá đạo chân khí từ thân thể kinh lạc bên trong cấp tốc ghé qua mà phát ra tiếng vang. Vâng anh. Liền sau đó một khắc, cả tòa Vĩnh Ninh tu sở đều lay động. Chiến trận lớn như vậy, trong sân vườn Bùi Vân Cử cùng Cố Lưu Bạch trước tiên đều tưởng rằng Trương gia trả thù đã tới, nhưng hơi thở tiếp theo ở giữa, hai người lại đều cảm giác được, tựa hồ là Vĩnh Ninh tu sở một tòa tường bị đụng. Trương gia muốn trả thù cũng là trực tiếp tìm bọn hắn hai cái, gặp trở ngại làm gì? Không phải hướng về phía hai người bọn họ tới. Bùi Vân Cử bỗng nhiên kịp phản ứng, nàng hướng phía tiếng vang phát ra phương vị nhìn lại, đoán được đó chính là cái này Vĩnh Ninh tu sở an bài đối chiến người tu hành nghỉ ngơi sử dụng tinh thất. Tề Vũ, khói bụi nổi lên bốn phía, hai cái máu thịt bè bét đầu ngựa tựa như là sinh trưởng ở trong vách tường. Trong tinh thất, An Chi Lộc đã thối lui đến cửa ra vào, hắn đã cảm thấy cái kia đánh vỡ phía sau vách tường có chân khí cường đại phun trào, nhưng hắn không có trước tiên chạy hướng phía sau giếng trời, bởi vì hắn muốn nhìn rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Tề Vũ ngăn tại trước người hắn, cọ rửa tới khói bụi bị chân khí của hắn xa xa đẩy ra, trong tinh thất tựa như là xuất hiện một đạo bức tường vô hình. Vâng, lượn lờ lấy màu đồng cổ khí lưu thân ảnh trực tiếp dùng bả vai phá tan càng lớn lỗ thủng, một bước bước vào gian tinh thất này. Tề Dũ nhìn xem tên này toàn thân bao khỏa tại giống đất vàng một dạng màu sắc bị giáp bên trong người tu hành, tao mày nói, có cửa vì cái gì không đi, nhất định phải tiến đụng vào đến. An Chi Lộc thấy được người tu hành này trên người trên bị giáp sáng tối chập chờn phù văn, nhìn xem cái này tựa hồ mình tại hô hấp, giống như là có sinh mệnh áo giáp, hắn nguyên bản hơi trắng bệnh mặt trở nên càng thêm trắng bệnh. Huyền giáp. Tề Dũ quay đầu nhìn hắn một cái, chỉ là một ánh mắt trao đổi, An Chi Lộc liền nhanh chóng thối lui ra khỏi gian tinh thất này. Người đến không chỉ có là lục phẩm người tu hành, hơn nữa còn người mặc có thể tăng cường rất nhiều tự thân lực phòng ngự, lại sẽ không trở nên cồng kềnh huyền giáp, loại chiến đấu cấp bậc này cũng không phải là hắn có khả năng nhúng tay. Người mặc huyền giáp người tu hành tay trái tại trước mặt nhiễu loạn, cho bụi như là nước chảy khuấy động ra, lộ ra một tấm che kín con rết giống như vết sẹo mặt to. Có người đi cửa. Người này nhe răng cười, ngươi từ cửa đi không được. Tề Vũ sắc mặt lạnh xuống, nghĩ nghĩ nói, vậy ta từ ngươi nơi này qua. Người mặc huyền giáp người tu hành cũng không có nói nhảm nữa, trên tay phải hắn nâng rút ra trên lưng treo cây đao kia, thân đao rất ngắn rất rộng, thậm chí tựa như là một mặt tấm chắn. Cường giả ở giữa tự có cảm ứng. Tên này người mặc huyền giáp người tu hành không có yêu cầu xa với rất nhanh giải quyết chiến đấu. Hắn chỉ là không chút nào keo kiệt đem chân khí đều chạy xuôi tại da thịt mặt ngoài, trên người hắn huyền giáp phủ văn như vô số đầu đói khát tiểu trùng tham lam chớp mắt cam lâm giống như mút lấy chân khí của hắn. Kiên dày bị giáp bị chân khí thấm vào, tuôn ra chừng một tấc dài tinh mang. Đao trong tay của hắn nằm ngang ở diện mục trước đó, cũng không vượt lên trước phát động công kích. Dạng này tư thái phòng ngự cơ hồ không có kẽ hở. Tề Vũ chân khí tu vi gần giống như hắn, mà lại tối nay trong tay thường dùng phối kiếm đã vỡ vụn, hắn cũng không cảm thấy Tề Vũ có thể từ chính mình nơi này vượt qua. nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là Tề Dũ cũng không cùng hắn chơi hư. Tề Dũ chân khí trong cơ thể phát ra một tiếng nổ ầm ầm, cả người hắn trong nháy mắt phá vỡ tất cả trôi nổi bụi đất, song trưởng quấn quanh lấy âm ô như nước chảy chân khí, hướng phía hắn trên mặt đánh tới. Tay không tấc sắt muốn đánh thắng ta. Người mặc huyền giáp người tu hành chỉ cảm thấy cái này không thể tưởng tượng. Hắn chỉ là hơi nâng lên trong tay rộng lớn đoàn đao, nằm ngang ở trước mặt mình. Tề Dũ hai tay rơi vào trên đao của hắn, mười ngón gắt gao chế trụ thân đao, đem thanh đao này trên không trung vận hành trong nháy mắt khóa kín. Người mặc huyền giáp người tu hành một tiếng quát chói tai, hắn hướng phía trước bước ra nửa bước, đem toàn bộ thân thể trọng lượng đều đè lên, nương trệ bất động thân đao cấp tốc bình thẳng hướng phía trước tiến lên. Nhưng mà cũng liền vào lúc này, Tề Dũ hai tay đi lên vung ra, một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng đem tên này người mặc huyền giáp người tu hành đi lên nhấc lên. Tên này người mặc huyền giáp người tu hành tại lẫn nhau so sánh lực bên trong, đúng là bị Tề Dũ lấy thân đao là điểm tượng, vung quá mức đỉnh. Người này chân khí càng như thế cương mãnh, người mặc huyền giáp người tu hành không thể tin nhìn thấy, Tề Dũ hai chân tựa như là gắt gao đóng ở trên mặt đất, chính bản thân hắn lúc này nặng đến tựa như là một khối to lớn đá áp thuyền. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, tại đem người tu hành này vung quá đỉnh đầu sát na, Tề Dũ hướng phía trước không người, bắn đi ra. Vĩnh Ninh tu sở chủ nhân Trịnh Úc đã tung bay rơi xuống đất. Hắn rơi vào An Chi Lộc sau lưng, vừa hay nhìn thấy Tề Dũ chui qua vách tường kia. Trong vách tường là Vĩnh Ninh tu sở, vách tường bên ngoài liền không phải. Hắn hiểu được Tề Dũ ý tứ. Tề Dũ lựa chọn đầu tiên xông ra Vĩnh Ninh tu sở, chính là muốn đem hắn cùng chuyện này thời ra. Cố Lưu Bạch lúc này lại nhìn về phía Vĩnh Ninh tu sở cửa chính. Hắn thấy được cái kia ôm tỷ bà người hồ nữ tử. Lông mày của hắn trong nháy mắt nhăn lại. Đối với sự uy hiếp của cái chết, hắn cùng Chu Lưu Nhi vẫn luôn có được kinh người trực giác. Trước đó tại cái này Vĩnh Ninh tu sở hắn có thể tùy ý phách lối, bởi vì toàn bộ Vĩnh Ninh tu sở bên trong, không ai cho hắn không đối phó được cảm giác, không ai có thể cho hắn cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Nhưng cái này ôm tỷ bà người hồ nữ tử xuất hiện sát na, trái tim của hắn liền không bị khống chế nhảy lên kịch liệt đứng lên. Ôm tỷ bà người hồ nữ tử chỉ là an tĩnh hướng phía Trịnh Úc nhìn thoáng qua, tiếp lấy lại nhìn Cố Lưu Bạch một chút, sau đó nàng quay người rời đi. Cố Lưu Bạch là đệ nhất thời gian chú ý tới tên này người hồ nữ tử, nhưng Trịnh Úc lại là tại nàng xem qua tới thời điểm mới phát hiện. Hắn quay người nhìn về phía tên này người hồ nữ tử thời điểm, tên này người hồ nữ tử ánh mắt đã rời đi thân thể của hắn, rơi vào Cố Lưu Bạch trên thân. Vậy mà mặc dù như thế, Trịnh Úc trong lòng hay là dâng lên một hơi khí lạnh. Nữ tử kia Bùi Vân Cử cũng là trải qua chân chính tu la trận người, nàng cũng cảm thấy nữ tử kia không thể coi thường. Cố Lưu Bạch nhẹ nhàng nói ra, âm thập nương ở bên ngoài. A, Bùi Vân Cử lập tức yên lòng. Cái kia không sao. Nhưng vào lúc này, lầu ba cái kia người mặc hắc điêu mau bảo tử người trẻ tuổi lại là đã nhảy xuống tới, mấy bước liền cướp ra ngoài. Người này ngươi biết? Bởi vì âm thập nương ở bên ngoài, mà lại Long bà cùng Từ Thất nói không chừng cũng đang nhìn náo nhiệt, Cố Lưu Bạch cũng không nóng nổi, hắn nhìn xem Bùi Vân Cử ánh mắt, đã cảm thấy nàng hẳn là nhận biết người trẻ tuổi này. Nói ra hù chết ngươi. Bùi Vân Cử đột nhiên đắc ý. Cố Lưu Bạch không rõ người nào có thể đem chính mình hù chết, còn có thể để Bùi Vân Cử đắc ý như vậy. Người này họ Lý. Bùi Vân Cử đem thanh âm ép tới cực thấp, hoàng đế nhi tử bên trong xếp hạng lão ngũ. Cố Lưu Bạch mặt người, là thật hù dọa người. Vũ Châu một chỗ tu trong sở mặt, thế mà xuất hiện một cái đại đường hoàng tử. Bất quá quay đầu hướng phía xe ngựa kia cùng tên kia người mặc huyền giáp người tu hành xô ra lỗ lớn thời điểm ra đi, hắn hay là không nghĩ rõ ràng Bùi Vân Cử đắc ý cái gì. Cũng bởi vì nhận được người này, Cố Thập Vũ, ta nghĩ đến ngươi có một nơi nói không đối. Bùi Vân Cử đi theo phía sau hắn hướng trên vách tường cái kia động thời điểm ra đi, càng đắc ý Cố Lưu Bạch hiếu kỳ nói, địa phương nào không đối. Bùi Vân Cử hé miệng cười một tiếng, nói ngươi nói là đơn giản tốt làm, liền đem Trường An quyền quý chia hai đảng, một đảng là hoàng đế đảng, một đảng là Trường Tuấn thị. Hiện tại cái này ngũ hoàng tử liền không tại cái này hai đảng bên trong. Cố Lưu Bạch nói hắn là ôm tới con hoang. Ra cái đầu của ngươi a. Bùi Vân Cử kém chút nhịn không được tại hắn trên mông đá một cước, ngươi chẳng lẽ không biết đại đường hoàng đế đăng cơ ưu lương truyền thống chính là thủ tục tương tàn, phụ tử trở mặt thành thủ. Ý của ngươi là, hắn cùng hoàng đế không đối phó, cùng thái tử cũng không đồng nhất đường, mà lại cùng Trường Tôn thị quan hệ không tốt. Cố Lưu Bạch có chút bội phục, hắn người này nghịch thiên a. Đang khi nói chuyện, hắn đã thò người ra xuyên qua tường động, vừa sải bước ở phía ngoài nói bên trên. Dĩa đường xe ngựa buồm xe tán đến thất linh bất lạc, tên kia người mặc giáp, mặt mũi tràn đầy vết sẹo người tu hành đang đứng tại nói bên cạnh. Hắn nhìn xem chui ra ngoài Cố Lưu Bạch, lập tức cười lạnh hét lớn, ngươi nhìn cái gì? Cố Lưu Bạch cũng quát lớn, xem náo nhiệt đâu. Thân này mặc huyền giáp người tu hành không ngờ đến thiếu niên này vậy mà như thế lẽ thẳng khí hùng, không khỏi sửng sợ. Kết quả thiếu niên sau lưng lại chui ra một tên tiểu nộ đứt át tiểu nữ, cũng là khí thế hung hăng kêu to một tiếng, xem náo nhiệt đều không được a. Thân này mặc huyền giáp người tu hành hoàn toàn chưa từng gặp qua loại này con đường quỷ thần xui khiến nói ra một câu, xem náo nhiệt có thể. Vậy ngươi hung cái gì? Cố Lưu Bạch khinh bị nói, có ma bệnh. Bùi Vân Cử cũng dùng sức gật đầu, lần sau không cần hung ác như thế. Đợi đến hai người này từ trước mặt hắn đi qua, tên này người mặc huyền giáp người tu hành mới hồi phục tinh thần lại, rõ ràng hai người kia so với hắn hung a. Nhưng vì sao chính mình liền trực tiếp để hai người dạng này chạy tới? Có thể là bởi vì chính mình đều cảm thấy, là cá nhân đều thích xem náo nhiệt là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi trong quan giết người đều phách lối như vậy sao? Cố Lưu Bạch một bên cẩn thận cảm giác động tĩnh xung quanh, một bên nhịn không được quay đầu nhìn, phá vỡ tường cũng không đi, chờ lấy bồi thường tiền. Một hồi Vũ Châu quân đội liền nên người đến đi. Đại đường cảnh nội muốn phách lối như vậy giết người cũng không khó, có cái có thể giết người bằng chứng là được. Bùi Vân Cử cười lạnh một tiếng, nói ví dụ để biên quân đóng hai cái đâm, ra cái bằng chứng, nói là bắt giết tận nút mà thám, hoặc là từ Trường An làm cái hải bộ công văn, nói người này là án giết người phạm đang lẩn trốn. Hoặc là có ngũ hoàng tử loại thân phận kia, tùy tiện quang minh một chút, đảm bảo vũ châu bên này quản sự túi đầu không lưng, không chừng còn muốn cho hắn thay cái xe ngựa. Cái này ngũ hoàng tử như thế nghịch thiên đến cùng chuyện gì xảy ra? Cố Lưu Bạch nhất thời không nhìn thấy Tề Dũ người cũng không nóng lòng, dù sao có Âm Thập Nương cùng Long Bà người như vậy tại, coi như vừa rồi cái kia ôm tỷ bà nữ tử đã đuổi kịp Tề Dũ, trong thời gian ngắn cũng sẽ không giải quyết chiến đấu. Mà lại cái kia ngũ hoàng tử đuổi đến nhanh như vậy, hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này ngũ hoàng tử nói không chừng muốn chính là vì Tề Dũ mà đến, khả năng cũng là che màn trên pháp hội cái nào đó khách hành hương. Nghịch cái gì trời ạ, bảo đảm chính mình đầu chó a. Bùi Vân Cử rêu cợt nói, hắn hẳn là cảm thấy, muốn thoát khỏi đại đường hoàng thất loại này truyền thống, biện pháp tốt nhất chính là trần trụi cho thấy chính mình đối với tâm kia long ỷ không có bất kỳ cái gì hứng thú, nhưng dựa theo qua lại những cái kia bị chặt đầu hoàng tộc giáo huấn, chỉ là giả bộ cùng độ a, hoặc là si ngốc bán ngốc đều không dùng, khả năng hữu dụng nhất biện pháp chính là chân chính rời xa quyền thế trung tâm. Cho nên hắn không chỉ có không kết giao bất kỳ quyền quý, hơn nữa còn quanh năm suốt tháng ở bên ngoài lắc lư, còn đem hoàng thất hàng năm cho đến trong tay hắn một phần kia tiền tiêu không còn một mảnh. Sớm biết đến Minh Bách Pha a, làm biên quân cọp ngầm tốt bao nhiêu. Cố Lưu Bạch vui vẻ, cái này ngũ hoàng tử dục vọng cầu sinh thật mạnh, khó mà làm được. Bùi Vân cười cười, thái tử kia khẳng định sẽ hoài nghi hắn xuất quan là muốn cấu kết người thổ phiên, cấu kết hồi cốt người. Nói không chừng cũng không lâu lắm liền muốn tìm người ra ngoài đem hắn làm thịt. Cố Lưu Bạch lông mày cao chặt, vậy cái này thái tử nghe vào sò ta hung ác a. Thái tử không tàn nhẫn nổi, thê lương rất. Bùi Vân cười liền biết Cố Lưu Bạch sẽ nói như vậy, nàng cười đến giống đóa hoa giống như hoàng đế thể cốt rất cường tráng. Cha ta bọn hắn cảm thấy hắn sống thêm cái 3-40 năm cũng không có vấn đề gì, mà lại hoàng đế sự tình gì đều ưa thích trộm trong tay, còn cả ngày ra để bài thi thái tử. Cố Lưu Bạch tím lặng. Cái kia thật không phải bình thường thảm. Năm thì 10 họa liền đại khảo, thi không khá nói không chừng thái tử vị trí muốn để người. Mà lại không phải thi 1 năm 2 năm, một thi liền thì 3-40 năm. Đây nào chỉ là thê lương. Địa ngục nhân gian không gì hơn cái này đi. Đột nhiên, trước mắt hắn xuất hiện tên kia người mặc hắc điêu mao bảo tử ngũ hoàng tử thân ảnh. Người này liền đứng tại một gốc chuỗi lùi dưới đại thụ. Tinh quang thưa thớt. Trong mùa đông đại thụ chỉ có cành cây, không có lá cây. Thưa thất bóng cây giao thoa rơi vào tên này hoàng tử trên thân. Cố Lưu Bạch đột nhiên rất đồng tình hắn. Thái tử tình cảnh thảm như vậy tuyệt nhân hoàn, có thể hay không cảm thấy nếu như không có đối thủ cạnh tranh, hắn thái tử vị trí sẽ càng thêm vững chắc một chút. Đại đường hoàng đế thi đến thi đi, có thể hay không đến cuối cùng phát hiện chính mình đem tất cả nhi tử đều chịu chết. Các ngươi làm sao cũng tới. Vũ hoàng tử vừa quay đầu, nhìn thấy Cố Lưu Bạch cùng Bùi Vân Cử, lập tức cũng sững sờ. Bùi Vân Cử làm bộ không biết hắn, hung hãn nói xem náo nhiệt đều không được a. Vũ hoàng tử sững sờ. Đi. Bùi Vân Cử liếc mắt liền hướng trước người hắn đi. Vũ hoàng tử hảo tâm nhắc nhở, chính là có chút nguy hiểm. Tốt. Bùi Vân Cử gật đầu, vậy ngươi tránh ta phía sau điểm. Vũ hoàng tử nghĩ thầm chẳng lẽ ta là ý tứ này. Cố Lưu Bạch cũng nghiêm trang nói, không có việc gì, đừng sợ. Vũ hoàng tử nết nết miệng, không biết muốn nói cái gì. Cố Lưu Bạch nhìn về phía trước đi, chỉ gặp Tề Dũ quả nhiên bị cản lại. Đứng bất động ở Tề Dũ trước người cách đó không xa, chính là tên kia ôm tỷ bà người hồ nữ tử. Bọn hắn nói cái gì không có. Bùi Vân Cử đột nhiên cảm thấy thanh âm của mình có khả năng sẽ lộ tẩy, thế là nàng chăm chú nghị nghị trong doanh địa đoàn ngải bình thường lúc nói chuyện bộ dáng gì, tinh tế nhu nhu lên tiếng hỏi. Khi ta tới đến bây giờ, bọn hắn đều không có nói chuyện. Vũ hoàng tử nói ra. Bùi Vân Cử cố ý nói, đánh nhau trả thù không nói hai câu. Vũ hoàng tử ngưng trọng nói, nhìn qua không giống như là đánh nhau trả thù, giống như là ai tìm đến chuyên môn ăn giết người nghề này cơ người. Cố Lưu Bạch trước đó có chút hoài nghi cái này Vũ hoàng tử có thể hay không chính là cái kia chim sẻ già, nhưng hắn đột nhiên lại cảm thấy có chút không giống. Bởi vì cái kia chim sẻ già mang đến cho hắn một cảm giác không chỉ có ngạo khí cao lạnh, mà lại tựa hồ căn bản không nguyện ý cùng người giải thích. Bởi vì biết Âm Thập Nương liền tại phụ cận, cho nên Bùi Vân Cử tuyệt không sợ sệt. Nhìn xem hai người cứng lại ở đó, nàng lập tức xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, với tay liền kêu lên, các ngươi đánh nha. Không đánh nói cái chuyện phiếm cũng được a, cứ như vậy đứng đấy bất động là người gỗ sao? Cũng liền vào lúc này, tiếng bước chân đang đằng băng lên. Cố Lưu Bạch bọn người quay đầu đi, thấy là An Chi Lộc túi đầu bước nhanh băng băng mà tới, trong tay hắn mang theo một cái bài dài, dường như một thanh kiếm. Thế ca, đồ vật của ngươi. Đến phía sau bọn hắn, An Chi Lộc vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ là đem vật cầm trong tay hướng phía Tề Dũ thả tới. Tề Dũ cũng không nói chuyện, sau đầu liền cùng như mọc ra mắt, trở tay chụp tới, đem An Chi Lộc ném đi đồ vật tiếp ở trong tay. Cái kia ôm tỷ bà người hồ nữ tử cũng chỉ là lặng lặng nhìn. Vũ hoàng tử quay đầu nhìn thoáng qua An Chi Lộc, cảm thấy người trẻ tuổi kia ngược lại là có chút dũng khí cùng nghĩa khí, nhưng lại nhìn xem An Chi Lộc cái kia cúi thấp đầu không dám đến gần bộ dáng, hắn liền lại cảm thấy cuối cùng vẫn là kém như vậy chút ý tứ. Nhìn trước người hai người kia nhiều phách lối, hai người chẳng những không sợ kéo vào loại này sắc cục, hơn nữa còn để hắn đứng phía sau một chút. Người như vậy, dù là thống quân gia chiến trường, cũng nhất định là trùng sát phía trước hãng tướng a. Cũng liền vào lúc này, cái kia người hồ nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt có chút điên cuồng giống như cắn răng nói chuyện. Huyên Huyên, nói chuyện nói là nói, nhưng nói chính là Bùi Vân Cử cùng Ngũ hoàng tử đều nghe không hiểu lời nói. Bùi Vân Cử vội muốn chết, kết quả Tề Du cũng mở miệng, cũng là Huyên Huyên, nàng vẫn như cũ nghe không hiểu. Cố Lưu Bạch sử sốt, hắn nghe hiểu được, nhưng phong cách vẽ tựa hồ có chút không đối. Bùi Vân Cử con mắt nhìn qua quét đến Cố Lưu Bạch, liền lập tức kịp phản ứng người này nghe hiểu được. Bọn hắn nói cái gì? Bùi Vân Cừ liều mạng kéo Cố Lưu Bạch góc áo. "Huyên Huyên." Hai người lại nói. Cố Lưu Bạch sắc mặt càng thêm cổ quái, hắn nói khẽ, "Nữ chính là đại thừa người, nàng ngay từ đầu nói, thật là ngươi, bội tình bạc nghĩa người phụ tình." Vũ hoàng tử cũng kéo dài lỗ tai đang nghe, kết quả cùng Bùi Vân Cừ một dạng lập tức ngộng. Cố Lưu Bạch nói tiếp, "Lệ Du nói, là ta, chỉ là đã ngươi đều tìm tới ta nói rõ nơi này liền đã rất nguy hiểm, các ngươi đi mau." "Thứ đồ chơi gì?" Bùi Vân Cừ hồ nghi nhìn xem Cố Lưu Bạch. "Mua hung giết người làm sao lại biến thành tình yêu chuyện xưa?" Cố Lưu Bạch nói tiếp, "Nữ tử nói, muốn đi cũng muốn giết ngươi cái này phụ tâm hán lại đi." Sau đó Tề Du nói, "Vậy ngươi động thủ đi, chết trong tay ngươi so chết tại trong tay người khác tốt." Nữ tử nói, "Ngươi cho rằng ta hạ không được nhẫn tâm giết ngươi?" Tề Du nói. Cố Lưu Bạch nói đến đây đột nhiên gây mất. Bùi Vân Cừ nhíu chặt lông mày, "Tề Du nói cái gì?" Cố Lưu Bạch nghe rằng, không tốt lắm nói. Vũ hoàng tử nhìn Cố Lưu Bạch một chút, bất động thanh sắc đưa một vật đến Cố Lưu Bạch trong tay. Một cái làm bằng vàng ba cước con góc, chỉ ít có hai cái ngón tay cái lớn như vậy. Vũ hoàng tử nhìn xem sững sờ Cố Lưu Bạch, đối với Tề Du cùng nữ tử kia bĩu môi. Bùi Vân Cừ đều đã nhìn ra hắn ý tứ. "Cái này vàng cho ngươi, đừng dày vò khốn khổ mau nói bọn hắn đến cùng nói cái gì gấp chết cá nhân. Đây mới là thật xa hoa." Cố Lưu Bạch cũng là kinh ngạc, tiếp được cái này đầy trời phú quý liền nói, "Tề Du nói ta đây biết, lần thứ nhất lên giường ngươi liền rất ác độc." Sau đó cái kia người hồ nữ tử nói, "Đánh dám, ngươi người phụ tình này, lần thứ nhất rõ ràng là ở trong đất hoang." Tề Du nói, "Đó cũng là trời làm chăn, đất làm giường. Chúng ta ống này loại chuyện đó liền kêu lên giường." Bùi Vân Cử không thể tin nhìn xem Cố Lưu Bạch, nàng cảm thấy Cố Lưu Bạch khẳng định là nghe không hiểu, loạn kéo. Nhưng mà cũng liền vào lúc này, cái kia người hồ nữ tử cùng Tề Du đều không nói, hai người đều xoay đầu lại nhìn xem Cố Lưu Bạch. Tề Du một tấm kia mặt mo đều đỏ bừng. Vũ hoàng tử phản ứng đầu tiên, "Thật như vậy kéo. Đây là ta sớm mấy năm một chút ân oán cá nhân, ngược lại để các ngươi chê cười." Tề Du đối với Cố Lưu Bạch bọn người, nhất là đối với Cố Lưu Bạch gật đầu, "Chỉ là ta cũng không ngại nói cho các ngươi biết, ta chỉ sợ bị một chút nhân vật lợi hại để mắt tới các ngươi xem náo nhiệt chỉ sợ nguy hiểm cực lớn." "Ta đi." "Là thật." Bùi Vân Cừ hưng phấn, "Ta không sợ nguy hiểm." Vũ hoàng tử ngạo nghễ nói, "Nguy hiểm tại ta như không." Cố Lưu Bạch rầu rĩ nói, "Ta rất sợ hãi." "Sợ ngươi cái quỷ a." Bùi Vân Cừ kém chút phi hắn một mặt. Giả thân giả quỷ làm bầu không khí, hay là Cố Thập Ngũ nhất biết. Tề Du cũng chưa từng thấy nhìn như vậy náo nhiệt không muốn mạng người, nhất thời hắn sâu cao mày, cũng không biết nói cái gì. "Nàng tốt như vậy một cô nương, ngươi vì cái gì bội tình bạc nghĩa?" Bùi Vân Cừ ngược lại là xem náo nhiệt quản lập nghiệp sự tình tới, nàng điểm cái kia người hồ nữ tử, lòng đầy căm phẫn, phụ lòng mồ hôi nên chặt thành 17-18 khối cho ăn. Khu cụ Cố Lưu Bạch dùng ho khan che giấu xấu hổ. Bùi Vân Cừ nói phụ tâm hán nên chặt thành 17-18 khối cho ăn thời điểm ra nhìn hắn. "Ta lại không khi phụ tâm hán, nhìn ta làm gì?" Tề Du rất im lặng. Tối nay cái kia người mặc huyền giáp người tu hành đến lúc, hắn liền biết mình thân phận chân thật đã bại lộ, nữ tử này có thể vượt qua ngàn dặm đến trước mặt hắn, nhất định có người trợ giúp. Phong bạo đã tới, nhưng mà những người này vẫn còn đang nhìn náo nhiệt. "Các ngươi cuốn bảo, sẽ chết ở chỗ này." Hắn hít sâu một hơi, rất trịnh trọng nói. "Không có náo nhiệt có thể nhìn nhân sinh, sống không bằng chết." Vũ hoàng tử đứng chắc tay, ngạo nghễ nói ra. Lần này hắn đoạt tại Bùi Vân Cừ phía trước. Bình sinh liền nữa thích tìm đường chết. Bùi Vân Cừ nói xong cũng nhìn về phía Cố Lưu Bạch. Để nàng kỳ quái là, luôn luôn rất có thể làm bầu không khí Cố Lưu Bạch thế mà không nói lời nào. Cùng nàng ánh mắt một đôi, Cố Lưu Bạch mới mỉm cười nói, "Ta sợ chết, không dám nói lời nào." "Qua." Bùi Vân Cử chính cảm thấy không có ý nghĩa, cái kia người hồ nữ tử lại là bỗng nhiên ngẩng đầu. Một đạo bóng ma xuất hiện ở trong đồng tử của nàng. Khoảng cách nàng hơn 20 trượng một gốc trên cây khô, xuất hiện một tên người tu hành. Người tu hành kia người mặc áo lam, mang theo một cái làm bằng sắt mặt nạ, đứng bất động ở gốc kia cây khô chỗ cao nhất trên một nhánh cây. Nhánh cây kia bất quá lớn chừng chiếc đũa, nhưng người tu hành này lại đứng yên. Cây khô tại dưới chân hắn, minh nguyệt tại phía sau hắn. Hắn lộ ra thần bí mà cường đại. "Ngươi hoặc là lập tức giết ta, hoặc là đi mau." Tề Vũ sắc mặt đại biến, đối với cái kia người hồ nữ tử nghiêm nghị hét lớn. Người hồ nữ tử lạnh giọng nói, "Muốn chết cũng chết." Tề Vũ nổi giận, "Ngươi còn không có qua cửa, chết cũng không thể mai táng một hồi, mau cút." Người hồ nữ tử cười, "Không quan tâm." Bô bô, hai người đều là thật nhanh đại thực nói giao lưu. Cố Lưu Bạch cũng thật nhanh thiên dịch, không sót một chữ nói cho Bùi Vân Cử cùng Ngũ hoàng tử nghe. Cầm vàng không thể không làm việc á, Tề Vũ thật không biết những này không biết sống chết người trẻ tuổi là nghĩ thế nào. Những người tuổi trẻ này đều là không tầm thường người tu hành, không có khả năng nhìn không ra người kia là thất phẩm người tu hành. Chỉ có thất phẩm người tu hành mới có thể đem chân khí chạy tại bên ngoài cơ thể, hóa thành rất nhiều diệu dụng. Người này bằng vào chân khí cuốn giao nhánh cây, như chim độc lập tại trên nhánh cây, tại thất phẩm người tu hành bên trong cũng nhất định thuộc về nhất lưu nhân vật. Nhưng những người này lại thật không sợ. Người mặc áo lam người tu hành nhìn xem Cố Lưu Bạch bọn người, trong nháy mắt tiếp theo, hắn động. Dưới chân hắn cảnh khô đố lượng, sau đó một lần nữa thẳng băng. Cả người hắn tựa như là thoát ly dây cung mũi tên một dạng, phá không bay ra. Đùng. Tề Vũ trong tay nắm đồ vật kia phía ngoài miếng vải toàn bộ nổ tung, bên trong hiện ra đích thật là một thanh kiếm, nhưng là một thanh vô phong 10 phần kiên dày, như là thước sắt một dạng trường kiếm. Bành. Trường kiếm trên không trung vậy mà phát ra cự thạch chấn không giống như tiếng vang, Tề Vũ hai chân đột nhiên bên dưới áp chế, dưới chân hắn mặt đất lại lom xuống dưới. Không trung bay tới áo lam người tu hành tay phải như thiểm điện nâng lên, một thanh thật nhỏ kiếm tựa như là rắn độc một dạng, từ trong ống tay áo của hắn tuột ra. Khi, gần như đồng thời, tên kia người hồ nữ tử búng ra ở trong tay tỷ bà. Tiếng tỷ bà vang lên sát na, người hồ nữ tử trong thân thể tựa hồ có vô số đao binh tại chấn mình, liền ngay cả Cố Lưu Bạch đều là hô hấp một trận, có tâm thần chấn động cảm giác. Cao Minh em chấn pháp môn. Trong óc hắn vừa mới hiện hiện ý nghĩ như vậy, nương theo lấy nữ tử ngón tay phi tốc búng ra, đường 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 đường. Trong tay nàng thanh kia tỷ bà phát ra kịch liệt chấn minh, vốn nên nên ngọc châu nhấp nô giống như thanh âm, đan xen trong cơ thể nàng chân khí chấn minh, dường như vô số người tại gõ kim thiết, chấn người trái tim đều tựa hồ muốn từ trong miệng đụng tới. Đích thật là cực kỳ cao minh lại hiếm thấy âm chấn pháp môn. Đại thực người lúc nào sẽ dạng này pháp môn? Cái kia áo lam người tu hành thân thể run nhẹ nhẹ, trên thân tách ra từng vòng mê ly vầng sáng, tựa hồ cũng chịu cái này âm chấn pháp môn ảnh hưởng, chỉ là trong tay hắn thật nhỏ trường kiếm lại là không có chút nào dừng lại tại tề rũ trên trường kiếm một chút, chuồn chuồn lướt nước giống như một chút. Áo lam người tu hành trên thân vang lên cuồng phong gào thét thanh âm, cả người hắn tựa hồ bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà tề rũ trong tay trôi kia thước sắt giống như trường kiếm, bị hắn mũi kiếm chỗ điểm bộ vị, lại là phát ra phịch một tiếng nhẹ vang lên, có một đoàn hoàng vụ nổ ra. Tề rũ kêu đau một tiếng, hắn trực tiếp quăng kiếm, nặng nề như núi thân thể ngạnh sinh sinh từ dưới đất rút lên, về sau nhảy ra. Liên liên nhìn náo nhiệt Cố Lưu Bạch đều lập tức ngửi được một cỗ mùi hôi mùi, tựa như là có người trong nháy mắt ném ra mấy trăm cái bốc mùi trứng gà. Sa đoạn xem tu sĩ, Ngũ hoàng tử cùng Bùi Vân Cừ đồng thời sắc mặt đại biến. Tiền triều Dương Nghiệt. Đại tùy vương triều bên trong hoàng cung, có một tòa vô danh đạo quán thập phần thần bí, đại tùy vương triều hoàng đế lấy quốc sư chi lễ đối đãi đạo quán xem dài, đợi đến tùy mặt các nơi nghĩa quân bắt đầu cùng tùy quân chém giết đằng sau, cái này vô danh trong đạo quán đạo sĩ theo quân chinh chiến, người trong thiên hạ mới biết tòa đạo quán này bên trong đạo sĩ quỷ dị tới cực điểm. Không chỉ có là độc, sâu độc chi thuật đều mười phần tinh thông, bọn hắn chân khí pháp môn càng đáng sợ, ngưng luyện ra chân khí, có ô uế tan rã cái khác người tu hành chân khí chi năng. Bị bọn hắn giết chết người tu hành, ngay cả thi thể hư thối tốc độ đều viễn siêu bình thường thi thể. Sáng sớm giết chết người tu hành, chạm vạng tối liền sẽ bắt đầu hư thối. Không phân mùa, mùa đông cũng là như thế. Đại tùy vương triều cây đại thụ này đổ đằng sau, bên trong hoàng cung tòa này vô danh đạo quán tự nhiên cũng đã biến mất, nhưng là mạch này tu sĩ lại một mực chưa tuyệt. Qua lại trong mấy chục năm, mạch này tu sĩ xuất hiện liền nương theo lấy tử vong cùng hư thối, bị đại đường tất cả tu hành chỗ xưng là sa đọa xem tu sĩ. Bởi vì nó sở trường pháp môn âm độc quỷ dị, chân khí lại có dạng này đặc tính, những người này làm việc đứng lên lại hoàn toàn không cách nào suy nghĩ, cho nên sa đọa xem ba chữ này liền tiêu chí lấy cường đại cùng thần bí. Sa đọa xem tu sĩ ở bên ngoài hành tẩu đều mang theo đặc biệt làm bằng sắt mặt nạ, chân khí cùng mặt nạ trong lúc giao chiến sẽ sinh ra một chút như dị xét giống như quỷ dị biến hóa. Chỉ là sa đọa xem tu sĩ mười phần thưa thớt, phàm là xuất thủ thường thường nương theo lấy cực lớn biến cố, cho nên dù là trước đó liếc mắt liền thấy người này mang theo làm bằng sắt mặt nạ, Vũ hoàng tử cùng Cố Lưu Bạch cũng đều không có trước tiên liên tưởng đến sa đọa xem. Tề Dũ bỏ qua kiếm trong tay, về sau một cái cú sốc, thể nội chân nguyên còn như là thuyền lớn phá sóng giống như không ngừng hoa hoa tác hưởng, rõ ràng là đã ăn thua thiệt ngầm. Cái này sa đọa xem tu sĩ trên không trung tung bay, còn có rảnh rỗi quay đầu nhìn Cố Lưu Bạch bên này một chút, nhìn thấy Ngũ hoàng tử cùng Bùi Vân Cừ sắc mặt đại biến, làm bằng sắc mặt nạ bên trong, lập tức phát ra đắc ý mà tiếng cười quái dị. Bùi Vân Cừ lập tức liền không vui, sắc mặt nàng đột nhiên chìm, cười ngươi cái giám a. Cái này sa đọa xem tu sĩ tiếng cười một trận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này kiểu kiểu nhu nhu thiếu nữ không chỉ có không sợ, mà lại tính tình còn như thế lớn. Khi người hồ nữ tử trong tay tỷ bà lần nữa phát ra chấn minh, sa đọa xem tu sĩ trên mặt làm bằng sắc mặt nạ chấn động, làm bằng sắc mặt nạ trong lỗ thủng chảy ra màu vàng khí vụ. Những này khí vụ tiếp xúc làm bằng sắc mặt nạ, lại từng tia rung động, bọn chúng tiêu tán lúc, làm bằng sắt trên mặt nạ xuất hiện chút pha tạp vết gì. Sa đọa xem tu sĩ toàn thân khí cơ lại là ổn định đến cực điểm. Hắn rơi xuống đất sát na, hai chân mũi chân đồng thời phát lực, trên mặt đất một chút. Bá. Hắn chỉnh thể lấy một loại không hợp đạo lý tốc độ, kề sắt đất bay lên, trong tay thật nhỏ trường kiếm chỉ hướng đã ngăn tại tề rũ trước người người hồ nữ tử. Người hồ nữ tử trong tay tỷ bà phát ra tiếng như thiên quân vạn mã tại giao chiến, nhưng sa đọa xem tu sĩ lại tựa hồ như đã không bị ảnh hưởng, trong tay hắn thật nhỏ trường kiếm thân kiếm dần dần phát vàng, có mùi hôi khí tức quyết tán. Người hồ nữ tử cứng tại nơi đó, không nhúc nhích. Bùi Vân Cử cho là nàng đã thúc thủ vô sách, nhưng ngay lúc này, người hồ nữ tử tay phải bỗng nhiên nâng lên, trên tay của nàng xùy một tiếng bạo hưởng, một đạo màu xích kim kiếm quang bằng tốc độ kinh người bắn ra, đánh vào cái kia sa đọa xem tu sĩ ngực. Đùng. Sa đọa xem tu sĩ toàn thân chấn động, lần nữa giống lá rụng giống như về sau lướt tới. Kiếm sát thuật. Cố Lưu Bạch sợ ngây người. Trước đó hắn mới vừa từ Lam Ngọc Phượng trong tay đạt được nuôi rồng quyết thiên long diễm pháp môn, khi đó hắn liền liên tưởng đến Thái Âm kiếm tông kiếm sát thuật. Kết quả dưới mắt cái này, người hồ nữ tử liền thi triển ra kiếm sát thuật. Âm trấn pháp môn, kiếm sát thuật. Loại này dạng cao minh lại tuyệt đối hiếm có pháp môn, thế mà đồng thời xuất hiện ở một tên người hồ trên người nữ tử. Một đạo kiếm sát đánh trúng cái này sa đọa xem tu sĩ ngực, tên này người hồ nữ tử căn bản không ngừng. Nàng năm ngón tay trái tại trên tỷ bà một nhóm, có một tiếng vang vọng, cùng lúc đó, nàng hướng phía trước lướt lên, tay phải lại là suy suy đánh ra hai đạo kiếm sát. Như điên lá rụng trong gió tung bay sa đọa xem tu sĩ như diều đứt dây bình thường buồn bã tà phi, đâm vào rìa đường trên tường viện, ở vang rơi xuống đất. Nhưng mà cái này người hồ nữ tử trên mặt không có chút nào vẻ đắc ý, nàng nhìn xem tên kia sa đọa xem tu sĩ choáng văng chỗ, trên mặt hiện hiện tất cả đều là thần sắc cảnh giác. Sa đọa xem tu sĩ dán chặt lấy vết tường, chậm rãi ngẩng đầu. Mọi người trong nhà, bạo đến cực hạn, đến điểm phiếu đề cử cùng nguyện phiếu nha. Chương 108, giáo quyết ngũ hoàng tử chương 108, giáo quyết ngũ hoàng tử hắn ho khan. mỗi ho khan một cái, hắn trên mặt làm bằng sắt mặt nạ liền có một tầng dị dạng khí vụ dâng trào, trên mặt nạ tựa như là mục nát bình thường nhiều chút dị sắt. Từ Tể Am Thiên Đao Khúc, Ly Sơn Kiếm Tông, Ly Sơn Kiếm Sát, hai thứ này đồ chơi thế mà lại đồng thời xuất hiện tại một cái hồ nhân nữ tử trên thân, ha 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 ha, hắn đột nhiên nở nụ cười. Chắc không được đại thực người những năm này đột nhiên liền lợi hại đứng lên. Có ý tứ, cả người hắn phần lưng tựa vào vết tường, tựa như là thạch sùng một dạng trượt tại trên tường. Ly Sơn Kiếm Tông kiếm sát thuật, chắc không được lợi hại như vậy. Bùi Vân Cử nhìn xem cái kia quái dị xa đoạn xem tu sĩ, nhíu chặt lông mày, người này chúng ba đạo kiếm sát, thế mà không bị cái gì đại thương. Hắn bên trong mặc nội giáp, không phải vậy hắn chết sớm. Cố Lưu Bạch lông mày cũng nhăn thành chữ xuyên. Chẳng biết tại sao, loại này xa đoạn xem tu sĩ chân khí hắn có cảm giác quen thuộc, tựa hồ luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua, nhưng trong đầu nhưng lại không có ấn tượng gì. Từ xưa đều là Quý Trung Hoa, Tiện Di Địch, Chấm Độc Yêu Chi như một. Ai biết là lấy gì chế gì? Chỉ là Vạn Lưu Hối Hải, các dạng tức người tài ba đến Trường An, các hiện thần thông, ai biết thuận nước đẩy thuyền đằng sau, đến cùng sẽ nuôi ra bao nhiêu yêu quái. Đại đường a đại đường, cái này xa đoạn xem tu sĩ thân thể đi lên trượt bãi thước, đang khi nói chuyện đưa ra một cái tím đen tỏa sáng hồ lô, dường như trong lòng cảm khái, muốn nâng ly mấy ngụm liệt hữu. Nhưng mà hắn hồ lô khẩu ba một tiếng băng nhỏ, hồ lô kia nhét bị chân khí của hắn kích mở, bên trong xoạt một tiếng, phiêu tán rơi dụng đi ra cũng không phải là rượu, mà là một đám màu bạc trắng tế trùng. Coi chừng, lui. Vũ hoàng tử một chút liền liếc thấy đám kia màu trắng bạc tế trùng chia làm hai cỗ, một cỗ hướng phía cái kia hồ nhân nữ tử cùng Tề Vũ dũng mãnh lao tới, một cỗ lại là chạy bọn hắn bên này đến đây. Bùi Vân Cử biết cái này nhất định là sa đọa xem tu sĩ luyện chế cổ trùng, nhưng phải một chút đoán chừng liền có quả ngon để ăn, nàng đang muốn lôi kéo Cố Thập Ngũ lui về sau, kết quả Cố Thập Ngũ một bước liền ngăn tại nàng phía trước. Người đồ hôn chứng này. Bùi Vân Cử sững sờ, còn chưa kịp trách mắng âm thanh, một đám một bạc tế trùng đã thiêu thân lao đầu vào lửa giống như sông vào Cố Lưu Bạch trên thân. Cùng lúc đó, cái kia hổ nhân nữ tử sắc mặt kỳ biến, chân khí trong cơ thể mắt trần có thể thấy từ hai tay mười ngón chạy ra đến, tiếng tỉ bà điên cuồng tấu vang. Thanh âm kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất đồng dạng tại trong không khí sắp phạt, nhưng này một đám tế trùng trên không trung nhao nhao rơi xuống, nhưng vẫn như cũ có không ít rơi vào nàng trên thân. Tề Vũ nguyên bản chân khí trong cơ thể bành mình, dường như muốn lui về sau lại, nhưng mắt thấy một màn này, hắn lại là đau thương, cười một tiếng, ngược lại một bước tiến lên, đến nàng bên người. Cái kia hồ nhân nữ tử trong tay tiếng tỳ bà trong nháy mắt đoạn tuyệt, nàng nguyên bản mặt mũi tràn đầy sát khí, loại kia lạnh lùng sát phạt khí tức để cho người ta không rét mà run, nhưng lúc này quay đầu nhìn về phía Tề Vũ, trên mặt của nàng lại đều là đau khổ thảm đạm. Nàng chậm rãi lắc đầu, vươn một bàn tay, cùng Tề Vũ kết gấp đem nắm. Tốt một đôi số khổ uyên ương, cái kia sa đọa xem tu sĩ cười khẳng khặc quái dị đứng lên, thân thể của hắn dọc theo vách tường bay lên không ra ngoài, vượt qua vách tường một sát na, đột nhiên về sau khẽ đảo, nương theo lấy quái dị tê minh bên trên, hắn khí cơ trong nháy mắt liền đi đến xa. Đồ hỗn trướng, ngươi lại khoe khoang. Bùi Vân Cử đột nhiên nước mắt, nàng cũng tới trước một bước, chăm chú dắt Cố Lưu Bạch tay. Nàng chỉ nhìn thấy cái kia hổ nhân nữ tử cùng Tề Vũ màu da đều trong nháy mắt thay đổi, dưới da thịt huyết mạch bên trong có lấm ta lấm tấm ngân quang chớp động, thân thể hai người bên trong đều tựa hồ bắt đầu phát ra mục nát khí tức. Cổ trùng này xem xét chính là có thể rất sắp nhân mạng loại kia. Tề Vũ biết cái này hổ nhân nữ tử phải chết, cho nên hắn mới bồi hổ nhân nữ tử cũng chết. Xem ra hắn cũng không phải là loại kia đàn ông phụ lòng. Bùi Vân Cử cảm thấy mình hẳn là cũng muốn cùng Cố Thập Ngũ cùng chết. Nàng nhìn thoáng qua Cố Lưu Bạch, nhưng nhìn gặp lại là Cố Lưu Bạch một đôi mộng bức con mắt. Bị nàng chăm chú nắm tay Cố Lưu Bạch giống như làm chuyện gì xấu bị bắt bao một dạng, một cử động nhỏ cũng không dám, trong mắt tất cả đều là dấu chấm hỏi. Ngươi không có việc gì? Bùi Vân Cử ngây ngẩn cả người. Cố Lưu Bạch một trận gật đầu. Cái quỷ gì? Bùi Vân Cử tựa như là cầm một khối nung đỏ lửa than một dạng, đột nhiên buông tay, làm sao lại không có việc gì? Cố Lưu Bạch san san cười một tiếng, ánh mắt ngươi tiến hạ cát. Không có việc gì. Vũ hoàng tử đã quay đầu chạy ra 10 trượng trở lại. Hắn quay đầu lại nhìn lúc, phát hiện Cố Lưu Bạch cùng Bùi Vân Cử hai người thật tốt đứng đấy, mà cách đó không xa Tề Vũ cùng hồ nhân nữ tử lại đều đã mềm nhũn ngã xuống. Bùi Vân Cử lắc lắc đầu, nàng dùng sức đến giống như muốn đem đầu của mình đều quăng bay ra đi. Cố Lưu Bạch nhất thời không hiểu rõ nàng đây là ý gì, nhưng trong nháy mắt tiếp theo hắn phản ứng lại đây là cái gì tào thao tác. Nàng đây là ngạnh sinh sinh đem trong hốc mắt nước mắt quăng bay ra đi. Bùi Vân Cử quăng bay đi nước mắt sana, thuận thế quay đầu, khí thế hung hăng nhìn xem Ngũ hoàng tử cùng một chỗ xem náo nhiệt ngươi chạy trước, thật không coi nghĩa khí ra gì. Là ngươi không phải? Vũ hoàng tử lập tức xấu hổ không hiểu, ta không coi nghĩa khí ra gì, ta không phải người. Đang khi nói chuyện hắn đột nhiên lại kinh dị đứng lên. Tề Vũ cùng hồ nhân nữ tử bên người, lúc này lại nhiều một nữ tử. Nữ tử này thân pháp nhanh đến mức kinh người. Âm Thập Nương. Bùi Vân Cử một chút liền nhận ra, dù là Âm Thập Nương dáng người kéo dài biến ngắn, khí chất kia nàng hiện tại một chút cũng nhìn ra được. Có thể cứu. Âm Thập Nương cẩn thận cảm giác một chút, sau đó quay đầu nhìn đi tới Cố Lưu Bạch, cực kỳ đơn giản phun ra hai chữ. Cố Lưu Bạch mượn thân thể che chắn, trước bất động thanh sắc gắn chút thuốc bột tại Tề Vũ cùng hồ nhân nữ tử miệng mũi ở giữa, cổ trùng đều vào tim phổi không có cứu. Nói xong câu này, hắn mới đối Âm Thập Nương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dùng chỉ có Âm Thập Nương mới có thể nghe thấy thanh âm nói khẽ, trong thời gian ngắn không chết được, ngươi trước tiên đem bọn hắn mang đi, ta một hồi đến chỉ bọn hắn. Cứu không được. Bùi Vân Cử lập tức thất lạc rất, nhưng Cố Lưu Bạch quay đầu cùng nàng ánh mắt một đôi, nàng lập tức cũng cảm giác được không đối, trong lòng cũng hỉ. Âm Thập Nương cũng không nhiều lời, nàng hai tay giơ tay một cái, trong nháy mắt liền biến mất tại trước mặt của bọn hắn. bằng hữu của các ngươi. Ngũ hoàng tử ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn xem Âm Thập Nương biến mất phương vị, người này tu vi chỉ sợ thất phẩm đỉnh phong đi. Thất phẩm? Ngươi cái đồ nhà quê. Bùi Vân Cử khinh bỉ nhìn Ngũ hoàng tử một chút, còn chưa tới kịp nói chuyện, Cố Lưu Bạch liền đã lắc đầu, nói không biết. Ngũ hoàng tử thế mà tin, trầm ngâm nói, xem ra là Tề Vũ cùng cái này hồ nhân nữ tử bằng hữu. Đi. Bùi Vân Cử trong lòng suy nghĩ chính là Cố Lưu Bạch nhanh đi cứu Tề Vũ cùng cái kia hồ nhân nữ tử, nàng không muốn cùng cái này Ngũ hoàng tử tại cái này lãng phí thời gian. Ngũ hoàng tử còn muốn nói tiếp vài câu, kết quả Bùi Vân Cử cùng Cố Lưu Bạch hai người đã cũng không quay đầu lại đi. Hắn ngạc nhiên nhìn xem hai người bóng lưng, sau mấy cái hô hấp, khóe miệng của hắn đột nhiên hiện ra vẻ tươi cười. Hắn không tiếp tục hành tẩu hướng Vĩnh Linh tu sở phương vị, mà là hướng phía một bên một đầu âm u hẻm nhỏ đi đến. Hẻm nhỏ đầu kia đi tới một người mặc áo đen nữ tử. Nữ tử trên mặt che hắc sa, nhìn không ra diện mục, nhưng cho người cảm giác niên kỷ cũng không lớn. Vừa mới có cái lão nhân, hẳn là so ta còn lợi hại hơn, ta không dám kinh động nàng, cho nên tới chậm. Các loại Ngũ hoàng tử đi đến trước người nàng cách đó không xa, nàng đối với Ngũ hoàng tử có chút không người thi lễ một cái, sau đó không kiêu ngạo không tự tin nói: "A." Ngũ hoàng tử vừa rồi nhìn cái kia Sa Đoạ Quan đạo sĩ cổ trùng lúc lui đến rất hoảng hốt, nhưng bây giờ lại một tia trách cứ nữ tử này ý tứ đều không có, hắn ngược lại là cười cười, nói: "Cái này Vũ Châu lập tức liền long bảng hổ cứ hưng hạnh, ngươi biết vừa rồi thiếu nữ kia là ai?" Bị hắn xưng là hưng hạnh nữ tử này trầm ngâm nói: "Cũng không phải là Đoạn thị." Thật là cao minh thuật dịch dung, gần ngay trước mắt cũng nhìn không ra. Ngũ hoàng tử có chút cười đắc ý nói: "Chỉ là thanh âm làm lộ, ta vừa rồi cẩn thận cảm giác một chút, trên người nàng còn vác lấy nội thương, hẳn là Bùi Vân Cử không sai được." Từ Dương Quan nhất lộ tới, nàng ngược lại là đuổi kịp nhanh. Nữ tử có chút giật mình, hướng phía Cố Lưu Bạch cùng Bùi Vân Cử rời đi phương vị nhìn lại, vậy cái này thiếu niên có thể là cái kia mắt xanh lục. Ngũ hoàng tử thở dài, ta ngược lại thật ra chưa từng nghe qua có thủ đoạn gì có thể làm cho người đôi mắt nhan sắc cũng thay đổi, chỉ là người này lấy thân cản Sa Đoạ xem mảnh bạc cổ trùng, thủ đoạn này cũng là chưa từng nghe thấy, Vũ Châu bên này con em thế gia, há có thể có loại bản sự này. Lại thêm bình thường con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu Bùi Vân Cử đều đối với hắn thân mật như vậy, chắc hẳn trừ Hắc Sa ngoa cái kia mắt xanh lục thiếu niên, liền không bao giờ còn có thể là người khác. Đây cũng là nói thông được. Nữ tử nói, vậy những thứ này nhân vật lợi hại, nên là âm sơn dưới chân cái kia một bọn người. Tạo hóa trêu ngươi. Vũ hoàng tử hoàn toàn mất hết lúc trước thoải mái cùng phách lối bộ dáng, có chút thất lạc nói phía bắc những người kia luân chuyển trở về, ta nghe bọn hắn nói chuyện, liền biết âm sơn như ong vỡ tổ những người này không phải bình thường lợi hại, chỉ là Trường An đến bên này dù sao lộ viễn, vẫn chưa đủ cùng bọn hắn kết giao, lại xuất hiện Minh Bách pha gã thiếu niên này. Bất quá cũng tốt. Vũ hoàng tử thất lạc cũng chỉ kéo dài thời gian một hơi thở, hắn lại cười âm sơn đám người này đều nguyện ý vì người này sử dụng, đó cùng người này kết giao cũng giống như nhau. Chúng chi còn nhiều thêm một cái Bùi Vân Cử. Nếu là ở Vũ Châu liền có thể cùng bọn hắn trở thành bằng hữu, đây chẳng phải là cũng đã chiếm hết tiên cơ. Cái này bị hắn xưng là hồng hạnh nữ tử nghe được hắn thuyết pháp như vậy, bình tĩnh gật đầu, nói bản thân an ủi công phu ngươi cũng là nhất lưu. Ta cái này gọi rộng rãi. Vũ hoàng tử nhìn thoáng qua cái kia Sa Đoạ xem tu sĩ bỏ chạy phương vị, lại là cười lạnh, chỉ là không biết cái này Sa Đoạ xem tu sĩ hiện tại là Trường Tôn Đị người, hay là Lâm Tương người. Nữ tử nghĩ nghĩ, nói cũng có thể là lão tử ngươi người. Vũ hoàng tử sững sờ, nhìn xem nàng tựa hồ không giống nói đùa, hắn liền cũng chăm chú nghĩ nghĩ. Cũng không phải không có đây khả năng, nhưng cũng có thể tính không quá lớn. Bất quá cái này lại có quan hệ gì đâu. Hắn đột nhiên lại biến thành trước đó cái kia cuồng ngạo phách lối bộ dáng, ưa thích những thứ này, tự nhiên có yêu mến những thứ này người cùng bọn hắn làm. Vĩnh Ninh tu sở cái kia gọi An Chi Lộc người trẻ tuổi, mặc dù còn kém như vậy chút ý tứ, nhưng dù gì cũng dám cược một chút vật khí. Bùi Vân Cử muốn kéo Hứa Thôi Bối tên mập mạp kia một thanh, ta liền thuận tiện đưa một cái nhân tình, để hắn đi cho cái kia Hứa Thôi Bối làm việc. Cái này Ngũ hoàng tử có chút không thích hợp. Vừa mới lên xe ngựa, Cố Lưu Bạch liền đối với Bùi Vân Cử nói câu này. Bùi Vân Cử lập tức cảm thấy có chút không ổn, không đúng chỗ nào. Nhưng phàm là cái đứng đắn hoàng tử, loại vật này hẳn là sẽ không tiện tay kín đáo đưa cho người. Cố Lưu Bạch tay phải khẽ đảo, lộ ra cái kia ba cước. Ba cước nhìn kỹ xuống, chính diện đu cục cẩn ẩn hình thành một cái năm chữ, tiếp lấy hắn đem xoay chuyển tới, trên bụng thình lình có lý chữ. Tùy thân tín vật. Bùi Vân Cử trợn mắt hốt mồm. Song con bê. Ngươi cảm thấy hắn có phải hay không đoán ra ta là ai tới? Bùi Vân Cử tâm tình là bi thống. Ta cảm thấy hắn khả năng không chỉ là đoán ra ngươi là ai tới, tiện thể lấy đem ta cũng đoán được. Cố Lưu Bạch nhìn xem trong tay đầu cái này và chân ngươi nói cái đồ chơi này có thể bán bao nhiêu tiền. Ngươi muốn bán cũng không ai dám thu. Bùi Vân Cử có điểm tâm tóc lông, thứ này xem xét chính là trong cung đầu thợ kim hoàn làm ra kim khí, người bên ngoài phảng phất đều phảng phất không giống. Chính mình bại lộ còn chưa tính, kết quả đem Cố Lưu Bạch hành tung cũng bại lộ, nàng đã cảm thấy thật đúng không nổi Cố Lưu Bạch. Ta cảm thấy hắn thật biết hố người. Cố Lưu Bạch nhìn xem trong tay đầu cái này và chân cũng là nhanh chóng làm rõ mạch suy nghĩ, không chừng hắn liền sẽ nói cho người khác biết, chúng ta là hắn bảo bọc người. Bùi Vân Cử cái mũi hừ, hắn có thể bảo cái ngươi. Ngươi che đậy hắn còn tạm được. Cố Lưu Bạch nhìn nàng một cái, đoán chừng hắn chính là nghĩ như vậy. Bùi Vân Cử sửng sốt một hồi thật lâu, trầm giọng nói, người này có chút vô sỉ. Sa Đoạ xem tu sĩ tựa như là một cái ở trong nước bơi ngửa người một dạng sát mặt đất bay ngược lấy. Hắn ngẫu nhiên nổi lên, ngẫu nhiên chìm xuống, tránh đi mặt đất tất cả chướng ngại vật, phần lưng từ đầu đến cuối không chân chính tiếp xúc mặt đất. Thân thể của hắn tựa như là một mảnh bị gió thổi lên khinh bạc trang giấy. Trên mặt hắn làm bằng sắt trên mặt nạ vết dị không ngừng biến hóa, chỉ là hắn từ đầu đến cuối không điều chỉnh thân thể của mình, tựa như là rất hưởng thụ như vậy quỷ dị tư thái. trong tay hắn xuất hiện một cái chân chính bầu rượu. Nương theo lấy bùm một tiếng nhẹ vang lên, nắp ấm bị chân khí đẩy ra, hơi chọc tiểu dịch tựa như là một sợi tơ tuyến rơi vào trên mặt nạ đối ứng miệng lỗ thủng kia. Hắn tựa hồ trở nên càng thêm thoải mái, thân thể giống như cá bơi trên không trung phất phới xoay tròn. Trong không khí đều tựa hồ có chút điên hương vị. Đột nhiên, hắn linh hoạt nhẹ nhàng linh hoạt thân thể bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, nương theo lấy kêu đau một tiếng, chân khí trong cơ thể hắn kịch liệt chảy xuôi, phát ra quỷ dị nện ngào tiếng tê minh, hắn tung bay thân thể ngạnh sinh sinh dừng lại, tựa như là một đoạn xoay tròn lấy đầu gỗ đột nhiên dựng thẳng lên. Đỉnh đầu hắn có thật nhiều sợi tóc bay lả tả rơi xuống. Vài giọt máu tươi quỷ dị treo ở không trung, dần dần nhuộm dần ra một chút trong suốt kia sợi. Tên này sa đọa xem tu sĩ bầu rượu trong tay nghiêng lấy, hơi chọc tiểu dịch không ngừng từ miệng ấm chảy ra đến. Nhưng hắn đứng bất động ở toàn bộ thân thể tư thái lại là không có bất kỳ cái gì điều chỉnh. Ánh mắt của hắn cực kỳ cảnh giác nhìn về phía một bên mái nhà phía trên. Nơi đó có một tên lưng còng lão phụ nhân. "Người nào?" hắn lên tiếng hỏi. Lão phụ nhân chỉ là nhìn xem hắn, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cả người hắn đột nhiên tung bay đứng lên, mảnh khảnh trường kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Mũi kiếm mở nhạt sắc chân khí tựa như là đặc dính mà đục ngầu tiểu dịch một dạng chảy xiết. Lão phụ nhân tựa hồ chỉ là cơ cơ ống tay áo. Gió đêm đột nhiên loạn. Tên này sa đọa xem tu sĩ ánh mắt đột nhiên ngưng. Hắn trên thân kiếm, trên mũi kiếm trôi chạy xuôi chân khí trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Hắn không thể tin nhìn xem tên lão phụ nhân này, cảm giác đối phương rõ ràng ngay cả một đao cũng còn chưa ra, nhưng trong không khí tựa hồ đã chém tới vô số đao. Bát phẩm. Trong óc hắn không gì sánh được rõ ràng hiện ra hai chữ này, tiềm thức lại tại kháng cự tiếp nhận sự thật này. Làm sao có thể? Chưa từng nghe qua thế gian có dạng này một tên lão phụ nhân là bát phẩm đại tu hành giả. Rắc. Sau đó trên mặt hắn mặt nạ phân thành mấy mảnh. Trong bóng đêm xuất hiện một tấm tái nhợt mà tràn ngập hoảng sợ mặt. Trên người hắn quần áo vỡ nát tan cảnh, như hồ điệp bay múa, lộ ra trong quần áo nội giáp. Đây là một kiện không có tay bị giáp, màu tím sậm, phù văn bên trong chạy xuôi màu bạc tinh quang, tựa hồ cùng trong bầu trời đêm tinh thần đối ứng. Trên bị giáp có tinh tế vết đao, cũng không có xâm nhập, nhưng là bị giáp bên dưới, phần cổ của hắn, nhưng dần dần xuất hiện mấy cây tơ hồng. Hắn lúc này căn bản là không có cách vận dụng chân khí, xâm nhập trong cơ thể hắn đao khí đang nhắc nhở hắn, chỉ cần hắn vận dụng chân khí, vậy cái này mấy cây tơ hồng liền sẽ biến thành vết thương kinh khủng. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn xuất hiện một đạo hắc ảnh. Trong bóng đen duỗi ra hai cánh tay, tại hắn căn bản chưa từng có chỗ tỉnh táo sát na, cũng đã rơi vào trên người hắn. Mười ngón tại trong chốc lát hung hăng đâm trúng trên người hắn mấy cái yếu huyệt, cực kỳ quái dị cùng tàn nhẫn khí cơ trong nháy mắt phong tỏa ngăn cản trong cơ thể hắn tất cả chân khí, thậm chí trực tiếp khóa cứng trên người hắn tất cả huyết đủ. Cái này sa đọa xem người tu hành không có khả năng động, không thể nói, thậm chí liền chuyển một chút ánh mắt đều làm không được. Nhưng mà cũng liền ở trong nháy mắt này, trong tâm mạch của hắn một tiếng vang nhỏ, có chỗ rất nhỏ tựa hồ từ trong tâm mạch của hắn xuyên ra ngoài. Trong mắt của hắn thần quang trong nháy mắt biến mất, phía sau hắn bóng đen trong nháy mắt y mắng bắn bay ra ngoài. Rất tà môn, chiến để chế trụ cũng còn có thể khống chế cổ trùng vang lên chính là tứ thất thanh âm. Lam Ngọc Phượng từ một bên tường viện hậu phương đi ra, nàng cực kỳ cẩn thận đi đến tên này sa đọa xem tu sĩ trước người, trong không khí những cái kia trong suốt tia sợi hướng phía ống tay áo của nàng bay múa, trong nháy mắt biến mất. Ngưng thần đứng sau mấy cái hô hấp, nàng xác định một chuyện nào đó, hướng về phía tứ thất rời đi phương vị nói khẽ, không phải hắn khống chế cổ trùng đấy, là chỉ cần khí huyết của hắn đình chỉ lưu động, trong ở bên trong cổ trùng tự nhiên là sẽ bộc phát. Rất tà môn, lần sau biết. Từ thất thanh âm lơ lửng không cố định truyền vào tai của nàng quyết. Lam Ngọc Phượng bỗng nhiên lại lui mấy bước. Vừa mới đoạn tuyệt khí tức tên này sa đọa xem tu sĩ trên người huyết đục lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc đục nát, phát ra hôi thối. Những cái kia quỷ dị chân khí tại ăn mòn hắn tự thân huyết đục đằng sau, liền thành từng sợi mùi hôi hắc thủy, trên mặt đất chậm rãi chảy xuôi. Lam Ngọc Phượng cẩn thận quan sát đến tên này sa đọa xem tu sĩ huyết đục biến hóa, một mực chờ đến hắn biến thành một bộ mục nát tựa như là chết rất nhiều năm mới vừa từ hư thối trong đất bùn đào đi ra hài cốt đằng sau, nàng xác định những cổ trùng kia cũng chưa còn sống sót, mới yên tâm quay người rời đi. Âm Thập Nương vội vàng một chiếc xe ngựa, tại Châu Thị một gian cửa hàng hậu phương đất chống cùng Cố Lưu Bạch đụng phải đầu. Mở cửa xe rèm, đi theo Cố Lưu Bạch sau lưng Bùi Vân Cử nhìn thấy cái kia hồ nhân nữ tử cùng Tề Dũ thời điểm giật nảy mình. Hai người trên thân huyết nhục nhan sắc đều biến thành màu cháy đen, thân thể có chút sưng, hơn nữa còn tản ra một loại mùi hôi lương vị. Nếu như không phải cảm giác được hai người thể nội còn có khí huyết lưu động, Bùi Vân Cử đều coi là hai người kia đơn giản tựa như là chết tại trong khe cống ngầm đã mấy ngày. Cố Lưu Bạch tiện tay từ trong tay áo móc ra hai viên nghe hoàn một dạng đan dược, trực tiếp nhét vào hai người này trong miệng. Cũng liền qua mười mấy thời gian hô hấp, Cố Lưu Bạch cũng chưa làm tiếp bất cứ chuyện gì, cái này hồ nhân nữ tử cùng Tề Dũ trong miệng mũi đều có máu đen chảy ra đến, nhưng hô hấp nhưng trong nháy mắt biến nặng. Hai người trên mặt hắc khí dần dần rút đi, sau một chốc, hai người thế mà đều tỉnh dậy tới. Đợi đến hai người chân khí trong cơ thể ngay từ đầu vận hành, tầng kia hắc khí nhanh chóng liền biến mất. Cái này cứu lại. Bùi Vân Cử cũng nhịn không được hoài nghi có phải hay không gặp phải sa đọa xem tu sĩ không đứng đắn. Nàng tiếp xúc đến bất luận cái gì có quan hệ sa đọa xem tu sĩ An Tông, bên trong giới thiệu đều là giống nhau sa đọa xem tu sĩ luyện cổ trùng quỷ dị độc ác, người chúng chết ngay lập tức. Một cái cứu sống đều không có. Bởi vì căn bản không được cứu. Cố Lưu Bạch quay đầu, tiến đến nàng bên thai nói khẽ, đừng lộ ra ta cứu được rất dễ dàng, cứu được rất dễ dàng, cái kia người khác liền không có như vậy cảm kích ta. Người cũng rất vô sỉ a. Bùi Vân Cử đối với Cố Lưu Bạch khoa tay cái khẩu hình. Quay đầu lại xếp hợp lý càng cùng cái kia hồ nhân nữ tử quằn mặt lại nói, các ngươi cũng quá không cẩn thận, thế mà chúng sa đọa xem tu sĩ cổ độc, các ngươi cũng không biết vì cứu các ngươi, trên thân người này đồ tốt đều dùng lấy hết. Tề Dũ lập tức liền tin. Sa đọa xem tu sĩ cỡ nào năng lực, thiên hạ này người tu hành tất cả đều rõ ràng. Hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh cô Lưu Bạch, còn chưa tới kịp nói chuyện, buông một tiếng, cũng là bị bên cạnh hồ nhân nữ tử đánh cái to mồm. Hồ nhân nữ tử đánh hắn một bàn tay, đối với hắn lại là một trận huyên thuyên. Bùi Vân Cử con mắt lập tức sáng lên, lập tức kéo cô Lưu Bạch góc áo, cô gái này nói cái gì? Cố Lưu Bạch rất bất đắc dĩ giải thích, là ý nói, ngươi cháu con rùa này, ngươi nếu là lại không từ chia tay, ta liền đem ngươi đổ chơi kia cắt nhắm rượu. Bùi Vân Cử cười ha ha, đi không từ giã người là rất đáng giận. Cố Lưu Bạch cũng cười ha ha, vậy ngươi còn dắt tay ta, muốn cùng ta cùng chết. Bùi Vân Cử mặt mo đỏ ửng, nhưng chết không thừa nhận, nói mò gì, ta đó là quá sợ hãi. Cố Lưu Bạch vui vẻ, đối với, ngươi sợ sệt. Đoạn này ngài cùng Giang Tử Yên biểu lý biểu khí sẽ truyền nhiễm. Không tránh được, ta không tránh. Tề Dũ chịu một bàn tay, nhìn xem hồ nhân nữ tử lại là một chút không tức giận, ngược lại cười ngây ngô. Kết quả cái kia hồ nhân nữ tử nhìn xem hắn bộ dáng này liền đến khí, đùng lại một cái tát. Tề Dũ hai bên mặt đều có chút sưng, lại vẫn cười ngây ngô, chỉ là đối với Cố Lưu Bạch nói để ân công chê cười. Cố Lưu Bạch chân thành nói, cổ độc mặc dù trừ, nhưng trong vòng 3 ngày, không có khả năng giải bỏ. Tề Dũ con mắt trợn tròn lập tức có chút buồn bực. Cái kia hồ nhân nữ tử nhìn xem hắn cái kia túng quẫn dạng, ngược lại cao hứng lên, nhưng chợt lại đối Cố Lưu Bạch làm một đại lễ. Nàng sợi tóc bên trong chí ít còn có hơn 10 thanh kiếm phiến, đây là tiền triều Ảnh Sơn kiếm môn nữ tu đặc lưu thủ đoạn, gọi là tóc đen kiếm. Âm Thập Nương lúc này trực tiếp mở miệng. Nàng muốn nói liền nói, hoàn toàn không cố kỵ hồ nhân nữ tử cùng Tề Dũ. Nàng thân có nhiều như vậy bí thuật, cũng chính là vừa vặn gặp sa đọa xem tu sĩ, nếu không đừng nói cùng cảnh giới lục phẩm tu sĩ, chính là đại đa số thất phẩm tu sĩ cùng nàng liều mạng tranh đấu, cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Âm Thập Nương nói mấy câu nói đó thời điểm, lông mày của nàng hơi hơi nhíu lại. Nàng rõ ràng cũng rất không hiểu, một cái đại thực người làm sao trên thân cùng lúc tu có nhiều như vậy bí thuật, mà lại loại bí thuật này không phải cái gì đơn giản chiêu số, đều không phải là một sớm một chiều có khả năng luyện thành. Bị Bùi Vân Cử ghét bỏ cổ lỗ cùng muộn hồ lô Tề Dũ lúc này lại tự hào đứng lên, hắn lúc này còn không rõ ràng lắm Cố Lưu Bạch cùng Âm Thập Nương đám người thân phận, nhưng trực giác những người này không sai, thêm nữa cái này hồ nhân nữ tử thân phận kỳ thật cũng không phải gì đó bí mật, hắn liền vừa cười vừa nói, cùng cảnh lục phẩm tu sĩ tự nhiên không thể nào là đối thủ của nàng, nàng thế nhưng là đại thực quốc sư tam đại đệ tử chân truyền một trong. Thiết Lưu Thật đệ tử. Cố Lưu Bạch trong nháy mắt kịp phản ứng. Cái kia năm đó đại đường phái đi đại thực hòa thân sứ đoàn, mang đến không ít tu hành điện tịch cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Âm Thập Nương điểm chú ý lại rõ ràng không tại cái này. Nàng tựa hồ nghĩ đến cái nào đó cực kỳ trọng yếu đồ vật, đuôi lông mày bỗng nhiên như kiếm tiêu lên, Thiết Lưu thật sự là không tấn thăng bát phẩm. Hồ nhân nữ tử nhìn nàng một cái, huyên thuyên nói vài câu. Nàng nghe hiểu được, chỉ là sẽ không nói đại đường nói. Cố Lưu Bạch nhìn xem Âm Thập Nương giải thích nói, nàng nói nàng sư phụ 3 năm trước đây bế quan nửa năm, đại khái là đã lĩnh ngộ được cái gì. Hắn ngược lại là hoàn toàn chính xác có hy vọng tấn thăng bát phẩm. Âm Thập Nương nhẹ gật đầu, nhưng nếu là 3 năm trước đây mới nhập bát phẩm, vậy được liền cũng không vượt qua được Trường An mấy cái kia. Tề Dũ nhìn xem Âm Thập Nương. Hắn lúc này tự nhiên không biết Âm Thập Nương chính là cái kia trong truyền thuyết Dương Kiếm chi chủ, hắn chẳng qua là cảm thấy nữ tử này khẩu khí thật thật lớn. Nếu mở ra câu chuyện, Tề Dũ cũng không có ý định tại những này ân nhân cứu mạng trước mặt che giấu, hắn nhìn xem Cố Lưu Bạch, nói cái kia truyền ngôn hoàn toàn chính xác không phải lời nói vô căn cứ, năm đó Trường An phương diện ý nghĩ là muốn lợi dụng đại thực cùng Thiên Trúc tới áp chế hồi cốt, nhưng Thiên Trúc khi đó thái độ không rõ, cùng thổ phiền đi được gần. Cho nên tại Thiết Lưu Thật cùng đại thực vương tộc trên thân, Trường An phương diện là bỏ hết cả tiền vốn. Chân khí phương pháp tu hành hết thảy đưa 13 bộ, các loại kiếm pháp, đao pháp, thương pháp, có hơn 30 cửa, như nàng sở tu loại bí pháp này, cũng đưa 5 loại. Ngươi biết rõ ràng như vậy, lúc đó là sứ đoàn thành viên. Cố Lưu Bạch nhìn xem hắn hỏi. Tề Dũ biết mình thân phận xác định vững chắc đã bị người biết hiểu, cũng không che giấu, gật đầu nói, không sai, sư tôn của ta chính là lúc đó xuất lĩnh sứ đoàn Dương Phi Ngư đại nhân, ta cùng Cầm Hương chính là khi đó bắt đầu tốt hơn. Nguyên lai nàng gọi Cầm Hương, danh tự này cũng là không giống đại thực người danh tự. Bùi Vân Cử nhìn cái kia hồ nhân nữ tử một chút, tuy nói cái này hồ nhân nữ tử một chút nhìn qua chính là giết người đặc biệt hung ác loại kia tu sĩ, nhưng nàng ngược lại là thấy rất tuấn mắt. Hồ nhân nữ tử cùng nàng ánh mắt một phát hợp thành, đột nhiên lại viên tuyên giảng một đồng lớn. Bùi Vân Cử trực tiếp liền rối ra ngón tay đầu đâm Cố Lưu Bạch. Cố Lưu Bạch nhanh chóng giải thích nói nàng sư tôn nói người nhà đường chính là xảo trá, mặc dù cho đồ vật rất nhiều, nhưng về sau ngẫm lại nhưng cũng không có đẻ xuống bao nhiêu hảo tâm. Tặng nhiều như vậy pháp môn tuy nói trong đó có không ít rất liền diệu, nhưng rất nhiều đều là phi thường khó luyện, có chút nhập môn liền muốn thiên phú rất cao, mà lại có mấy môn đoán chừng là cố ý đưa cho hắn, biết hắn sẽ nhịn không nổi nghiên cứu đi bảo, trái lại thì tương đương với lãng phí hắn không ít thời gian. Hắn nếu là không phân tâm, nói không chừng tu vi ngược lại cao mình một chút. Ha ha ha. Bùi Vân Cử cũng không kiêng rẻ cái này hồ nhân nữ tự ý nghĩ, cười đến hết sức vui mừng, đây cũng là chính hắn lấy hay bỏ vấn đề, cái này còn có thể trách người nhà đường xảo trá. Những pháp môn này hắn nếu là không cần, chạy vào đến Trường An là dương, khẳng định có không ít tu hành địa đoạt bề đầu. Hồ nhân nữ tử quay mặt lại, huyên huyên. Cố Lưu Bạch nói ra, sư tôn của nàng nói, có đương nhiên so không có tốt, nhưng là hắn chân chính muốn còn có một số nhập môn đơn giản, cái này người nhà đường lại là một dạng đều không có cho. Hắn làm chúng ta người nhà đường ngốc ca. Bùi Vân Cử cảm thấy mình có cần phải đốn nắn một chút cái này hồ nhân nữ tử ý nghĩ, nếu là ngươi sư tôn suy nghĩ gì đều cho, vậy các ngươi đại thực trở nên so hồi cốt còn lợi hại hơn, chúng ta còn muốn các ngươi cùng thiên trúc cùng một chỗ áp chế hồi cốt làm gì, chúng ta chẳng phải là muốn đưa cái người xui xẻo nhà nữ tử trở về cốt hòa thần, lại cùng hồi cốt người cùng một chỗ đối phó các ngươi. Hồ nhân nữ tử rõ ràng không phục, hay là huyên thuyên. Cố Lưu Bạch cười, nói nàng sư tôn cùng Minh Bách Pha người chôn xác một dạng có tín dự, nếu như đại đường người làm ăn cùng cũng Minh Bách Pha người chôn xác dày như vậy nói, thật đưa cho hắn những cái kia hắn muốn phát môn, dù là đành phải một môn hai môn, dù là đại thực thật cùng hồi cốt một dạng mạnh, bọn hắn khẳng định cũng đối đại đường lấy lễ để tiếp đón. Bùi Vân Cử kinh ngạc, nàng hoài nghi Cố Lưu Bạch là tự biên tự diễn, nàng thật nói như vậy. Tề Du nói, ân công nói cơ hồ một chữ không kém. Cái kia Minh Bách Pha người chôn xác tại đại thực nổi danh như vậy. Bùi Vân Cử vẫn không tin. Hồ nhân nữ tử khinh thường thầm thì. Cố Lưu Bạch cũng không nói chuyện chờ lấy Tề Du nói. Tề Du chân thành nói, nàng nói, đại thực trong thương đội có chừng 7 thành là mỗi năm kiếm được đến tiền, ở trong đó hơn phân nửa đều là cùng Minh Bách Pha người chôn xác liên hệ đánh thật hay. Bùi Vân Cử tới gần Cố Lưu Bạch, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, nguyên lai ngươi hay là đại thực thật tài. Cố Lưu Bạch mỉm cười, bất động thanh sắc tại nàng bên tai nói khẽ, kỳ thật hồi cốt người cùng ta liên hệ đánh thật hay cũng rất kiếm tiền. Bùi Vân Cử khỏe miệng có quắc một chút, nàng cũng muốn cùng Cố Lưu Bạch một dạng vân đạm phong kinh trang, nhưng nàng không có trang vô liếng. Bùi Vân Cử cùng Cố Lưu Bạch không chủ động nói chuyện, Tề Du nhất lúc cũng là do dự, hắn không biết có được hay không nghe ngóng cái này ân công thân phận. Ngươi có phải hay không muốn biết con đường của ta số? Cố Lưu Bạch lại là liếc mắt xem thấu hắn lúc này ý nghĩ trong lòng. Tề Du cười khổ, nhìn ân công có thuận tiện hay không nói. Cố Lưu Bạch mỉm cười, cũng không nhiều lời, chỉ là lật bàn tay một cái, đem cái kia tam túc hiện lộ ra. Hắn sợ Tề Du nhìn không ra trò, còn hơi cổ động chân khí, đem tam túc phần bụng cũng lật lên, để Tề Du cũng nhìn thoáng qua. Tề Du đã từng làm đại đường sứ đoàn thành viên, tự nhiên là có ánh mắt. Ngũ hoàng tử. Hắn trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Bùi Vân Cử im lặng. Còn có thể làm như vậy? Cái này tam túc trong tay hắn đầu còn không có che nó à, kết quả là dạng này lấy ra hiện dụng. Ngũ hoàng tử mặc dù cầu thả, nhưng so với cái này Cố Thập Ngũ, đơn giản chính là cặn bã a. Cố Lưu Bạch cao thâm mặt chắc cười cười, hắn cũng không nói chính mình có phải hay không Ngũ hoàng tử, chỉ là hỏi, ngươi tại sao bị cái này Sa Đoạ xem tu sĩ truy sát? Tề Dũ nhưng trong lòng trực tiếp đem Cố Lưu Bạch trở thành Ngũ hoàng tử. Đầu tiên tín vật không giả được. Thứ yếu, thiếu niên này tuổi còn trẻ như thế, liền không sợ Sa Đoạ xem tu sĩ cổ độc, vậy cái này trong thiên hạ, trừ đại đường hoàng tộc, còn có ai có thể làm được? Ta là hồi cốt thu mua mật thám. Tề Dũ nhất mở miệng, Bùi Vân Cử liền sắc mặt kỳ biến, ngươi tên này hồi cốt người cho là ta là bị bọn hắn đón mua, kỳ thật đây đều là quan trên an bài. Tề Dũ nụ cười nhàn nhạt cười. Bùi Vân Cử ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, từ phẫn nộ biến thành tôn kính. Ta xin lỗi ngươi. Tề Dũ nhìn xem hồ nhân nữ tử cầm hương, thật dài thở dài, ai không muốn vợ con nhiệt kháng đầu, chỉ là chỗ chức trách, ta không thể không mai danh nhận tính tại cái này, làm những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Hồ nhân nữ tử sắc mặt nghiêm một chút, bô nói vài câu. Lần này không cần Bùi Vân Cử dùng ngón tay đâm, Cố Lưu Bạch trực tiếp giải thích, nàng nói nàng hiểu lầm Tề Dũ, nàng kính trọng Tề Dũ là anh hùng, nếu là đổi đại thực để nàng như vậy, nàng cũng sẽ làm như vậy. Tề Dũ ngược lại là biến sắc, thảm rồi, quên nơi này còn có cái đại thực người, theo lý cái này cơ mật không có khả năng ở trước mặt nàng nói. Hồ nhân nữ tử trong nháy mắt nổi giận, buột một tiếng, lại đánh hắn một bàn tay. Tề Dũ bụng mặt hướng về phía nàng cười cười, nói đùa ngươi đây. Bùi Vân Cử đặc biệt thưởng thức cái này hồ nhân nữ tử. Cái này hồ nhân nữ tử dám yêu dám hận, chân thật bất hư. Nhưng nàng hiện tại xếp hợp lý càng cảm nhận cũng rất có cải biến. Nàng rất rõ ràng loại này song diện cọp ngầm mức độ nguy hiểm. Người như vậy rõ ràng cũng đặc biệt ưa thích tên này hồ nhân nữ tử, dù là hồ nhân nữ tử đánh hắn mặt, hắn chỉ sợ đều cảm thấy không phải đau nhức mà là ngọn, nhưng vì gia quốc lợi ích, hắn lại tình nguyện mai danh nhận tính ở chỗ này trốn tránh. Nếu là loại người này đều không đáng cho nàng tôn kính, vậy còn có người nào đáng giá nàng tôn kính? Hồ nhân nữ tử hận hận nhìn xem Tề Dũ, "Huyên Huyên, nàng nói cái gì?" Nhìn xem Tề Dũ cũng không giải thích, Bùi Vân Cử liền ngón tay chọc chọc Cố Lưu Bạch. Cố Lưu Bạch cười ha ha, "Nàng bây giờ nói những lời này, không thích hợp như ngươi loại này thiếu nữ nghe." Bùi Vân Cử nhãn tình sáng lên, nàng cảm thấy hứng thú muốn chết, nhưng cũng không thể nhảy nói ta muốn nghe, ta muốn nghe. Thế là nàng tâm tình nặng nề nghĩ đến, sau này chính mình cũng muốn học học những này hồ nhân nói thổ ngữ. Ngươi ở chỗ này làm việc nhiều năm, hiện tại đột nhiên có người đối phó ngươi, là bởi vì cái gì sự tình, trong lòng ngươi có thể có cái so đo. Cố Lưu Bạch rất nhanh thu liêm ý cười, chăm chú hỏi. Tề Dũ thân phận đặc thù, nếu là người khác thì cứu được hắn, những bí ẩn này hắn cũng tuyệt không có khả năng lộ ra, nhưng đối phương là Ngũ hoàng tử, cái kia thật không có gì không thể nói. Nếu để cho ta suy nghĩ, khả năng cùng thổ phiền buôn tập hát xa ngoại chuyện này có quan hệ. Hắn mới mở miệng, Bùi Vân Cử lập tức giật nảy cả mình. Trước đó ta được an bài làm một ít chuyện, xóa đi một số người xuất quan vết tích, cùng đem một chút hàng hóa đánh cháo. Tề Dũ nhìn xem Cố Lưu Bạch, nhẹ nhàng nói ra, ta phụ mệnh làm việc, phía trên để cho ta làm cái gì, ta tự nhiên liền làm cái gì, căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng những ngày qua, người thổ phiên tập kích hát xa ngóa tin tức chuyển tới. Trong nội tâm của ta đại khái có cái phán đoán, những vật này, chỉ sợ là cho những cái kia người thổ phiên. Nói như vậy Tạ Thị đưa ra ngoài quả nhiên không phải trị liệu mắt đen tật dữ liệu. Bùi Vân Cử cười lạnh, nàng trong nháy mắt đã cảm thấy lúc đó Cố Lưu Bạch tại hát xa ngóa phán đoán 10 phần tinh chuẩn. Chỉ là hát xa ngóa khối thịt mỡ kia, bệnh đa nghi cực nặng tán phổ tuyệt đối sẽ không lựa chọn tại mùa đông mạo hiểm. Lúc đó ta không có cha, người thổ phiên tập kích hát xa ngóa tin tức ta biết đằng sau, liền âm thầm tra một chút. Tề Vũ chân mày bên trong cũng nổi lên một tầng hàn ý, đưa ra ngoài trong đám người, có rất nhiều thợ rèn. Người thổ phiên nguyên bản chế tạo binh khí cùng áo giáp năng lực liền đã không tầm thường, nếu là nhiều những cái kia thợ rèn, bọn hắn có khả năng chế tạo ra huyền giáp. Bùi Vân Cử trong lòng nổi giận, Tạ Vãn người này nên bầm thây vạn đoạn. Người thổ phiên thân thể cường tráng, một chi quân đội bên trong, mặc giáp sĩ số lượng nguyên bản liền cao, nếu là phân phối đủ nhiều huyền giáp, chiến lực đâu chỉ lên cao một cái cấp bậc. Huyền giáp lực phòng ngự, bình thường biên quân căn bản là khó mà phá bỡ. Trừ loại kia biết được một chút lồng cỗ chân khí phụ văn thợ rèn bên ngoài, còn có một số biết được trồng trọt cùng trước tạo người, thổ phiên nhân chủng điển là không được, nhưng những người này đi qua đằng sau, khả năng bọn hắn sau này là được rồi. Tề Vũ Hàn tiếng nói, mà lại xen lẫn trong dữ liệu, tựa hồ còn có không ít thư tịch, không chừng có tu hành điện tịch. Bùi Vân Cử đều giận đến cười, đây là chuẩn bị đem người thổ phiên điểm yếu lập tức cho bổ đủ toàn a. Tề Vũ chậm rãi nhẹ gật đầu, rất điên cuồng. Mới một tháng, mới một phiếu, đầu cho ta đi chương 109, tâm ta như minh nguyệt chương 109, tâm ta như minh nguyệt thổ phiên không phải đại thực. Đại thực khoảng cách đại đường rất xa, trung quanh của nó có rất nhiều có thể thờ nó từng bước xâm chiếm thổ địa, có rất nhiều chờ lấy bị nó đánh bộ lạc cùng tiểu quốc. Dù là nó đã cường đại đến rất khủng bố tình trạng, nếu muốn đánh đến đại đường cảnh nội, chỉ sợ cũng phải vượt qua nó hậu cần tiếp tế cực hạn. Đại đường từ đầu đến cuối không cách nào trở thành quan ngoại những này thương lộ chủ nhân, cũng là hậu cần bảo hộ cuối cùng cũng có cực hạn. Nhưng người thổ phiên không giống với. Thổ phiên đi qua thật nhiều năm nghĩ tựa hồ cũng là một chút xíu từng bước xâm chiếm đại đường đất một mỡ. Mà lại trong lịch sử vô số đế quốc bậc thời, ấn chứng một sự thật. Cường thịnh đế quốc cũng không nhất định cần vô số năm tích lũy, thường thường cái nào đó chí mạng thiếu khuyết biến mất đằng sau, nó lại đột nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Người thổ phiên trời sinh liền có thể tại dưới hoàn cảnh ác liệt sinh dưỡng rất nhiều hải tử. Bọn hắn tựa như là châu chấu một dạng tại trên cao nguyên lưu động, lại cho bọn hắn một chút phù hợp tu hành chân khí pháp môn, những cái kia vốn là đã đánh không lại bọn hắn đại đường biên quân, sợ rằng sẽ bị đánh đến phân đều đi ra. Lại cẩn thận, tinh diệu nữa tính toán, tại ưu thế tuyệt đối thiết kỵ phía dưới, đều tựa như cặn bã. Chúng ta tra ra là Tạ thị đang làm chuyện này. Cố Lưu Bạch không chút do dự đem Tạ Vãn đặt tại trên tớt, ngươi cảm thấy, ta tiếp xúc đồ vật có hạn, ta chỉ là có thể thuận một số người đi lên truy tra, nhưng dưới mắt tựa hồ có người không muốn để cho ta tra, hoặc là muốn đem ta trực tiếp diệt khẩu, để tránh để cho người ta phát hiện ta tiếp xúc qua chuyện này. Tề Vũ cười lạnh, nhưng ta làm nhiều năm như vậy tiềm ẩn, trong lòng vẫn là có cái đo đếm. Giáp ta cấp trên những cái kia tuyến hẳn là Trường Tôn thị. Cố Lưu Bạch nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn đối với cái kia chim sẻ già càng hiếu kỳ hơn. Liên trước mắt tình hình đến xem, cái này chim sẻ già tình báo cực kỳ tinh chuẩn. Hơn nữa nhìn tình huống, hắn hẳn không phải là Trường Tôn thị người đi trung đường. Sa đoạ xem tu sĩ cổ độc đánh chung các ngươi, hiện tại bên ngoài hẳn là đều cảm thấy các ngươi chết. Cố Lưu Bạch trầm ngâm nói, các ngươi gần nhất phải chăng có thể nghe theo sắp xếp của ta, không cần lộ diện, ngươi đem ngươi thượng tuyến nói cho chúng ta biết người, người của chúng ta sẽ đi truy tra. Ta tự nhiên không có vấn đề. Tề Vũ thở dài một hơi, chính mình cái mạng này xem như bảo vệ. Hắn quay đầu nhìn về phía hồ nhân nữ tử Cầm Hương. Cầm Hương hung hăng nhìn xem hắn, "Huyên Huyên." Nàng nói, "Hắn đi đâu nàng liền đi cái nào." Cố Lưu Bạch chủ động đối với Bùi Vân Cử giải thích nói. Bùi Vân Cử yên lặng gật đầu. Xem ra ba ngày sau đó, ta đại đường cái này tiềm ẩn nhất định cùng cái này hồ nhân nữ tử có một phen ác chiến á, thật muốn nhìn lén. Âm Thập Nương nhìn Cố Lưu Bạch một chút, chuyện này muốn xen vào đến cùng. Cố Lưu Bạch chân thành nói, muốn xen vào đến cùng, Tạ Vãn người này rất khủng, ta chưa hẳn đoán ra hắn tiếp xuống hành động. Không chỉ là phải nhanh một chút đem hắn tìm ra giết chết, mà lại tốt nhất còn có thể bắt lấy điểm Trưởng Tôn thị chân đau. Âm Thập Nương nhẹ gật đầu, nói ngươi chọn lựa người cho chúng ta trợ thủ, Vũ Châu bên này chúng ta không quen. Bùi Vân Cử sùng bái nhất Âm Thập Nương nàng kém chút trước tiên liền nhảy ra tự đề cử mình. Nhưng nàng cũng không phải U Châu địa đầu xà, mà lại nàng cảm thấy đi theo Cố Lưu Bạch khả năng càng có ý tứ. Cố Lưu Bạch hơi trầm ngâm một chút, nói sau khi trở về ta cùng Châu lão phu nhân thương nghị một chút, nếu là không có khắc dùng tốt nhân thủ, ta để Hoa Lâm Nghi cho các ngươi trợ thủ, Hoa gia ở chỗ này làm việc thuận tiện. Chó thật a. Bùi Vân Cử cực kỳ thông minh, lại là lập tức liền nghe ra Cố Lưu Bạch nói bóng gió. Hoa gia tự nhiên làm việc thuận tiện, nhưng này tiểu nha đầu làm việc làm sao có thể có Hoa Thương Minh kiên cố. Còn không phải coi trọng tiểu nha đầu kia Trường An trở về bối cảnh. Nàng là từ Trường An cố ý gấp trở về để cho người ta đưa nàng cùng Ngũ hoàng tử liên tưởng cùng một chỗ, đó thật là quá đơn giản. Chúng ta Bùi thị đều sợ Trường Tôn thị, ngươi cũng không sợ. Đổi cỗ xe ngựa, đường vòng về dịch quán trên đường, Bùi Vân Cử hay là rất bội phục Cố Lưu Bạch khí phách. Ngươi còn chưa tới Trường An, liền chuẩn bị ngạnh cương Trường Tôn thị. Trước đó ta còn không có cảm thấy Trường Tôn thị nhiều đáng sợ, hiện tại cái này Sa đoạ xem tu sĩ vừa ra tới, ta cảm thấy bọn hắn trong lòng ta yếu nhất cái kia một vòng cũng bổ túc. Yếu nhất cái kia một vòng. Cố Lưu Bạch khẽ giật mình. Trước ngươi là cảm thấy Trường Tôn thị lợi hại người tu hành không đủ nhiều. Bùi Vân Cử cũng cơ trí, nàng lông mày lập tức nhăn lại, ngươi nói là Trường Tôn thị trong tay bắt phẩm, kỳ thật không chỉ trên mặt nổi một cái kia, ngươi nói rõ trên mặt cái kia, chỉ tự nhiên là Trường Tôn thị đại cung phụng dư như hối, Phong Vũ Sơn đệ nhất cao thủ. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nói, chỉ là lại không luận Trường Tôn vô cực đến cùng là mấy phẩm, ngươi có biết hay không, kỳ thật Lạc Dương Thương Lãng kiếm tông cũng hẳn là Trường Tôn thị thực khống. Ngươi nói Trường Tôn vô cực chính mình cũng có thể là bát phẩm, còn có Thương Lãng kiếm tông không phải thuộc về Đông Đô thị tộc những người kia không chế, mà là thực tế nghe lệnh của Trường Tôn thị. Bùi Vân Cử sắc mặt trầm xuống, nếu là đổi riêng lẻ vài người cùng nàng nói như vậy, nàng là hoàn toàn không tin, nhưng Cố Lưu Bạch nói như vậy, nàng biết trình độ chân thật rất cao. Cố Lưu Bạch nhìn nàng một cái, nói ra, Thương Lãng kiếm tông tại quá khứ 30 năm ở giữa, là toàn bộ đại đường nóng lòng nhất tại tìm người so kiếm kiếm tông, tại Trường An cùng Lạc Dương tới nói thuộc về nhân thần cộng phấn dị loại. Thương Lãng kiếm tông bởi vậy cũng gây tổn hại không ít hạt giống tốt, nhưng ta một mực hoài nghi ý nghĩa tồn tại của nó, chính là giúp Trường Tôn thị khống chế trong thiên hạ cao tuyệt nhất bộ phận kia người tu hành số lượng. Bùi Vân Cử trầm ngâm nói, khống chế bát phẩm người tu hành số lượng, đây là Quách Bắc Khê nói cho ngươi, đem một chút thiên tư không tầm thường người sớm xử trí. Cố Lưu Bạch lắc đầu, đây là Quách Bắc Khê một chút suy đoán, nhưng ta cảm thấy rất có thể, hắn trốn đi quan ngoại, có lẽ cũng cùng Trường Tôn thị có quan hệ, cho nên ta cũng không phải là lâm thời này lòng tham cùng bọn hắn đối nghịch, đến Trường An, dù là không có Tạ thị sự tình, Quách Bắc Khê sự tình, ta tự nhiên muốn đi làm cái rõ ràng. Đụng liên đụng, Trường Tôn thị bàn tay đến khắp nơi đều là, cuối cùng là phải đụng phải. Bùi Vân Cử nhẹ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện rất trọng yếu, Sa Đoạ xem cổ độc, nhất là loại này thất phẩm trở lên tu sĩ dùng chân khí xúc dưỡng cổ trùng, từ thủy triều những năm cuối bắt đầu đến bây giờ, tất cả trên hồ sơ ghi lại đều là không có thuốc nào chữa được, cứu cũng không kịp cứu. Làm sao cái này Sa Đoạ xem tu sĩ cổ độc đối với ngươi vô dụng, mà lại ngươi còn có thể cứu người? Không biết. Cố Lưu Bạch thần sắc trở nên quái dị đứng lên. Hắn nhìn xem Bùi Vân Cử, nghiêm túc nói, Sa Đoạ xem tu sĩ theo lý mà nói ta chưa bao giờ thấy qua, nhưng tối nay nhìn thấy cái này Sa Đoạ xem tu sĩ lúc, ta nhưng lại có ở nơi nào gặp qua cảm giác quen thuộc. Về phần loại này cổ độc, ta thở nhỏ tu hành, tiếp xúc pháp môn, tựa hồ bản thân liền là khắc chế loại này cổ độc. Bùi Vân Cử sững sờ. Nàng dù sao thông minh, trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng, nhưng chỉ là cảm thấy việc này cùng Cố Thập Ngũ quan hệ đặc biệt lớn, nàng không dám thuận miệng đoán. Cố Lưu Bạch minh bạch lòng của nàng lúc này nghĩ, hắn hít sâu một hơi, chân thành nói, cái kia nói không chừng có khả năng ta thật gặp qua Sa Đoạ xem tu sĩ, chỉ là khi đó còn không nhớ rõ sự tình. Còn có, ta thở nhỏ tu hành pháp môn, có chút thậm chí là tại ta trong quá trình tu hành cố ý đi tìm tới, vậy nói rõ Sa Đoạ xem khả năng trời sinh chính là ta mẹ mạch này cựu nhân, hoặc là nói nàng biết ta vào quan đằng sau, có một ngày khẳng định phải cùng mạch này tu sĩ đối đầu. Bùi Vân Cử trầm mặc một hồi, nói vậy xem ra Trường Tôn thị so ta tưởng tượng đến còn mạnh hơn rất nhiều, ở đâu là có cái gì điểm yếu, rõ ràng cái này cho người ta nhìn điểm yếu, kỳ thật chính là bọn hắn dài nhất chỗ. Hoàng đế đều nhịn bọn hắn nhiều năm, đối phó bọn hắn nhiều năm như vậy. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nói, chỉ là đã nhiều năm như vậy, Trường Tôn thị không có một tia mặt trời lặn phía tây dáng vẻ. Ta phát hiện ngươi loại này phương thức tư duy ngược lại là thật có ý tứ, người bên ngoài gặp Sa Đoạ xem tu sĩ, gặp thứ gì loạn thất bát tao môn phiệt tử đệ, nghĩ đến đều là như thế nào đối phó những người này, ngươi ngược lại là tốt, chỉ muốn mặc kệ phía dưới những người này, chỉ muốn đánh phía trên nhất Trường Tôn thị. Bùi Vân Cử ngữ khí giống như là nói giỡn, nhưng trong lòng lại một chút không có đùa giỡn tâm tư. Ta nói qua Trường An chính là phong bạo trung tâm. Cố Lưu Bạch mỉm cười nói, phong bạo cuốn lại, bên ngoài gió lớn bên trong không biết sẽ vòng quanh bao nhiêu đồ vật loạn thất bát tao hướng trên mặt ngươi cùng trên thân đánh, hoàn toàn chính xác ta cảm thấy tốt nhất phương thức xử lý chính là mặc kệ những thứ đầu nổn ngang này, đến bên trong tìm cái kia cuốn lên phong bạo người tính sổ sách. Bùi Vân Cử cũng cười, vậy bên ngoài những cái kia loạn thất bát tao đồ vật đánh tới, đều tính tại Trường Tôn thị trên đầu. Nhiều như vậy loạn thất bát tao cái nào phân rõ ràng, ta bình thường đều là trước tính đầu người này bên trên, đối phương không quan tâm, đó chính là hắn làm nếu là sợ, vậy đối phương tự nhiên sẽ từng kiện hái rõ ràng, phát hiện còn có người bên ngoài làm tay chân, cái kia đến lúc đó lại tìm người bên ngoài tính sổ sách. Cố Lưu Bạch nói đến đương nhiên. Vậy xem ra Trường Tôn gia chi thứ bà con xa nhà chó cắn ngươi một ngụm, đoán chừng ngươi cũng muốn đánh Trường Tôn gia người. Bùi Vân Cử nghe được nghe răng, trách không được quan ngoại đám người kia đều sợ bị ngươi chôn. Cố Lưu Bạch nói chính là lý này, liền lấy Tạ Vãn tới nói, bọn hắn thay cái khác môn phiệt tử đệ, cũng giống như vậy. Bùi Vân Cử đột nhiên nghiêm túc, theo ngươi đạo lý kia, ta đột nhiên cảm thấy đại đường hoàng đế chỉ sợ cũng phải chọc tới ngươi. Không cần để ý muốn đánh người thân phận, ta tại ngoại quan không có loại này tư duy hạn chế. Cố Lưu Bạch cười cười, chân thành nói, tại ngoại quan, mọi người chỉ để ý người này tu vi là lục phẩm thất phẩm hay là bát phẩm, xưa nay sẽ không để ý hắn quan giai là nhất phẩm lưỡng phẩm tam phẩm, liền trước mắt mà nói, ta cũng không cảm thấy đại đường hoàng đế so Trường Tôn thị cao minh bao nhiêu. Bùi Vân Cử rất hài lòng, liền hướng về phía loại này diệt cựu tộc kích thích, nàng đều quyết định phải cùng Cố Lưu Bạch một con đường đi đến đen. Những cái này họ Lý trong hoàng tộc, nàng đích xác có mấy cái thấy ngứa mắt rất muốn đánh. Nhược Ly Phường, gian nào đó sòng bạc một gian tĩnh thất bên trong, một tên dáng người thon gầy nam tử trung niên ngồi khoanh chân tính toán, trước người hắn trên bàn để đó không ít văn kiện mật văn thư. Một tên nhìn qua rất như là thua đỏ mắt dân cờ bạc người trẻ tuổi đẩy cửa đi đến, hắn tại kéo cửa lên sát na, khí chất liền trở nên hoàn toàn khác biệt. Sa Đoạ xem tu sĩ xuất thủ ám sát Tề Dũ. Hắn không người đối với tên nam tử trung niên này hành lễ, ngưng tiếng nói, Tề Dũ thân phận đã điều tra xong, hắn tên trước kia gọi là Tề Thiên Sơn. Năm đó đi sứ đại thực sứ đoàn thành viên. Tên kia hồ nhân nữ tử là Thiết Lưu Thật đệ tử, muốn cứu Tề Thiên Sơn, nhưng đều chúng Sa Đoạ xem tu sĩ mảnh bạc sâu độc. Không cần bạc đãi Tề Thiên Sơn người trong nhà, đem tên này hồ nhân nữ tử bị Sa Đoạ xem tu sĩ giết chết tin tức truyền lại cho Thiết Lưu Thật. Khuôn mặt phổ thông nam tử trung niên trầm giọng nói, Vũ Châu trận này che màn pháp hội bên trong, tên kia gọi là mượn ngươi đầu người khách hành hương, trước đó tại Lạc Dương che màn pháp hội bên trong xuất hiện qua một lần. Tra rõ một tháng qua, tất cả Lạc Dương phương diện tới người tu hành, phải tất yếu đem người này điều tra ra. Thuộc hạ minh bạch. Còn có, Tạ Vãn người này hành tung, cũng cần phải điều tra rõ. Nhìn xem tên nam tử trung niên này tựa hồ không còn phân phó cái gì, tên kia bị trang thành dân cờ bạc người trẻ tuổi lần nữa hành lễ, chuẩn bị rời đi. Ngươi phải cẩn thận một chút, tha rằng thất bại, không nên gấp gáp liều lĩnh. Nam tử trung niên thanh âm lại là lại truyền vào tai của Hàn Quyết, 10 ngày trước đó, ta đã hướng Hoàng Dưỡng biệt viện tiến cử ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này ngươi cũng đã xem như Hoàng Dưỡng biệt viện đăng ký ở trong danh sách học sinh. 15 ngày sau đó, ta sẽ để cho ngươi trở về Trường An. Người trẻ tuổi tự nhiên biết Hoàng Dưỡng biệt viện tại Đại Đường Đế quốc mà nói ý vị như thế nào. Thân thể của hắn hơi cương, nhưng cũng chỉ là hơi cứng một chút. Tiếp lấy hắn liền hít sâu một hơi, chỉ là nói, thuộc hạ minh bạch. Một đạo hắc ảnh rơi vào dịch quán hậu phương góc tường. Cạnh góc tường có không ít trống không xe ngựa bùng xe. Bóng đen này đột nhiên cảm giác được cái gì, còn chưa tới kịp về sau lướt đi, liền nghe đến một cái quen thuộc tiếng cười khẽ, tiếp lấy một trâu ngoặc khúc bóng đen hướng phía hắn rơi xuống tới. Bóng đen này đưa tay vừa tiếp xúc với, phát hiện là đầu cóng đến nửa cương rắn. Chu Lư Nhi bóng đen này nhìn xem trong tay con rắn này, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhất thời lại có chút im lặng hỏi Thương Thiên. 80 tuổi lão nương đổ kéo căng hài nhi, trong khe cống ngầm vậy mà cũng lật ra thuyền. Từ Thất anh minh một thế, không nghĩ tới thế mà bị Chu Lư Nhi khỉ ốm này bắt được chân tướng. Từ Thất ca. Chu Lư Nhi cười hì hì từ một chiếc xe ngựa trong buồng xe chui ra ngoài, nhìn xem bi thống không hiểu Từ Thất. Từ Thất cúi thấp đầu, tiếp lấy đột nhiên nhận thua giống như ngẩng đầu lên, đối với Chu Lư Nhi dùng sức nhẹ gật đầu. Trong đội ngũ đầu, trừ Âm Sơn như ong vỡ tổ những người này bên ngoài, Chu Lư Nhi là cái thứ nhất nhìn thấy Từ Thất người. Từ Thất cũng rất nhỏ gầy, nhìn qua nhanh chừng 30 tuổi bộ dáng, tóc loạn rơm rạ một dạng im, lượng tóc cũng rất thưa thớt. Mặt của hắn có chút quá phận tái nhợt, tại dưới ánh sao da thịt bên trong mạch máu đều giống như lóe sâu kín lang quang. Mặt của hắn rất nhỏ, xương gò má tương đối nô ra, con mắt ngược lại là hết sức lớn, nhất là hai cái mắt đen thật là lớn một đoàn, nhìn qua cùng người bình thường rõ ràng có chút không giống với. Kỳ thật ban đêm bỗng nhiên nếu là nhìn thấy một người như vậy, đoán chừng ai cũng sẽ giật mình, nhưng Chu Lư Nhi lại là không có chút nào sợ sệt, ngược lại đặc biệt cao hứng, Từ Thất ca, vậy chúng ta thân cận một chút. Từ Thất cũng biết Chu Lư Nhi ngủ này đầu tiền, dù sao đã bị Chu Lư Nhi đuổi kịp, hắn cũng đảm nhiệm Chu Lư Nhi làm thịt bộ dáng. Một giọng nói tốt hướng Chu Lư Nhi sau lưng xe ngựa kia bùng xe vừa chui, sau đó thuận tay đem con rắn kia nhét về cho Chu Lư Nhi. Ngươi nửa đêm không ngủ được, làm sao tại cái này trông coi ta? Đợi đến Chu Lư Nhi cũng ủi trở về, Từ Thất tất hắt trong đồng tử hết sức mê mang, ngươi biết ta sẽ đến bên này, ta đoán chính là ngươi. Chu Lư Nhi hết sức đắc ý, trong dịch quán này chất béo đặc biệt tốt, chuột thật nhiều, chính là góc tường này bên này không có gì chuột động tĩnh, ta muốn nếu không có người khác ở chỗ này bắt chuột, vậy khẳng định chính là ngươi Từ Thất ca. Từ Thất nhãn ly mê mang biến thành bất đắc dĩ, vậy ngươi đoán được liền đoán được, ở chỗ này chờ bắt ta làm gì? Từ Thất ca ngươi không phải tại cùng tất cả mọi người chơi trốn tìm a? Cái kia một mực không ai bắt được ngươi, ngươi cũng không có ý nghĩa a? Chu Lư Nhi cười hì hì nói, mà lại bình thường không có người cùng ngươi nói chuyện phiếm, đoán chừng ngươi cũng rất nhàm chán, ta đến bồi cùng ngươi thân cận một chút. Từ Thất trầm mặc hồi lâu, ngươi biết ta là tại cùng các ngươi chơi trốn tìm. Đúng vậy a. Chu Lư Nhi đắc ý nói, ta cùng Thập Ngũ ca khi còn bé cũng thường xuyên chơi trốn tìm, ta khác đều chơi không lại hắn, hắn chơi trốn tìm chơi không lại ta, có một lần ta giấu trong nước rất lâu, hắn gấp đến độ nhanh khóc. Từ Thất nhẫn nhịn một hồi mới nói, các ngươi hiện tại cũng không nhiều lắm. Chu Lư Nhi liên tục khoa tay, cái kia so khi đó lớn hơn, khi đó chúng ta mới lớn như vậy. Từ Thất nhìn một hồi mới xác định Chu Lư Nhi khoa tay chính là so hiện tại thấp bao nhiêu, hắn đoán một chút, khi đó không đến 10 tuổi. Chu Lư Nhi cười hì hì giơ ngón tay cái lên, Từ Thất ca ngươi đoán không có chút nào kém, hơn 9 tuổi không đến 10 tuổi. Từ Thất trầm mặt xuống. Chu Lư Nhi cười hì hì nhìn xem Từ Thất, chăm chú hỏi, Từ Thất ca, chính là ta cùng Thập Ngũ ca chơi trốn tìm, chơi qua hai lần đằng sau liền sẽ không có tí sức lực nào, liền muốn cách rất lâu mới lại chơi, ngươi làm sao một chơi? Từ Thất tựa hồ cũng không cự tuyệt Chu Lư Nhi thân cận, chỉ là cái đề tài này bản thân để hắn dễ dàng trở nên trầm mặc. Hắn trầm mặc một hồi, không có trước tiên trả lời Chu Lư Nhi vấn đề này, mà là nói ra, ngươi có biết hay không ta vì cái gì lập tức đồng ý cùng Thập Ngũ ca cùng đi Trường An? Chu Lư Nhi cười hì hì lắc đầu, Thập Ngũ ca cũng đoán không ra, ta làm sao có thể đoán được? Từ Thất đạo, bởi vì ta mẹ. Chu Lư Nhi nhìn thoáng qua Từ Thất, xác định nói Từ Thất ca ngươi không có chút nào mẹ. Từ Thất bất đắc dĩ lắc đầu, ta nói là Cố Thập Ngũ có mẹ, ta cũng có mẹ, người trong thiên hạ đều có mẹ. Chu Lư Nhi cười hì hì lắc đầu, ta không có mẹ. Từ Thất có chút bó tay rồi, nói Chu Lư Nhi ngươi dạng này dễ dàng đem trời trò chuyện chết. Phải không? Vậy ta đổi. Chu Lư Nhi cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ là Từ Thất ca ta nói chính là nói thật, ta từ nhỏ đã không có mẹ, ta tại ngoài quan không có, ta về U Châu cũng không có, ta thái mãi mãi cùng ta nói, ta từ nhỏ đã không có cha mẹ. Từ Thất thở dài, chậm rãi nói, Chu Lư Nhi, ngươi là còn không hiểu, ngươi từ nhỏ cha mẹ mặc dù liền không có ở đây, nhưng luôn có cái mẹ đem ngươi sinh ra, mà lại mẹ ngươi thời điểm chết, khẳng định là hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống tiếp. Chu Lư Nhi vẻ mặt thành thật, Từ Thất ca ngươi là người tốt, nói khẳng định đối với. Từ Thất đạo, về sau ngươi đừng cứ mãi nói người khác là người tốt, tại ngươi người tốt này giống như nhiều đến không đáng tiền. Chu Lư Nhi cười hì hì gật đầu, Từ Thất ca ngươi có vi nương cái gì liền muốn đi Trường An. Từ Thất phát hiện có chút nan giải thả, lại trầm mặc một hồi mới nói, ta vẫn là trước cùng ngươi nói là cái gì, ta luôn cùng người chơi trốn tìm đi. Bởi vì ta mẹ trước khi chết, để cho ta cùng bình thường chơi trốn tìm một dạng, để cho ta giấu kỹ, không nên bị người trông thấy. Chu Lư Nhi ngẩn người, mẹ ngươi đến chết thời điểm cũng còn ưa thích chơi trốn tìm. Từ Thất rốt cục có chút thích hứng, hắn lắc đầu nói, ta khi đó so ngươi cùng Cố Thập Ngũ chơi trốn tìm thời điểm còn nhỏ, lúc đương thời cựu gia tìm tới cửa khắp nơi giết người, mẹ ta để cho ta giấu kỹ, đợi đến không có âm thanh ta lúc đi ra, trong nhà trừ ta không có người khác. Chu Lư Nhi ngẩn người, hắn đột nhiên muốn gào. Từ Thất đối với hắn lắc đầu nói tiếp, ta ngay cả mẹ ta mặt đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ mẹ ta cuối cùng nói với ta lời nói, ta nhớ được thanh âm của nàng. Nàng để cho ta nhất định phải giấu giấu kỹ, sau đó rất nhiều năm, ta vẫn ẩn nấp cho kỹ không khiến người ta trông thấy. Về sau ta có chút bản sự, đụng phải Trần Đồ bọn hắn. Chu Lư Nhi nhịn được không có gạo, chính là cũng nói không ra nói. Từ Thất Đạo, ta và các ngươi chơi trốn tìm, là bởi vì ta mỗi lần giấu rất tốt thời điểm, luôn cảm thấy nàng không đi xa, đều ở nhà nhìn ta, nàng nhất định thật cao hứng ta giấu rất tốt. Chu Lư Nhi miệng khép mở thật nhiều lần, mới nói ta không có mẹ, ta đem Cố Thập Ngũ mẹ xem như mẹ, chính là về sau nàng cũng đã chết. Từ Thất lại là nở nụ cười, nói không có việc gì, mẹ ngươi khẳng định ở trên trời chỗ nào nhìn ngươi đây, chính ngươi đều nói rồi, mạng ngươi cứng rắn, có phúc báo, mẹ ngươi khẳng định cũng có phúc báo. Chu Lư Nhi cũng cao hứng, cười hì hì xoa xoa khóe mắt, nói vậy khẳng định, sư phụ ta nói, chúng ta tích lũy phúc báo càng nhiều, người trong nhà cùng người bên cạnh phúc khí lại càng tốt. Từ Thất Đạo, các ngươi tại Minh Bách Pha loại địa phương kia lớn lên không dễ dàng, mà lại ta đã cảm thấy Cô Thập Ngũ cùng Trần Đồ một dạng có thể tin, nhưng so với hắn thông minh, cho nên ta liền không nhịn được muốn giúp lấy hắn đi Trường An. Cố Thập Ngũ có thể sống thành mẹ hắn tưởng tượng bộ dáng, vậy hắn mẹ ở trên trời nhìn khẳng định cũng vui vẻ. Chu Lư Nhi nghiêm túc nói, Từ Thất ca, ngươi thật là người tốt, về sau chúng ta thân cận hơn một chút. Từ Thất cảm thấy Chu Lư Nhi cái này thân cận một chút thường nói có chút không chịu được nổi, nhưng xem chừng hắn cũng không đổi được. Chu Lư Nhi lại càng phát ra cảm thấy Từ Thất tốt. Từ Thất ca, ngươi cùng Trần Đồ ca không giống mới, Trần Đồ ca nhìn ta chơi rắn liền để ta xéo đi, hắn là không có chút nào biết mùa hè nóng thời điểm giấu mấy con rắn thật mát mẻ. Từ Thất nở nụ cười, nói ta có một đoạn thời gian cất giấu tránh đối thủ lợi hại, không đi ra thời điểm cũng đặc biệt ưa thích rắn. Chu Lư Nhi cảm thấy gặp tri âm, thật sao, Từ Thất ca ngươi có bao nhiêu ưa thích? Từ Thất đạo, ngừng lại cũng không thể thiếu, có đôi khi một trận mấy đầu. Chu Lư Nhi sửng sốt một hồi mới nói vậy lần sau ta nướng cho ngươi ăn. Ta nghe Cố Thập Ngũ nói qua, ngươi có thể cùng thiên hành mẹ câu thông, mà lại ta nhìn thấy ngươi còn có thể để những con sói kia cho ngươi làm việc, ngươi bình thường liền rất ưa thích những vật nhỏ này. Từ Thất nhìn xem Chu Lư Nhi, chăm chú hỏi. Chu Lư Nhi cười hì hì nói, đúng à, Cố Thập Ngũ thật nhiều thời điểm đều muốn bị đánh, đều muốn tu hành, đều muốn tìm cách kiếm tiền, hắn không cùng ta cùng một chỗ thời điểm, ta trừ tìm sư phụ nói chuyện, ta tìm những vật nhỏ này chơi. Từ Thất trầm ngâm một chút, nói vậy ta có chút tiểu pháp môn dạy ngươi, ngươi có học hay không? Chu Lư Nhi lập tức khóc, Từ Thất ca ngươi thật là cái người tốt. Từ Thất nhất cứ thế, ngươi cái này cả cái gì? Ngươi không biết, Lương Phong Ngưng bọn hắn một cái đều không dạy ta. Ngươi là người thứ nhất nói muốn dạy ta pháp môn, bất quá ngươi pháp môn này không phải dùng để đánh nhau à? Chu Lư Nhi nói ra, trước kia có cái lao hòa thượng đặc biệt đã thông báo, ta là không thể học những cái kia đánh nhau giết người pháp môn, học được mệnh liền không cứng rắn. Từ Thất nao nao, toàn tức nói, ngươi yên tâm, ta đây không phải cái gì đánh nhau giết người pháp môn, ta có thể dạy ngươi không cần nói chuyện liền có thể phát ra các loại vật nhỏ tiếng kêu, ta còn có thể dạy ngươi khiến cái này chuột xếp hàng, khiến cái này chuột nghe ngươi bài bố. Bọn chúng khắp nơi đều là, ngươi nếu là học xong ta pháp môn này, tìm chuột có thể thuận tiện. Chu Lư Nhi nghe chút hăng hái, Từ Thất ca vậy ta chỉ định có thể học tốt. Từ Thất nhìn xem hắn siêu cấp dáng vẻ tự tin, lại có chút không tự tin, Chu Lư Nhi, không có ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy đi, cái này có chút khó khăn. Chu Lư Nhi cười hì hì nói, không có việc gì, Từ Thất ca ngươi cũng có thể học được, ta chỉ định cũng có thể học được. Từ Thất tâm tình nặng nề đứng lên. Hắn muốn nói, Chu Lư Nhi ngươi quá sẽ tán gẫu, muốn cùng ngươi tốt nhất thân cận một chút cũng thật thật khó khăn. Vậy mà lúc này tòa này Vũ Châu thành bên trong, tâm tình trầm trọng nhất thuộc về một cái từ Lạc Dương tới người trẻ tuổi. Mặc cho ai nhìn người trẻ tuổi này diện mục cùng dáng người, trước tiên đều sẽ muốn nói, thiếu niên lang này thật tuấn. Người trẻ tuổi kia đích thật là có thể dựa vào mặt ăn cơm. Nhưng tốt đẹp nam nhi, muốn thành danh lập nghiệp, há có thể dựa vào mặt, há có thể dựa vào ăn bám. Người này luôn luôn cảm thấy, nội tại so tướng mạo hơi trọng yếu hơn. Mặt như ngọc không trọng yếu, tâm như minh nguyệt mới trọng yếu. Người trẻ tuổi kia tự cảm thấy mình tâm như minh nguyệt, cuối cùng sẽ có một ngày, chính mình ở bên trong quang mang sẽ chiếu rọi tại mỗi người trên thân, sẽ cho người xem nhẹ chính mình dáng dấp tuấn không tuấn. Nhưng là song con bê, hắn rõ ràng là người tốt tới. Hắn tại che màn trên pháp hội đón lấy cái kia mua hung giết người sống, là muốn cứu Tề Dũ tới. Hắn nghĩ đến chính là, chính mình một tay ôm lấy việc này, người khác liền sẽ an tâm chờ đợi Tề Dũ tử vong, đến lúc đó chính mình lại cùng Tề Dũ chơi một tay ve sầu thoát xác hoặc là trực tiếp đem Tề Dũ nghĩ cách đưa ra U Châu thành là được. Nhưng mà trực tiếp giết ra Sa Đoạ xem tu sĩ, hiện tại tốt, chỉ sợ tất cả mọi người cảm thấy hắn cái này mượn ngươi đầu người là Sa Đoạ xem tu sĩ. Cái gì minh nguyệt? Hiện tại hắn biến thành nước bùn bên trong nước bùn. Người tốt biến thành người xấu. Nói không rõ. Chương 110, đều là coi trọng người. Chương 110, đều là coi trọng người. Sáng sớm, dịch quán trong viện, Tống Thu vừa mới tại trên một tấm ghế trúc tòa hạ, đang chờ cùng Yến Trường Thọ bọn người cùng đi ăn điểm tâm. Chu Lư Nhi liền cười hì hì xuất hiện, Tống Thu ca, Cố Ngưng Khê tìm người đây. Tống Thu nhất cứ thế, Ngưng Khê minh tìm ta. Không sai. Hắn ở phía sau cái kia trong tiểu hoa viên chờ ngươi, ngươi một hồi một người chính mình đi qua. Chu Lư Nhi thói quen hô Cố Lưu Bạch Thập Vũ ca, tại Tống Thu trước mặt bọn hắn hô Cố Ngưng Khê, hắn còn có chút không quá thói quen, nhưng này câu thường nói hắn ngược lại là nói đến có thứ tự, Tống Thu ca, chờ ngươi có rảnh chúng ta thân cận một chút. Vậy dĩ nhiên là phải thật tốt thân cận một chút. Tống Thu mừng rỡ, ngay sau đó đối với Chu Lư Nhi nói tiếng cảm ơn đằng sau, liền giống như bay chạy dịch quán phía sau nhất tiểu hoa viên đi. Ngưng Khê minh tìm ta chuyện gì? Hắn tiến vườn hoa liền quả nhiên trông thấy Cố Lưu Bạch đã đang chờ hắn. Ta đêm qua ngẫu nhiên đạt được mấy chiêu kiếm chiêu, muốn mời Tống huynh chỉ điểm một chút, không biết Tống huynh có hay không hào hứng. Cố Lưu Bạch nghiêm trang nói. Tống Thu nhất ốc. Mới vừa buổi sáng trên trời rơi bánh hổ, Ngưng Khê huynh ngươi muốn dạy ta kiếm pháp? Hắn kinh hỉ đến thanh âm cũng thay đổi. Cố Lưu Bạch tu vi như vậy, chỗ nào cần hắn đến chỉ điểm kiếm chiêu? Đối phương coi trọng, nói đến khách khí, hắn cũng không thể giả bộ hồ đồ. Gặp Tống Thu trực tiếp làm do nói, Cố Lưu Bạch trang tiếp tự nhiên cũng không có ý nghĩa, hắn từ trong tay áo trực tiếp lấy ra một quyển da dê bánh cuốn, đưa tới, ngươi xem một chút có hợp hay không ngươi ý. Tống Thu trực giác Cố Lưu Bạch cũng không thích chơi hư, hắn liền trực tiếp triển khai da dê bánh cuốn nhìn một chút, trong nháy mắt hắn liền bị to lớn kinh hỉ cọ rửa đầu não, thanh âm đều run rẩy lên, Ngưng Khê Minh, môn này kiếm chiêu cực kỳ cao minh, ta thích rất. Cố Lưu Bạch mỉm cười nói, kiếm chiêu này muốn luyện tốt ngược lại là cũng có chút khó khăn, vậy ngươi ưa thích lời nói, sau đó mấy ngày liền không muốn ra khỏi cửa cẩn thận lĩnh hội lại nói. Đa tạ Ngưng Khê Minh. Tống Thu lúc này đã triệt để tiếp nhận chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ đến da dê bánh cuốn bên trên những cái tia tinh diệu kiếm chiêu, hắn ngược lại trái tim phanh phanh trực nhảy, tay đều có chút run rẩy. Cố Lưu Bạch chân thành nói, kiếm chiêu này đều là bị kiếm, không cần lưu truyền người khác, biết luyện đằng sau, cái này da dê bánh cuốn trực tiếp tiêu. Ta minh bạch. Tống Thu chăm chú đối với Cố Lưu Bạch không người thi lễ một cái, cáo từ lúc rời đi, phát hiện chính mình khẩn trương thái quá mà vong nhớ một sự kiện, lại xoay người nói, Ngưng Khê Minh, trong nhà của ta chuẩn bị phần lễ mọn, đúng lúc hôm nay giữa trưa tiền hội đưa đến dịch quán. Cố Lưu Bạch mỉm cười, nói vậy liền đa tạ Tống huynh. Bùi Vân Cử mang theo một cái hộp cơm từ một bên đi tới, ngồi vào Cố Lưu Bạch bên người bên cạnh cái bàn đá vung xuống hộp cơm sau, mới nói khẽ, ngươi hô hắn một lần còn muốn gạt lần thứ hai. Thua thiệt người ta trả lại cho ngươi đưa đại lễ. Cố Lưu Bạch nao nao, ta làm sao hô hắn lần thứ hai? Bùi Vân Cử khinh bị nói, đừng cho là ta không nghe thấy, ngươi cho hắn những kiếm chiêu kia là bị kiếm, nếu là hắn học được, cái kia bí kiếm người sở hữu, cái kia tu hành địa còn không tìm hắn phiền phức. Ngươi đừng tìm ta nói, ngươi cho hắn chính là Thương Lãng kiếm tông bí kiếm, Thương Lãng kiếm tông tụ không được ngươi, còn tụ không được hắn. Nguyên lai ngươi nói cái này, ta cho hắn không phải Thương Lãng kiếm tông bí kiếm, là mặt khác một môn. Quách Bác Khê nói, cái này bí kiếm còn tại, nhưng này tông môn không có, không ai tìm hắn để gây sự. Xem ra ngược lại là ta quá lo lắng. Kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, sau này như ngươi loại này sự tình vẫn là phải nói thêm tình ta, ta chưa hẳn nghĩ ra được. Không cao hứng, ta lười. Cố Lưu Bạch giả ra chút thất vọng bộ dáng, trong lòng lại là biết hiện tại Bùi Vân Cử khẳng định lại bị hắn dỗ dành vui vẻ. Bùi nhị tiểu thư đều bị hắn dỗ đến chủ động cho hắn mua sớm một chút. Cảm giác thành tựu này, trên thực tế hắn làm sao có thể nghĩ không ra loại vật này. Đêm qua hắn cũng là phí hết không ít đầu óc. Thứ hắn biết rất nhiều, nhưng tu luyện đồ vật liền cái kia mấy thứ, trừ Thương Lãng kiếm tông những kiếm pháp kia bên ngoài, trước mắt hắn có thể đem ra được, chân chính tính phẩm giai không tầm thường đồ vật, cũng liền môn này gọi là Khỏa Thân kiếm bí kiếm. Môn này bí kiếm không có khác đặc sắc, chính là phong tốt. Các loại quỷ dị kiếm chiêu các loại xảo trá góc độ đánh tới, môn này bí kiếm kiếm chiêu đều có hết sức ưu tú điển dồn diệu pháp, nếu bàn về quanh người vài thước chi địa phòng vệ, đang quản tốt chính mình phương diện, môn này bí kiếm tuyệt đối là cực kỳ cao minh. Cố Thập Ngũ vấn đề này làm được so của ta nói, hắn đỉnh Tống Thu mặt ra ngoài lung lay một vòng, quay đầu liền cho Tống Thu truyền một môn bí kiếm, vậy ta đỉnh lấy đoàn ngải mặt ra ngoài lung lay một vòng, vẫn còn so sánh hắn lộ ra phép lối, vậy ta đây Bùi Vân Cử lập tức cảm thấy mình không coi trọng. Ngươi ăn trước, ta đi tìm một cái đoàn ngải. Nàng nói một câu, sôi động liền hướng đi về trước. Nghĩ đến đoàn ngải có khả năng lấy được chỗ tốt, Cố Lưu Bạch lập tức cảm thấy Bùi Nhị tiểu thư tự tay mang tới miễn phí sớm một chút đều không thơm. Bùi Nhị tiểu thư luôn luôn hào phóng. Lạc Dương kiếm phường tượng sư tác phẩm đắc ý, lại danh đỉnh đỉnh anh thanh, Bùi gia cũng là tốn không ít khí lực mới đến tay. Kết quả nàng nói đưa liền đưa cho hắn. Chính mình đưa Tống Thu nhất cửa bí kiếm, vậy theo tính tình của nàng, cái này đưa ra tay đồ vật, khẳng định không thể so sánh một môn bí kiếm kém. Cố Lưu Bạch cảm thấy hoặc là chính mình cùng Tiểu Hoàng Vân thương lượng một chút, về sau để Bùi Vân Cử định lấy mặt mình ra ngoài tính toán. Kích động tâm, tay run rẩy. Tống Thu nhất sáng sớm liền muốn uống rượu. Hắn hân hoan hưng phấn là không giấu được. Yến Trường Thọ lập tức liền đã nhìn ra. Sáng sớm, ngươi việc vui gì đâu? Tống Thu do dự một chút, nhịn không được nói, Ngưng Khê huynh không chỉ có làm việc khiêm tốn, lại làm người thực sự quá mức coi trọng, hắn biết đại khái trong nhà của ta tặng lễ tới, làm đáp lễ, hắn cho ta chuyển một môn bí kiếm. Ông trời của ta. Yến Trường Thọ lập tức cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Lạch cạch một tiếng, trong tay hắn mặt phiến bắt rớt xuống đất, nát một chỗ. Tim của hắn cũng nát một chỗ. Trong nhà của ta những người kia làm hại ta a. Bọn hắn làm việc quá chậm, ta đã sớm để bọn hắn nắm chặt đưa tới, bọn hắn lại để cho ngày mai mới có thể đưa đến. Tần Lan sắc mặt so Yến Trường Thọ còn khó nhìn hơn. Trong nhà hắn đại lễ đoán chừng còn muốn ban đêm hai ngày. Bùi Vân Cử cảm thấy Cố Lưu Bạch là bởi vì đỉnh lấy Tống Thu mặt ra ngoài, sẽ cho Tống Thu mang đến tiền phức, cho nên mới cố ý cho một môn bí kiếm. Nhưng đối với Cố Lưu Bạch mà nói, thực tế còn có một cái trọng yếu hơn nguyên nhân. Tống Thu tại Hắc Hộ trại đêm đó biểu hiện rất tốt. Hắn đối mặt những cái kia không đầu Bồ Tát miếu tu sĩ, cũng không bị sợ hai áp đảo, mà là biểu hiện ra đầy đủ phẫn nộ cùng hắn dũng. Hắn Cố Thập Ngũ bằng hữu, có thể không đủ cường đại, nhưng nhất định phải có được thời khắc mấu chốt có thể cùng một chỗ liều mạng giúp khí. Giống Tống Thu cùng Hứa Thôi có loại người này, ở lúc mấu chốt, để bọn hắn đứng tại một nơi nào đó đi liều mạng, bọn hắn sẽ không lùi bước. Bùi Vân Cử đội vàng xuyên qua đình viện, trông thấy Đoàn Ngải cùng Giang Tử Yên chính riêng phần mình mang theo một cái hộp cơm, nàng liền gạt ra cái dáng tươi cười, đối với Đoàn Ngải phất phất tay, để nàng tới. Đoàn Ngải đi đến trước mặt nàng thời điểm túi thấp đầu, chột dạ không được. Cái này cho ngươi. Bùi Vân Cử lấp mấy mảnh phát vàng thẻ chúc cho Đoàn Ngải, đây là Bạch Tước Am Tịnh Tâm Chú, phụ trợ chân khí tu hành, nhất là đến ngưng khí lúc đó có rất nhiều diệu dụng. Ngươi mấy ngày nay bế quan, hảo hảo lĩnh hội. Đa tạ Bùi tiểu thư. Đoàn Ngải cúi thấp đầu, ôn nhu gửi tới lời cảm ơn. Bùi Vân Cử nhìn xem Đoàn Ngải sau lưng Giang Tử Yên, nàng quay người lúc có chút do dự một chút, nói Tử Yên cũng có thể cùng một chỗ lĩnh hội. Giang Tử Yên đối với nàng nguyện chuyển thi lễ một cái, nói khẽ, Bùi tiểu thư có lòng. Vậy chúng ta về sau thân cận hơn một chút. Bùi Vân Cử ngược lại là cũng không am hiểu cùng những này ở trước mặt nàng câu nệ thiếu nữ nói chuyện, nàng trầm ngâm một chút, trong óc vơ vét ra Chu Lư Nhi câu kia ma tính lời nói, nói xong liền quay người trực tiếp rời đi. Nàng đi ra mấy bước, cũng cảm giác được Đoàn Ngải hô hấp có chút biến hóa, dường như nghẹn ngào. Đây là vui đến phát khóc a. Bùi Vân Cử lập tức cảm thấy mình làm tốt lắm, so Cố Thập Ngũ còn muốn địa đạo. Lại không luận môn này chân khí pháp môn so với Cố Lưu Bạch cái kia bí kiếm như thế nào, chí ít chính mình đại khí, trực tiếp cho hai người. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, Đoàn Ngải ngẩng đầu nhìn bóng lưng của nàng, tay chân băng lãnh, trong lòng ủy khuất không được. Tử Yên tỷ tỷ, nàng tốt xấu, lợi hại hơn ta được nhiều. Đoàn Ngải khỏe mắt bóng ánh giọt nước mắt như trân châu rơi đi xuống, nàng đây là nhìn thấy chúng ta muốn cho Ngưng Khê Minh đưa sớm một chút, cố ý đến cảnh cáo chúng ta tới lấy. Coi lại vài lần trong tay trên thẻ chúc pháp môn, nàng càng là bi tổng tâm đến. Tử Yên tỷ, bực này cao minh pháp môn, không có cái 10 ngày 8 ngày bế quan, như thế nào lĩnh hội đến đấu? Nàng ý tứ là, 10 ngày này 8 ngày, chúng ta đều không cần tại Ngưng Khê Minh trước mặt lộ diện. Giang Tử Yên sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Nàng có được đẹp mắt, kể từ đó càng là có loại bệnh chẳng đẹp. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đâu chỉ, nàng môn này pháp môn là Bạch Tước Am. Bạch Tước Am là Am Nico. Bùi Nhị tiểu thư có ý tứ là nói, chúng ta nếu là lại câu dẫn Ngưng Khê Minh, lại cùng nàng đoạt nam nhân, vậy nàng liền phải đem chúng ta đưa đến Am Nico đi. Đoan Ngải nhịn không được liền nước nở như thế trần trụi thôi, kỳ thật ta nguyên bản liền làm tiểu liền tốt. Giang Tử Yên cười khổ một cái, cũng không lên tiếng. Chỉ là nhưng trong lòng muốn, ra thế đó thực sự kém đến quá xa, chỉ sợ trừ phi trên tu hành vượt qua, tương lai có chỗ lớn thành tựu, chỉ sợ mới có thể cùng nàng công bằng một hồi. Đoan Ngải hai mắt đẫm lệ mông lung, yếu đuối đến làm cho người tan nát cõi lòng. Nàng nhu nhu nói ra, Tử Yên tỷ tỷ, nếu không chúng ta hay là từ bỏ Ngưng Khê Minh đi, cái này tiếp tục tranh giành xuống đi, liền bị làm đi làm nhị cô. Giang Tử Yên cực kỳ nghiêm túc gật đầu, nói nhất định phải buông tay. Tuyệt đối không có khả năng tranh. Đoan Ngải mặc dù cũng dùng sức gật đầu, nhưng trong lòng là nhịn không được nhẹ giọng đang nói, Giang tỷ tỷ ngươi tốt biểu, ngươi dạng này ta làm sao tin. Giang Tử Yên thở dài, rốt cục cũng có chút không kiềm được, nói khẽ, tiểu ngải muội muội, sau này dạng này tính toán, dùng tại trên thân người khác là có thể, chúng ta nhà mình tỷ muội, ngươi cũng đừng có dạng này. Đoan Ngải e lời nói, chỉ là quen thuộc. Mặt đỏ lên Trần Đồ Cơ hổ cùng Bùi Vân Cử chân trước chân sau đến Cố Lưu Bạch trước mặt. Hắn rất thẳng thắn đối với Cố Lưu Bạch nói ra, cái kia trên người có điểm đặc biệt mùi thơm người thiên trúc, tìm được. Góc đường trong tiểu phô tản ra hoa quế hương khí. Vũ Châu bình thường cửa hàng tân nhưỡng rượu phần lớn chua xót đến khó mà nuốt xuống, cùng quan ngoại thương lộ bên trên loại kia bồ đào rượu ngon căn bản là không có cách đánh đồng, nhưng thắng ở giá tiền tiện nghi, lại gia nhập hoa quế, mơ chua con đằng sau che lại nửa năm, lại là rất nhiều Vũ Châu lão tiểu quỷ yêu nhất. Châu Thắng Xuyên ôm một vò đã trần có nửa năm mơ chua rượu tại phủ lên phiến đá trên đường phố dạo bước, hắn vẻ mặt tươi cười, trông thấy một chút người quen càng là cười đến con mắt đều nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hắn mặc rất bình thường áo vải thô, thân mật những hàng xóm láng giềng kia dắt được nhà, hoàn toàn không có Châu gia thất phòng người chủ sự giá đỡ. Vũ Châu biến hóa ở bên ngoài rất lớn, Vũ Châu thành khu bên trong biến hóa lại rất nhỏ. Những cửa hàng này 10 năm trước tựa hồ là dạng này, hiện tại vẫn là như vậy. Coi như nhắm mắt lại, Châu Thắng Xuyên đều có thể từ những rượu này trải từ từ tản bộ tán về chính mình những cửa hàng kia. Xuyên qua hắn lúc này chính hướng về phía con hẻm nhỏ kia, có một dòng sông nhỏ, bờ sông nhỏ có một nhà cửa hàng làm cá sông khói dùng để nhắm rượu đẹp nhất. Nhưng mà hôm nay bên trong, hắn vừa mới đi vào hẻm nhỏ, một đám đen nghịt, mặc trọng giáp quân sĩ cũng đã đem đường tắt hai đầu bao bọc vây quanh. Trong ngõ nhỏ một chút trạch viện trong cửa nhỏ, lại liên tiếp đi ra mấy tên người mặc huyền giáp người tu hành. Những người này từ từ đè ép tới, một cỗ kinh khủng kim thiết khí tức, trầm mặc tiến lên, để hai bên vách tường đều tựa hồ in nhuộm lên một loại huyền thiết màu sắc. Châu Thắng Xuyên bỏ ra thời gian một hơi thở đến chỉnh lý tâm tình của mình, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, không nhìn những này người mặc trọng giáp cùng huyền giáp quân sĩ, chỉ là hỏi dò, Hoa Thương Minh. Trong ngõ nhỏ một cánh tiểu môn bị đẩy ra. Một mặt vẻ lo lắng Hoa Thương Minh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Ngươi hẳn phải biết vì sao lại sẽ thành dạng này. Tại hắn kính ý tên thiếu niên kia trước mặt, Hoa Thương Minh từ đầu tới cuối duy trì chừng đủ cẩn thận cùng khiêm tốn tư thái, nhưng là tại Châu Thắng Xuyên trước mặt, hắn lộ ra nguyên bản thiết huyết tư thái. Trong ánh mắt của hắn, không che giấu chút nào lóng lánh sát khí. Châu Thắng Xuyên lại cười, ta đương nhiên biết vì cái gì, chỉ là ngươi căn bản không biết vì cái gì. Nếu như ngươi muốn cùng ta làm trò bí hiểm, vậy ta sẽ trực tiếp đưa ngươi giao cho một người, hắn sẽ để cho ngươi hối hận đi đến thế này. Hoa Thương Minh cười lạnh. Không, ngươi không rõ ý của ta. Châu Thắng Xuyên dùng đồng tình ánh mắt nhìn Hoa Thương Minh, Châu gia đã bị cuốn tiến vào vòng xoáy, các ngươi Hoa gia nguyên bản có thể không cần bị cuốn tiến đến, nhưng là ngươi lại một đầu đâm tiến đến. Tin tưởng ta, đây không phải ngươi suy nghĩ nhiễm thế giới. Lời nói như vậy, trước kia nói không chừng có thể làm cho Hoa Thương Minh sinh ra hàn ý trong lòng, nhưng mà nghĩ đến trong dịch trạm tên thiếu niên kia, nghĩ đến gầy thành giống như con khỉ Chu Lương Nhi, hắn lại ngay cả một tia do dự đều không có. Hắn ngược lại nhe răng cười đứng lên, nói dẫn hắn đi. Bám lấy một cái quán nhỏ Vân Du bốn phương lang trung tới trước mặt một người mặc vải xanh quần áo phụ nữ. Tên này phụ nữ thật không dám cùng người nói chuyện, nhưng ăn mặc rất sạch sẽ lưu loát, gia cảnh hẳn là cũng rất giàu có. Trong tay của nàng nắm lấy một túi tiền nhỏ, bên trong rõ ràng có bạc tiếng ma sát. Người coi số mạng rác. Tên này phụ nữ do dự một hồi lâu, mới rốt cục lấy hết dũng khí đi vào cái này Vân Du bốn phương lang trung trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Tên này Vân Du bốn phương lang trung màu da hơi có vẻ hơi đen, một khuôn mặt ngược lại là rất ngay ngắn, hắn nghe được phụ nữ hỏi như vậy, ngẩng đầu nhìn chính mình trên quầy hàng mặt kia trên tiểu kỳ thuốc chữ, lại chăm chú suy tư một chút, hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ chính mình chỗ nào nhìn qua giống như là coi bói. Ta là lang trung. Hắn lắc đầu, nói sẽ cho người xem bệnh. Áo lam phụ nữ bất an túi lầu nói, cái kia lang trung có thể hay không đoán mệnh giác. Tên này Vân Du bốn phương lang trung thực sự không thể nào hiểu được tên này áo lam phụ nữ mạch suy nghĩ. Sẽ không. Hắn do dự một chút đằng sau, lắc đầu. Áo lam phụ nữ nói, cái kia quấy rầy rát. Nói xong nàng liền có chút thất vọng hướng phía sau hắn khu phố đi tới. Nàng chân trước vừa đi, phía sau liền đến một cái áo xanh văn sĩ. Cái này áo xanh văn sĩ đến trước mặt hắn, còn chưa mở lời, liền trực tiếp nở nụ cười, ha ha ha. Cái này Vân Du bốn phương lang trung cũng cười. Hắn bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi làm gì? Ha ha ha. Áo xanh văn sĩ lại cười to vài tiếng, đột nhiên lại có vẻ hơi thần bí, nói khẽ, lang trung, sẽ xem bệnh. Vân Du bốn phương lang trung tao mày nói, lang trung tự nhiên sẽ xem bệnh. Áo xanh văn sĩ cười ha ha một tiếng, tâm bệnh sẽ nhìn không. Vân Du bốn phương lang trung trầm mặt thời gian một hơi thở, nói tâm bệnh không dược ý để, trừ tâm bệnh bên ngoài, các bệnh đều sẽ nhìn. Ha ha ha. Áo xanh văn sĩ vừa thần bí nói khẽ, vậy ta còn có một cái bệnh, ngươi giúp ta nhìn đi. Vân Du bốn phương lang trung mày nhíu lại đến càng sâu, hắn trực giác cái này áo xanh văn sĩ sau đó nói không phải là lời hữu ích, nhưng hắn hay là nhẫn mại tính tình nói ra, bệnh gì? Áo xanh văn sĩ cười ha ha một tiếng, ta đầu óc có bệnh. Vân Du bốn phương lang trung yên lặng đứng lên, bắt đầu thu thập quầy hàng, nói ta nhìn ra được đầu óc ngươi có bệnh, chỉ là ta đột nhiên quên làm sao chữa bệnh này. Vậy ngươi cái này lang trung sợ là giả? Áo xanh văn sĩ cười ha ha một tiếng, nói nếu không ngươi hay là học đoán mệnh đi. Kỳ thật ta đột nhiên lại biết làm sao chữa bệnh này. Vân Du bốn phương lang trung nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ngươi muốn trị a? Ha ha ha, làm sao chữa? Áo xanh văn sĩ cười nói. Vân Du bốn phương lang trung cười lạnh nói, đem đầu cắt bỏ, liền tốt. Áo xanh văn sĩ lần này không cười, ta nhìn chỉ sợ có chút khó. Vân Du bốn phương lang trung nhìn về phía đông đầu, bên kia nguyên bản có không ít người tới, nhưng bây giờ rõ ràng đã bị người cản mất rồi, trên đường lộ ra trống rỗng, chỉ có một chiếc xe ngựa tại không nhanh không chậm chạy tới. Vân Du bốn phương lang trung con mắt từ từ híp lại, các ngươi là ai? Áo xanh văn sĩ cũng đã mất đi cùng hắn nói chuyện với nhau hứng thú. Hắn từ từ hướng phía sau thối lui, lui hướng về phía chiếc xe ngựa kia. Vân Du bốn phương lang trung trong lòng dâng lên cực kỳ dự cảm bất tường. Vô luận là tên kia áo lam phụ nữ, hay là tên này áo xanh văn sĩ, bọn hắn đùa giỡn hắn nói tới những lời kia, hẳn là chỉ là dùng để kéo dài một chút thời gian. Nếu là ở bình thường, hắn sẽ không cảm thấy khẩn trương. Dù là đã mai phục một chi quân đội ở trung quanh, hắn cũng có lòng tin có thể chạy đi. Nhưng lúc này tên này áo xanh văn sĩ tại trong cảm giác của hắn đã là rất đối thủ đáng sợ. Đáng sợ như vậy đối thủ, lúc này thế mà còn duy trì cẩn thận như vậy tư thái, để hắn căn bản tìm không thấy cơ hội xuất thủ đánh lén. Xe ngựa tại cách hắn 10 trượng không đến địa phương dừng lại, tên kia áo xanh văn sĩ cũng không dừng lại, hướng thẳng đến đông đầu đi đến, thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Người thiên trúc. Xe ngựa trong buồng xe vang lên một cái rất trẻ trung thanh âm. Nghe được ba chữ này, Vân Du bốn phương lang trung tâm triệt để chìm xuống dưới. Hắn không có làm ra bất kỳ đáp lại, trong tay dẫn theo một cái dây leo chế cái dương tựa như là trong nháy mắt biến thành xe bắn đá phát ra hào đá, gào thét phá không, hướng phía xe ngựa đập tới. Phát ra cái dương này sát na, du lịch phòng lang trung quay người liền hướng phía sau đầu kia ngõ hẻm lướt tới. Tên kia áo lam phụ nữ hiển nhiên cũng là người của đối phương. Đối phương hiển nhiên đã tại bốn phía bày ra thiên la địa võng. Đã như vậy, từ tên kia áo lam phụ nữ vị trí phá bay, tựa hồ sẽ hơi đơn giản một chút. Trong tiềm thức của hắn, tên kia áo lam phụ nữ tựa hồ sẽ dễ đối phó một chút. Vâng. Nghe được cái dương sụp đổ âm thanh sát na, hắn quay đầu đi nhìn thoáng qua. Mang lấy xe ngựa xa phu không hề động. Cái dương kia liền nện ở trên đầu của hắn. Vân Du bốn phương lang trung cảm thấy liền xem như thiết đầu, chính mình toàn lực ném ra cái dương này cũng có thể cho nón đện cái hố nhỏ đi ra. Nhưng làm mảnh vụn bay tán loạn bên trong, người phu xe kia khẽ động đều không có động, đầu của hắn một chút cũng không có việc gì. Vân Du bốn phương lang trung ở sâu trong nội tâm lần thứ nhất đối với thực lực của mình có chỗ hoài nghi. Cũng liền vào lúc này, hắn điên cuồng bay lượn thân thể bỗng nhiên dừng lại, trên thân bị cắt đứt vết thương, cùng chân khí cương ép kéo thân thể lúc tạo thành kinh lạc cùng huyết nhục tổn thương, tạo thành kịch liệt đau đớn cùng hoảng sợ, để hắn trong nháy mắt phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Trên quần áo của hắn xuất hiện hơn 10 đạo chỗ thủng, máu đỏ tươi từ trên người hắn bị cắt đứt trong vết thương không ngừng chảy đi ra. Trước người hắn nguyên bản không có vật gì trong không khí, xuất hiện hơn 10 đạo màu đỏ tuyến. Theo máu tươi trượt xuống, cái kia hơn 10 đạo màu đỏ tuyến tựa hồ muốn một lần nữa quy về hư vô. Nhìn xem những cái kia kém chút trực tiếp đem chính mình cắt thành mấy chục đoạn sợi tơ, tên này Vân Du bốn phương lang trung thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Cấm kỵ kia, hắn căn bản là không có cách đem loại này rõ ràng đã thất truyền đáng sợ thủ đoạn cùng vừa rồi tên kia phụ nhân áo lam liên hệ với nhau, cực độ hoảng sợ để hắn nhịn không được lần nữa phát ra thụ thương như dã thu gào thét, các người rốt cuộc là ai? Mang theo làm bằng sắt mặt nạ Cố Lưu Bạch cùng Bùi Vân Cử từ xe ngựa trong buồng xe đi xuống. Làm bằng sắt trên mặt nạ mang theo pha tạp vết gì, tại trong khi hô hấp, chấn động ra xanh vàng cuốn dao phát sáng. Loại này làm bằng sắt mặt nạ cùng cái kia sa đọa xem tu sĩ mặt nạ cơ hồ nhất trí, đêm qua trở về dịch trạm, Cố Lưu Bạch nói muốn loại này mặt nạ đằng sau, Hồ Lao Tam dùng một đêm thời gian liền cho chỉnh ra tới. Dùng Hồ Lao Tam lời nói, chỉ có thể thích hợp lựa gạt người. Nhưng mà sự thật chứng minh, chỉ là Hồ Lao Tam yêu cầu của mình quá cao. Nhìn xem làm bằng sắt trên mặt nạ cái kia làm cho người nhìn xem đã cảm thấy lòng sinh chán ghét, tựa như biết du động bình thường biết gì, nhìn xem những cái kia đục ngầu chân khí diễm quang, tên này Vân Du bốn phương lang trung trong nháy mắt liền đánh mất lý trí. Hắn tràn ngập chán ghét cùng sợ hãi kêu lên, xa đoạ xem tu sĩ, các ngươi cũng dám như vậy đường hoàng xuất hiện. Cố Lưu Bạch nở nụ cười. Trong tòa thành này, có ít người đang vì bị hiểu lầm thành xa đoạ xem tu sĩ có thể là cùng xa đoạ xem tu sĩ dính líu quan hệ mà thấp thỏm lo âu, nhưng là hắn không sợ. Vũng nước đục có thể mò cá. Thế cục quay đến càng loạn, đối với những cái kia chân chính không nhận hỗn loạn quấy nhiều người mà nói liền càng thêm có lợi. Mà lại bất luận người nào ván cờ, bất luận kẻ nào tại trong tòa thành này xác định quy củ, tại chính thức lực lượng trước mặt không đáng giá nhắc tới. Nếu chỉ là nắm giữ một cái hạ hỏa la, hắn có lẽ không dám không kiêng nể gì như thế. Nhưng hắn hiện tại trong tay có thể vận dụng cường giả rất nhiều, có thể mượn dùng lực lượng cũng rất nhiều. Ý vị này hắn có thể đồng thời làm rất nhiều chuyện đến bài bố bàn cờ của chính mình.